Chương 987, tham dò chương 987, tham dò đi theo Thánh Long Thành tu sĩ, Thôi Mặc Nhân thủ lĩnh đi vào rừng rậm bên trong. Khi tiến vào rừng rậm trước đó, hắn tò mò nhìn thoáng qua rừng cây biên giới khu vực, vì ở chỗ đó, hắn cảm nhận được một cỗ cùng rừng cây không hợp nhau khí tức. Chỉ chẳng qua đối phương đang đứng ở ẩn nấp trạng thái, đơn thuần dùng mắt thường pháp căn bản là không có cách phát hiện, trên thực tế như không phải là bởi vì chủng tộc nguyên nhân, Thôi Mặc Nhân thủ lĩnh cũng sẽ không cảm thấy được dị thường. Dựa theo suy đoán của hắn, không còn nghi ngờ gì nữa những kia vụn vật thi thể hải cốt chính là kia ẩn tàng sự vật chỗ tạo thành. Này thiên ngoại ma tộc rốt cục sử dụng thủ đoạn gì, lại nhường Tuyết Mạn Thành lãnh chúa cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà là lựa chọn tại giới hạn bên ngoài dựng trại đóng quân. Phải biết Tuyết Mạn Thành thực lực cũng không nhỏ yếu, lần này chẳng qua là khẩn cấp xuất binh, đội ngũ nhân số liền đã vượt qua rồi 5000, nếu để cho bạn giúp đầy đủ thời gian, kiếm ra hơn vạn quân đội cũng là dễ như trở bàn tay. Là Thôi Mặc Nhân đối thủ, bạn tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản. Cho nên đối với nhường bạn giúp an quả đáng thiên ngoại ma tộc, Thôi Mặc Nhân thủ lĩnh tự nhiên là nhiều hơn mấy phần hảo cảm. Chẳng qua lúc này hắn còn không cách nào hỏi tường tình, chỉ có thể lưu tâm quan sát, sau đó thử tìm ra đáp án. Ba người một đường tiến lên, vòng qua rõ ràng nguy cơ tứ phía rừng rậm, đi tới một đoạn thông hướng Hà Vọng thôn con đường tiện. Một cỗ tạo hình kỳ lạ, có được 6 cái bánh xe kỳ lạ cỗ xe, tiến nhập Thôi Mặc Nhân thủ lĩnh tầm mắt. Theo xe bề ngoài đến xem, rõ ràng là kim trúc chế tạo, chỉ là phía trước không hề có dẫn dắt con ngựa, cũng không biết là như thế nào hành sự. Mời lên xe. Dẫn đường Thánh Long Thành tu sĩ đối Thôi Mặc Nhân thủ lĩnh nói một câu, sau đó liền mở cửa xe, để bọn hắn làm vào trong. Mang theo nghi vấn cùng tò mò, hai tên cao tinh linh ngồi vào ô tô, lúc liền không ngừng đánh giá đến trong này cấu tạo. Nhìn trong xe vật phẩm bày biện, tự xưng là hiểu sâu biết rộng Thôi Mặc Nhân thủ lĩnh đầu góc mù mịt, căn bản không hiểu rõ đây đều là những thứ gì. Theo động cơ khởi động, quân dụng xe Việt dã dọc theo có chút đường gập ghềnh, bắt đầu nhanh chóng đi tới. Nhìn ngoài cửa sổ xe phi tốc xẹt qua cảnh vật, Thôi Mặc Nhân thủ lĩnh trong lòng tràn đầy kinh ngạc, điều này có thể chính mình chạy kim trúc cố xe, tuyệt đối có cực cao giá trị quân sự. Bất kể là vận binh hay là trở vận, đều có xúc vật không cách nào so sánh ưu thế, đơn giản chính là chiến tranh lợi khí. Cũng không biết tương tự kim trúc xe, thiên ngoại ma tộc có bao nhiêu. Chẳng qua xem bọn hắn như thế tùy tiện thái độ, sợ là đối với bọn hắn mà nói, đó cũng không phải cái gì chân quý vật phẩm, bằng không thì sẽ không tùy ý nhét vào bên đường, mặc cho phía trên rơi đầy phủ cho. Nhìn tới này thiên ngoại ma tộc thực lực, xác thực không thể coi thường. Chỉ là kể từ đó, đối phương liền đem trở nên không tốt khống chế, đây đối với Thôi Mặc Nhân mà nói, cũng không phải một tin tức tốt. Bọn hắn cần một con dao, thế nhưng lại không hy vọng cây đao này không nhận khống chế, bởi vì như vậy thứ nhất lời nói, chính mình thì có khả năng bị phản thương. Nhìn tới chuyện hợp tác, nhất định phải thận trọng một ít mới được. Kỳ thực tương đối thần dụ, Thôi Mặc Nhân càng để ý sự việc là chinh phục dưới chân phiến đại lục này, tại đây cái vĩ đại kế hoạch trước, tất cả sự việc đều có thể nhường đường. Thế là làm thiên ngoại ma tộc xuất hiện, khiến cho đại lục lòng người bàng hoàng lúc, Thôi Mặc Nhân lại nhạy cảm phát hiện đối với mình có lợi đồ vật. Vì so sánh cái khác thần linh hạ xuống thần dụ, Thôi Mặc Nhân thờ phụng thần linh, cấp ra càng thêm sáng tỏ chỉ dẫn. Đây là một đám kẻ cướp đoạt, nhưng phạm là bọn hắn xuất hiện thế giới, đều sẽ lưu lại một phiến hoang vu. Bất quá bọn hắn cũng không thuộc về thế giới này, cuối cùng sẽ rời đi nơi này. Đây là thần dụ bên trong một đoạn văn, không còn nghi ngờ gì nữa vị kia thần linh đối với lâu thành tu sĩ có hiểu biết, cho nên mới sẽ cho ra dạng này nhắc nhở. Tất nhiên thiên ngoại ma tộc sớm muộn sẽ rời đi thế giới này, như vậy Thôi Mặc Nhân thì không cần phải. Cùng hắn thế lực của hắn như thế, cùng này địch nhân thần bí ăn thua đủ. Chỉ cần ngồi ở xa xa, nhìn bọn hắn ngươi chết ta sống tranh đấu lẫn nhau, đợi đến Thánh Long Thành sau khi rời đi, lại ngồi thu ngư ông đắc lợi liền có thể. Là cái này Thôi Mặc Nhân dự định, chẳng qua trước đó, bọn hắn nhất định phải cùng Thánh Long Thành tiến hành tiếp xúc, làm rõ ràng đối phương vốn có thực lực chân chính, còn có điều cần sở cầu, sau đó mới có thể tiến hành bước kế tiếp sắp đặt. Tên này dẫn đội Thôi Mặc Nhân thủ lĩnh, chính là mang theo dạng này sứ mệnh, một đường phong trần phát phát chạy đến. Hắn chuẩn bị cùng trong truyền thuyết thiên ngoại tà ma tiến hành một lần giao lưu tiếp xúc, để xác định có phải có hợp tác sử dụng có thể. Nay cùng nhau đi tới, Thôi Mặc Nhân thủ lĩnh không hề có ẩn tàng dấu vết hoạt động, bởi vì lúc này Tuyết Mạn Thành phụ cận sớm đã là quần quần sóng ngầm, chính là muốn tránh thì tránh không khỏi. Thuộc về các cái thế lực thám tử, tại ngoài sáng trong tối không ngừng hoạt động, sự xuất hiện của bọn hắn tại Tuyết Mạn Thành trước tiên, sợ là liền đã bị các thế lực lớn biết được. Huống chi thân làm cao đẳng tinh linh, toa mặc tổ chức thành viên, bọn hắn cũng khinh thường đi ẩn tàng hành tích của mình. Chẳng qua cao ngạo Thôi Mặc Nhân, giờ phút này thì cuối cùng cảm giác chính mình có chút kiến thức nông cạn rồi, vì cùng nhau đi tới, hắn đã thấy mấy loại đường hắn không hiểu rõ sự vật. Thánh Long Thành tu sĩ chiến giáp chất liệu, rừng rậm bên cạnh ẩn hình vật thể, còn có dưới mông tốc độ cực nhanh kim trúc quái vật vân 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 vân. Xin hỏi các hạ, đây là vật gì? Vì sao tốc độ nhanh như vậy? Lẽ nào là các ngươi chế tác luyện kim khôi lôi sao? Nhìn thật lâu sau, Thôi Mặc Nhân thủ lĩnh cuối cùng nhịn không được mở miệng hỏi. An ngay nói thật, hắn xác thực tò mò vô cùng, chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội tiến hành mở. Nay chỉ là chúng ta phương tiện giao thông mà thôi, cũng không phải cái gì luyện kim khôi lỗi. Ngồi ở trước mặt Thánh Long Thành tu sĩ, nghe vậy nhàn nhạt trả lời một câu, sau đó thì ngậm miệng lại, hai mắt nhìn phía trước. Nhìn xem thái độ của hắn không còn nghi ngờ gì nữa, có phải không chuẩn bị lại nói chuyện với Thôi Mặc Nhân thủ lĩnh rồi? Nói nhiều tất nói hớ, huống chi đối với thổ dân tu sĩ, Thánh Long Thành tu sĩ cũng duy trì một tia cảnh giác. Thôi Mặc Nhân thủ lĩnh cũng không để ý chút nào, chỉ là lộ ra ưu nhã mỉm cười, nhẹ giọng ngỏ ý cảm ơn, toàn vẹn không có ở trước mặt người ngoài biểu hiện ra cái chủng loại kia ngạo khí. Khóe mắt quang mang lóe lên, Thôi Mặc Nhân thủ lĩnh ngay lập tức nhìn thấy ngoài cửa sổ xe bay qua máy bay trinh sát không người lái, trong mắt lóe lên vẻ suy tư. Thời gian kế tiếp bên trong ô tô bầu không khí trở nên 10 phần trầm mặc, mỗi người cũng không mở miệng nói chuyện nữa, chỉ có ô tô tiếng oanh minh ở bên tai không ngừng vang lên. Lại chạy được một quãng thời gian, Việt Dã ô tô cuối cùng đã đến Hà Vọng Thôn Tiền. Thánh Long Thành tu sĩ theo trên xe nhảy xuống, giúp đỡ Thôi Mặc Nhân thủ lĩnh mở cửa xe, sau đó mang theo bọn hắn hướng phía Hà Vọng Thôn đi đến. Bây giờ Hà Vọng Thôn đã thành Thánh Long Thành tu sĩ nhóm tạm thời nghỉ ngơi trụ sở, đồng thời hàng loạt quy thuận Thánh Long Thành thổ dân tu sĩ thì tụ tập đến nơi đây, có thể nơi này trở nên mười phần náo nhiệt. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là người mặc màu đen chiến giáp Thánh Long Thành tu sĩ, cùng với đeo trang bị bất đồng, lại đeo Thánh Long Thành huy chương thổ dân tu sĩ. Là thủ hộ thạch đầu thành tuyến đầu trận địa, nơi này phòng vệ cấp thì khá cao, vẻn vẹn là cửa thôn chung quanh, thì đặt nhìn gần 20 đài thần cao chừng 5 mét người máy chiến đấu. Nhìn thấy những thứ này người máy chiến đấu về sau, Thôi Mặc Nhân thủ lĩnh trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Mặc dù không có kiến thức đến loại người máy chiến đấu này chiến đấu cảnh tượng, thế nhưng chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn giữ tợn bề ngoài, cùng với trầm trọng vỏ kim loại, liền biết lực sát thương tuyệt đối không tầm thường. Những thứ này thiên ngoại ma tộc, lại còn có dạng này vũ khí chiến tranh. Thôi Mặc Nhân thủ lĩnh cũng biết, kỳ thực tại hắn bước vào vượt qua bia đá lúc, liền đã bị bên ngoài rừng rậm vũ trang người máy khóa chặt, khi đó bọn hắn chỉ cần có chút dị động, rồi sẽ lọt vào hủy diệt tính đả kích. May mắn bọn hắn coi như thủ quy củ, này mới bảo vệ được tính mệnh. Tầm mắt tại người máy chiến đấu trên người dừng lại trong chốc lát, Thôi Mặc Nhân thủ lĩnh liền trong Hà Vọng Thôn đông đảo tu sĩ nhìn chăm chú, hướng phía làng vị trí trung ương đi đến. Chương 988, gặp mặt chương 988, gặp mặt Hà Vọng Thôn vị trí trung ương, có một chỗ dùng gỗ thô dựng cái đỉnh, nguyên bản có tác dụng gì không biết, chẳng qua ngược lại là cái che nắng chỗ tốt để tránh. Thôi Mặc Nhân thủ lĩnh được lĩnh đến nơi này về sau, liền thấy một tên người mặc chiến giáp, chính đoan ngồi ở bên cạnh bàn thưởng thức trà người trẻ tuổi. So sánh chung quanh tuần một sắc màu đen chiến giáp, tên này thanh niên tử kim sắc chiến giáp có vẻ đặc biệt bắt mắt, để người xem xét liền hiểu rõ hắn địa vị là thủ. Dẫn đường Thánh Long Thành tu sĩ dừng bước lại, đối Thôi Mặc Nhân thủ lĩnh phất tay chỉ dẫn, nhường hắn bước vào trong đỉnh. Thôi Mặc Nhân thủ lĩnh hơi cười một chút, coi như là đối với hắn dẫn đường cảm tạ, sau đó chậm rãi đi vào. Bày ra tự nhận là tối đắc thể tư thế, Thôi Mặc Nhân thủ lĩnh cao giọng mở miệng, đối thanh niên trước mặt người có hơi thi lễ. Đến từ hạ mộ đạo ta, hướng ngài gây nên vị chân thánh nhất, ân cần thăm hỏi, mong ước ngài đạt được thế gian tất cả mỹ hảo. Đối diện thanh niên nghe vậy, nở một nụ cười, đối Thôi Mặc Nhân thủ lĩnh gật đầu một cái. Cao tinh linh chúc phúc cùng thành ý, ta đã cảm nhận được, mời ngồi đi. Thôi Mặc Nhân thủ lĩnh gật đầu gửi tới lời cảm ơn, ung dung ngồi ở dùng gỗ thô chế thành trên đế, mặc dù người mặc một thân tinh linh chiến giáp, nhưng mà tận lực bồi dưỡng khí chất quý tộc lại hiện lộ không thể nghi ngờ. Bất kể tự trọng thân phận, vẫn là vì tỏ vẻ lễ phép, cách làm của hắn cũng vừa đúng. Đường Chấn đem trên bàn một chén trà xanh đưa tới, nhìn Thôi Mặc Nhân thủ lĩnh, ánh mắt bình thản bình tĩnh, hạ mộ đạo thanh danh, ta sớm đã như sớm bên hai, chỉ là không biết các hạ lần này tới trước, rốt cục có gì chỉ giáo. Thôi Mặc Nhân thủ lĩnh đem trước mặt trà xanh bưng lên, nhẹ nhàng ngửi một chút, sau đó cạn nếm thử một miếng. Không ngờ rằng này sử dụng lá cây chế thành đồ uống, lại thì như thế dư vị kéo dài, như thế để cho ta thêm kiến thức. Thôi Mặc Nhân thủ lĩnh khen một câu, đem ly trà sau khi để xuống, nhìn trước mặt tên này cùng nhân loại bình thường không khác nhau chút nào thanh niên, chậm rãi nói ra, ta nghe nói các hạ là theo thế giới này bên ngoài chỗ mà đến, có thể là thật. Không sai, chúng ta xác thực không thuộc về thế giới này. Cái kia không biết các hạ là dự định làm qua khách, hay là thường trú nơi này. Khách qua đường làm sao, thường trú lại như thế nào? Như các hạ là khách qua đường, tộc ta là địa chủ, làm tận tình địa chủ hữu nghị, thịnh tình quản đãi, nhường khách nhân thỏa mãn mà về. Như các hạ dự định thường trú, tộc ta há lại sẽ khoan dung nhà của mình có ác khách quấy rối, tự nhiên là cầm lấy đao kiếm, đem nó khu ra. Thôi Mặc Nhân thủ lĩnh nói đến đây, nhìn về phía đối diện Đường Chấn, chờ đợi hắn trả lời chắc chắn. Trên thế giới không có tuyệt đối địch nhân, làm hợp tác thời có thể lẫn nhau thu lợi lời nói, liền xem như địch nhân cũng được, phóng mâu thuẫn, ngược lại đối phó địch nhân mới. Có thể nói Đường Chấn trả lời, đem trực tiếp quyết định cao tinh linh nhất tộc thái độ. Bọn hắn có thể khoan dung Thánh Long Thành tồn tại, đồng thời tại trước mắt còn không thuộc về bọn hắn đại lục dừng lại, nhưng điều kiện tiên quyết là Thánh Long Thành sẽ không trở ngại bọn hắn xưng bá đại lục kế hoạch. Bằng không Thôi Mặc Nhân tất nhiên sẽ không bỏ mặc Thánh Long Thành tồn tại, khẳng định sẽ đem hết toàn lực, đem cái này dẫn tới vô số thần linh hạ xuống thần dụ thiên ngoại ma tộc, cắn giết trục xuất khỏi tòa này thế giới. Đường Chấn đưa trong tay chén trà nghiêng, đổ ra một ít nước trà, đưa tay gõ một cái bàn. Những tia nước trà theo mặt bàn chậm rãi dâng lên, bay tới trước mặt hai người, tại tinh thần lực khống chế dưới, rất nhanh liền tạo thành một bộ địa đồ. Thôi Mặc Nhân thủ lĩnh nhìn bộ kia địa đồ, trầm ngâm một chút, đối Đường Chấn nói, đây cũng là đại lục địa đồ đi, trong đó thì bao gồm hạ mộ đạo, nói đến ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Không sai, là cái này các ngươi thế giới này địa đồ. Mà để cho ta cảm thấy tò mò là, thế giới này dường như cũng không hoàn chỉnh, không biết là duyên cớ nào. Mà các ngươi tín ngưỡng thần linh, lại là làm sao theo dõi thế giới này, các thần chân thân có phải có thể giáng lâm. Phía sau một câu, mới là Đường Chấn vấn đề quan tâm nhất, cũng là hắn từ đã đến thế giới này về sau, không ngừng tự hỏi sự việc. Nếu là kia cao cao tại thượng thần linh không cách nào trực tiếp ảnh hưởng đến thế giới này, Đường Chấn làm việc tự nhiên không có quá nhiều cố kỵ, chẳng qua nếu là này thần linh có thể xuất hiện ở cái thế giới này lời nói, kia Đường Chấn thì phải cẩn thận nhiều hơn rồi. Thôi Mặc Nhân thủ lĩnh nghe được Đường Chấn vấn đề về sau, suy tư một chút, hồi đáp, đây đúng là cái không hoàn chỉnh thế giới, nguyên nhân cụ thể ta cần thỉnh giáo trong tộc học giả, mới có thể cho ngài chính xác trả lời chắc chắn. Về phần chúng ta tín ngưỡng thần linh, kỳ thực trong mắt của ta, các thần cũng không phải vì chân chính hình thể tồn tại, đại biểu nhưng thật ra là thế giới này ý chí. Vì thế giới ý chí dựa vào thế giới này tồn tại, cho nên nói những thứ này thần linh ở khắp mọi nơi, nhưng lại không cách nào thật tồn tại. Chúng ta tín ngưỡng thần linh, chẳng khác nào tín ngưỡng thế giới này ý chí, tại chúng ta cung phụng hiến tế đồng thời, thế giới ý chí cũng sẽ cho chúng ta những thứ này tín đồ phong phú hồi báo. Thôi Mặc Nhân thủ lĩnh nói đến đây, nhìn Đường Trấn nói, của ta giải đáp, không biết ngài có hài lòng hay không. Đường Trấn cười cười, tất nhiên, rất hài lòng, thậm chí có thể nói là hiểu ra. Như vậy vẫn là câu nói kia, ngài là dự định làm qua khách, hay là làm ác khách? Nếu là chủ nhân chiêu đại thỏa mãn, ta tự nhiên sẽ làm một tên hiếu khách người, nhưng nói là chủ nhân quá mức keo kiệt lời nói, thứ ta muốn không có đạt được, vậy cũng chỉ có thể làm một lần ác khách. Thôi Mặc Nhân thủ lĩnh gật đầu một cái, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, như vậy xin hỏi, dạng gì chiêu đãi sẽ để cho ngài thỏa mãn? Vân Giả Vũ Cháo nói đến đây, cuối cùng nói tới rồi cơ bản nhất lợi ích vấn đề, Cao Tinh Linh tất nhiên muốn đem Thánh Long Thành nắm giữ trong lòng bàn tay, tự nhiên muốn cho trọn vẹn đủ chỗ tốt. Mặc kệ đến tiếp sau kế hoạch làm sao, hiện nay tối thiểu nhất muốn ổn định Thánh Long Thành. Chúng ta lại tới đây, là bởi vì thế giới này tồn tại hàng loạt linh hồn thạch, thứ ta muốn, tự nhiên cũng là linh hồn thạch. Chỉ cần các ngươi cho ta đủ nhiều linh hồn thạch, như vậy ta không ngại làm một quy củ cũ khách nhân, tối thiểu nhất sẽ không ảnh hưởng các ngươi chinh phục phiến đại lục này kế hoạch. Đường Trấn đưa ra yêu cầu của mình, tiếp xuống thì nhìn xem Thôi Mặc Nhân thủ lĩnh hồi phục rồi. Mặc dù thân làm khách nhân, nhưng mà Thánh Long Thành chưa chắc không thể đào khách thành chủ, chẳng qua bởi như vậy liền sẽ cùng tất cả đại lục thổ dân là địch, đây tuyệt đối là cục diện bết bát nhất. Thánh Long Thành mặc dù cứng hãn, nhưng mà đồng dạng lại bởi vậy sinh ra kinh khủng chiến tranh tiêu hao, kể từ đó đều sẽ có thể xâm lấn ích lợi thật to giảm bớt. Cho nên làm sao mưu đồ bố cục, đem lợi ích tối đại hóa, này đồng dạng là một tên lâu thành chủ cần suy tính sự việc. Về phần lâu thành xâm lấn thật sự mục tiêu, thì chính là cái này thế giới lực lượng bản nguyên. Đường Trấn đang nghe Thôi Mặc Nhân thủ lĩnh giải đáp về sau, đã có một tia suy đoán cùng kế hoạch. Chẳng qua tại Thánh Long Thành giáng lâm trước đó, hắn hay là quyết định gìn giữ khiêm tốn, bởi vì hắn muốn thu hoạch thế giới bản nguyên, rất có thể cần làm một kiện nghe rợn cả người sự việc. Đó chính là thí thần. Cảm tạ Mạc Hi Mẫu thành dân khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 989, thỏa thuận. Chương 989, thỏa thuận. Đối với Đường Trấn nói lên yêu cầu, Thôi Mặc Nhân thủ lĩnh có chút ngoài ý muốn. Hắn ở đây đến trước đó thì đã từng suy đoán qua những thứ này tiên ngoại ma tộc sẽ thừa cơ đưa ra dạng gì yêu cầu, đồng thời thiết kế tốt ứng đối thủ đoạn. Chỉ cần không phải quá phận quá đáng, hắn cũng có quyền lợi có thể đáp ứng, từ đó tạm thời ổn định đối phương. Sử dụng tranh thủ tới thời gian, Thôi Mặc Nhân có thể ung dung bố cục, đem lợi ích phóng đại đến tối đại hóa. Nói cách khác, Thôi Mặc Nhân tại tiếp xúc Thánh Long Thành trước đó đã làm tốt rồi chảy máu chuẩn bị. Kết quả nói tới cuối cùng, Đường Trấn cũng chỉ là đưa ra một đơn giản như vậy yêu cầu, này ngược lại làm cho Thôi Mặc Nhân thủ lĩnh có chút không chắc, suy đoán này có phải thiên ngoại ma tộc thì tại qua loa chính mình. Chẳng qua nghĩ lại, đối phương vẫn thật là không nhất thiết phải thế. Đối mặt tiểu này đưa tới cửa chỗ tốt, Thánh Long Thành tự nhiên sẽ nắm chặt, từ đó thu hoạch được bọn hắn nhất định phải được thứ gì đó. Về phần yêu cầu một ít vô dụng đồ vật để che giấu tự thân mục tiêu chân chính, khả năng này không phải là không có, chẳng qua rất nhỏ mà thôi. Nhưng nếu là quả thực như thế, như vậy những thứ này thiên ngoại ma tộc tất nhiên toan tính quá lớn, Thôi Mặc Nhân nhất định phải lại lần nữa suy xét đối sách rồi. Một khi xác định thiên ngoại ma tộc ý đồ nhúng chàm đại lục, cho dù là phiền toái một chút, thậm chí sửa đổi kế hoạch ban đầu, Thôi Mặc Nhân thì nhất định phải trước đem ngoại lai này người thanh trừ. Có như vậy một cái không ổn định nhân tố tồn tại, Thôi Mặc Nhân ăn ngủ không yên. Trong thời gian thật ngắn, Thôi Mặc Nhân thủ lĩnh trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ, cuối cùng vẫn về tới làm sao cho Thánh Long Thành gom góp linh hồn thạch bên trên. Đối với cái đại lục này thổ dân mà nói, linh hồn thạch mặc dù là một loại vô cùng chân quý vật phẩm, nhưng mà thì không đạt được vì thế phát động một hồi chiến tranh trình độ. Cho nên khiến cho tất cả đại lục dung chuyển bất an thiên ngoại ma tộc, nếu là thật sự vì thế mà đến, ngược lại cũng thực sự là một để người cảm thấy dở khóc dở cười lý do. Chẳng qua hắn thì hiểu rõ, khác nhau vật phẩm tại địa phương khác nhau, rồi sẽ có được khác nhau giá trị, giáp địa một gốc thảo, rất có thể liền là ất địa một viên bảo. Có thể đối với những thứ này thiên ngoại ma tộc mà nói, kiểu này linh hồn thạch có được tác dụng vô cùng trọng yếu. Làm rõ ràng Thánh Long Thành yêu cầu, Thôi Mặc Nhân thủ lĩnh cũng biến thành thoải mái rất nhiều, chí ít hắn thấy, nhiệm vụ của lần này trên cơ bản đã hoàn thành viên mãn rồi. Có thể đối với đại lục ở bên trên thổ dân mà nói, linh hồn thạch cũng không phải khắp nơi có thể thấy được, dự trữ thì tương đối có hạn, thế nhưng đối với đã từng đánh bại qua đế quốc Thôi Mặc Nhân mà nói, đó cũng không phải cái gì quá quý giá thứ gì đó. Là năm đó chiến lợi phẩm, Thôi Mặc Nhân trong bảo khố, đến nay vẫn như cũ có hàng loạt linh hồn thạch dự trữ, hoàn toàn có thể lấy ra một bộ phận, dùng để thu mua Thánh Long Thành. Đương nhiên muốn Thôi Mặc Nhân thứ gì đó, thì nhất định phải có chỗ nỗ lực mới được. Các hạ tất nhiên đối với linh hồn thạch như thế khao khát, vậy ta tộc tự nhiên có thể đưa tặng một nhóm. Thôi Mặc Nhân thủ lĩnh nói đến đây, dừng một chút, vừa tiếp tục nói, tất nhiên linh hồn thạch loại vật này giá trị thì không thấp, các hạ nếu là muốn quá nhiều, chúng ta thì bất lực. Chẳng qua nếu là ngài có thể bỏ những thứ yêu thích, đem cửa thôn chiến đấu khôi lỗi tiễn chúng ta mấy lại, như vậy đợi sau khi trở về, ta cũng được, này là lấy cớ, nhường tộc nhân là ngài cố sức thu thập nhiều một ít, không biết ngài ý như thế nào. Đường Trấn nghe vậy nở nụ cười, ám đạo gia hỏa này quả nhiên coi trọng chính mình vũ trang người máy, hiện tại thì biến đổi pháp mở miệng đòi hỏi rồi. Chẳng qua này tung mua bán, còn thật sự là có thể làm một lần. Vũ trang người máy phí tổn tuy cao, nhưng mà so sánh linh hồn thạch mà nói, không thể nghi ngờ phải kém rồi không biết gấp bao nhiêu lần, với lại kiểu này khoa học kỹ thuật vũ khí rơi vào thổ dân tu sĩ trong tay, bọn hắn năng lực làm nghiên cứu đã hiểu mới gọi chết tiệt. Thậm chí chỉ cần Đường Trấn truyền đạt mệnh lệnh một cái chỉ thị, những kia vũ trang người máy rồi sẽ trực tiếp đình chỉ công tác, trở thành một đống sang quý sát vụ. Cho nên tất nhiên Thôi Mặc Nhân thủ lĩnh mở miệng, hắn tự nhiên cũng liền thuận thế đáp ứng. Hai bên các thường mong muốn, tự nhiên là tất cả đều vui vẻ. Tiếp xuống trong lúc nói chuyện với nhau, hai bên lại lẫn nhau đưa ra một ít yêu cầu cùng thái độ, đồng thời thì ký tên rồi một phần thỏa thuận. Dựa theo Thôi Mặc Nhân yêu cầu, Thánh Long Thành trừ ra tại tự vệ tình huống dưới, phải tận lực không chủ động cùng thổ dân thế lực khai chiến, để tránh khiến cho đại lục khói lửa nổi lên bốn phía. Đã sớm đem đại lục coi là vật trong túi Thôi Mặc Nhân, cũng không muốn tại khống chế đại lục sau tiếp thu một mảnh đất chết, như thế không thể nghi ngờ hoặc tiêu trừ ích lợi của bọn hắn. Đồng thời Thôi Mặc Nhân cũng sẽ khai thác hành động, tận lực giảm xuống thổ dân thế lực đối với Thánh Long Thành ý, thậm chí bỏ cuộc đúng Thánh Long Thành công kích thảo phạt. Vì Thôi Mặc Nhân trên đại lục lực ảnh hưởng, muốn làm được điểm này, kỳ thực cũng không khó khăn. Mà đối với Thánh Long Thành trên đại lục một ít hành động, Thôi Mặc Nhân cũng không hạn chế, thậm chí còn có thể tại có chút lúc cung cấp một ít đặc thù giúp đỡ. Ngoài ra tại cần thiết tình huống dưới, Thánh Long Thành phải phối hợp Thôi Mặc Nhân, đúng một ít thổ dân thế lực phát động công kích, thù lao sẽ cái khác kết toán. Này rõ ràng là dự định sử dụng Thánh Long Thành làm tay chân, đem đối với Thôi Mặc Nhân có địch ý thổ dân thế lực trừ bỏ, chẳng qua tất nhiên Thôi Mặc Nhân sẽ thanh toán thù lao, Đường Chấn tất nhiên thì sẽ không cự tuyệt. Thậm chí còn có thể lợi dụng cơ hội như vậy, bí mật tiến hành một ít hành động, từ đó tránh đi Thôi Mặc Nhân hai mắt. Trở lên những nội dung này, chính là Đường Chấn cùng Thôi Mặc Nhân thủ lĩnh trao đổi kết quả. Thương thảo hoàn tất về sau, Thôi Mặc Nhân thủ lĩnh liền đội vàng rời khỏi, chuẩn bị đi trở về gặp mặt Thôi Mặc Nhân chân chính trưởng quyền nhân vật. Hắn chỉ là một đại biểu mà thôi, cho nên phần hiệp ước này sẽ hay không chấp hành, còn phải xem những người nắm quyền kia thái độ. Đưa tiễn rồi Thôi Mặc Nhân thủ lĩnh, Đường Chấn đứng dậy hướng phía thạch đầu thành chậm rãi đi đến. Mặc dù có uy lực kinh khủng vũ khí hạt nhân, nhưng mà Đường Chấn lại cũng không thoải mái. Tại không phải bạn bất đắc dĩ tình huống dưới, Đường Chấn sẽ không sử dụng kiểu này, đúng lẫn nhau cũng không có chỗ tốt tầm thường thủ đoạn, thế nhưng đối mặt số lượng càng ngày càng nhiều thổ dân thế lực, Đường Chấn thì xác thực cảm thấy càng phát ra phi sức. Chỉ bằng vào Đường Chấn cùng hơn ngàn tên Thánh Long Thành tu sĩ, căn bản là không có cách ngăn cản không ngừng tới gần Tuyết Mạn Lĩnh, tổng số đã vượt qua 10 vạn trở lên đồ ma liên quân. Dù sao những thứ này liên quân bên trong, tồn tại đông đảo thổ dân tu sĩ, tổng thể thực lực thì vượt xa lúc này Đường Chấn đám người. Dưới tình huống bình thường giao thủ, thất bại khẳng định là Thánh Long Thành. Cho nên Đường Chấn sau khi suy tính, mới biết lựa chọn chiếm đất làm vua, không chủ động xuất kích, để cầu tìm kiếm thay đổi này một không lợi cục diện cách. Cũng may thời khắc mấu chốt này, Thôi Mặc Nhân lại chủ động nhảy ra, cái này cũng có thể Đường Chấn thoải mái không ít. Thân làm thế giới này bá chủ một trong, Thôi Mặc Nhân thực lực không thể coi thường. Vì Thôi Mặc Nhân thực lực, tối thiểu nhất có thể thay Thánh Long Thành ngăn cản không ít địch nhân, đồng thời dựa vào Thôi Mặc Nhân giúp đỡ, Thánh Long Thành trên đại lục hành động cũng sẽ thuận tiện rất nhiều. Về phần vừa nãy kia phần hợp đồng, chẳng qua là một loại trao đổi ích lợi thôi, không ai ăn thiệt thòi, cũng đồng dạng không ai chiếm tiện nghi. Có thể Thôi Mặc Nhân cho rằng có thể bằng vào hợp đồng đem Thánh Long Thành tạm thời ổn định, nhưng lại không biết Thánh Long Thành mục đích thực sự, nhưng thật ra là thế giới này lực lượng bản nguyên. Chẳng qua thế giới này lực lượng bản nguyên có chút đặc thù, lại không biết vì loại nào duyên cớ, từ đó có ý thức của mình, lập tức diễn hóa thành đủ loại thần linh. Thánh Long Thành muốn đạt được thế giới bản nguyên, nhất định phải đem những thứ này thần linh chém giết, trừ những thứ này ra không có phương pháp khác. Cái này cũng không là một chuyện tốt, vì so sánh dưới tình huống bình thường thế giới bản nguyên thu thập, cùng tiểu này diễn hóa thành thổ dân thần thế giới thần linh bản nguyên tiến hành chiến đấu, mạo hiểm tính không thể nghi ngờ sẽ tăng lên rất nhiều. Chẳng qua sự thực chính là như thế, dù không được Đường Chấn đi chọn 3 lấy 4, làm sao thành công đạt thành mục tiêu, mới là hắn cần suy tính sự việc. Giả sử trong quá trình này, thổ dân thế lực ngang ngược ngăn trở, Đường Chấn không ngại dùng máu tanh thủ đoạn, để bọn hắn hiểu rõ Thánh Long Thành rốt cục là một cái dạng gì tồn tại. Trở về trên đường, nhìn thạch đầu thành trên càng lúc càng lớn xoáy nước, Đường Chấn khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Có thể không được bao lâu thời gian, chính mình lâu thành đánh đến nơi. Chương 990, phục kích. Chương 990, phục kích. Lần nữa ngồi lên Thánh Long Thành Việt Gia ô tô, Thôi Mặc Nhân thủ lĩnh tâm tình 10 phần thoải mái, khóe miệng vẫn luôn treo lấy nụ cười thản nhiên. Mới vừa rồi cùng Đường Chấn trò chuyện, khiến cho hắn cơ bản làm rõ ràng Thánh Long Thành ý đồ, không còn nghi ngờ gì nữa mục đích của đối phương cũng không phải chiếm lĩnh phiến đại lục này. Đây đối với Thôi Mặc Nhân mà nói, không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Tại Xương Ba đại lục trong chuyện này, Thôi Mặc Nhân không muốn nhìn thấy có người cạnh tranh xuất hiện, thiên ngoại ma tộc nguyên bản có nghi, chẳng qua dưới mắt dường như đã bài trừ. Tất nhiên nếu là mục tiêu của đối phương không thể thực hiện, tiếp theo đúng đại lục triển khai xâm lấn, thì không là chuyện không thể nào. Quan trọng nhất là, đối phương xác thực có thực lực như vậy. Theo lần này kiến thức liền đó có thể thấy được, thiên ngoại ma tộc tuyệt đối không thể khinh thường, bọn hắn chẳng những có đông đảo thực lực cường hãn tu sĩ, vũ khí trang bị cũng là tương đối tinh xảo. Riêng là loại đó hình thể to lớn chiến đấu khối lỗi, liền nhường Thôi Mặc Nhân thủ lĩnh trông mà thèm không thôi. Thôi Mặc Nhân mặc dù thực lực cường hãn, nhưng mà tương tự chiến đấu khối lỗi lại cũng không từng có. Cho nên hắn mới biết đưa ra dùng linh hồn thạch trao đổi thủ đoạn, theo Thánh Long Thành trong tay đổi lấy người máy chiến đấu, sau đó lại giao cho Thôi Mặc Nhân bên trong học giả thử nghiệm tiến hành phá giải phòng chế. Nếu là một khi thành công, chẳng những có thể vì tăng lên Thôi Mặc Nhân thực lực, còn có thể từ đó tìm thấy chế ước thiên ngoại ma tộc thủ đoạn. Đường về tốc độ rất nhanh, không có qua bao lâu thời gian, Việt Dã ô tô liền đã đạt tới bia đá chỗ địa điểm. Thôi Mặc Nhân thủ lĩnh theo trên xe Việt Dã nhảy xuống tới, nhẹ nhàng vỗ vỗ kiên cố thân xe. Thật sự là một chuyện đồ tốt, các ngươi quả thực quá may mắn. Lưu Luyến không rời nhìn thoáng qua này có thể chính mình hành tẩu cỗ xe, Thôi Mặc Nhân thủ lĩnh xoay đầu lại, rất lễ phép cùng dẫn đường Thánh Long Thành tu sĩ tạm biệt, chậm rãi đi ra rừng rậm. Ngoài bia đá mặt chờ đợi đã lâu Thôi Mặc Nhân tu sĩ, ngay lập tức từ dưới đất đứng lên, tướng lĩnh linh đón. Tất cả mọi người lên ngựa, chúng ta lập tức trở về. Không nói thêm gì, Thôi Mặc Nhân thủ lĩnh vung tay lên, trực tiếp hạ lệnh rút lui. Hơn trăm tên Thôi Mặc Nhân tu sĩ nghe vậy, ngay lập tức đem chiến mã dắt qua đến, lưu loát địa dạng chân đi lên. Theo chiến mã một hồi tê minh, những thứ này Thôi Mặc Nhân coi như không thấy phía trước doanh trại quân Tuyết Mạn Thành, nên ngang địa nên ngang rời đi. Mà liền tại Tuyết Mạn Thành trong quân doanh, bạn đang đứng tại tháp quan sát bên trên, lạnh lùng nhìn Thôi Mặc Nhân tu sĩ rời đi thân ảnh, trong mắt hiện ra một tia hàn mang. Sự việc chuẩn bị làm sao, tuyệt đối không nên xuất sai lầm. Bạn xoay đầu lại, nhìn về phía bên người một tên mặc áo choàng tu sĩ, dùng thanh âm trầm thấp hỏi: "Lãnh chúa đại nhân xin yên tâm, ta đã điều động tinh nhuệ nhất tu sĩ tham dự hành động, bảo đảm có thể đem bọn hắn lưu lại. Với lại những tu sĩ này thân phận bí ẩn, tuyệt đối sẽ không có người tra được lai lịch thực sự của bọn họ." Bạn nghe vậy, nhẹ nhàng gật gật đầu. Bây giờ Tuyết Mạn Linh Ngư Long hỗn tạp, dưới loại tình huống này, ngẫu nhiên xuất hiện mấy lần chuyện ngoài ý muốn, nghĩ đến cũng là mười phần bình thường đi. Đường núi gập ghềnh bên trên, một đám người mặc tinh linh chiến giáp Thôi Mặc Nhân tu sĩ, đang trên đường phóng ngựa tiến lên. Bọn hắn chính là mới vừa rồi cùng Đường Trấn gặp mặt, bây giờ đang trên đường trở về đám kia Thôi Mặc Nhân tu sĩ. Chuyến này nhiệm vụ thuận lợi, điều này cũng làm cho tâm tình của bọn hắn trở nên sung sướng rất nhiều, trong lúc vô tình, bọn hắn liền buông lỏng rồi đúng cảnh vật chung quanh cảnh giác. Huống chi vì Thôi Mặc Nhân địa vị, trên phiến đại lục này sẽ rất ít gặp tập kích, vì một khi xảy ra chuyện như vậy, người hành hung rồi sẽ dẫn tới Thôi Mặc Nhân sự đuổi giết không ngừng nghỉ. Nhưng mà thế sự không có tuyệt đối, mặc dù Thôi Mặc Nhân địa vị đặc thù, thế nhưng một khi chạm đến rồi những người khác ranh giới cuối cùng, đối phương vẫn như cũ sẽ khai thác trực tiếp nhất thủ đoạn, đến bảo vệ thuộc về tự thân lợi ích. Làm bọn này Thôi Mặc Nhân tu sĩ trải qua một đoạn con đường lúc, đi tại phía trước nhất Thôi Mặc Nhân tu sĩ, trong lúc đó phát ra một tiếng kêu sợ hãi, tiếp theo người ngã ngửa đổ. Hắn chỗ ngồi cưỡi chiến mã, thì hai chân bẻ gãy, màu trắng mảnh xương đâm rách ra thịt, có vẻ nhìn thấy mà giật mình. Nguyên lai tại đây đường núi trên mặt đất, lại bị người đào móc hàng loạt cái hố, làm cho này chiến mã do ngoại ý muốn rơi vào trong đó về sau, đùi ngựa bị gắng gượng địa bẻ gãy. Loại tình huống này, cưỡi tại trên chiến mã Thôi Mặc Nhân tu sĩ, tự nhiên là bị trực tiếp văng ra ngoài. Có mấy cái xui xẻo ra hỏa, đụng đầu vào rồi nham thạch bên trên, mặc dù vì khôi giáp phòng hộ không có chết, nhưng cũng ngã đầu góc choáng váng. Đúng lúc này tại con đường ở giữa, từng đầu bị đất vàng vùi lấp thường gạt ngựa, bị người mãnh lực giật lên, bị ngăn trở chiến mã ngã trái ngã phải, lại đặt một đoàn Thôi Mặc Nhân tu sĩ trực tiếp văng ra ngoài. Chẳng qua là trong nháy mắt, cả chi đội ngũ đã người ngã ngựa đổ, đầy đất đều là đã phế bỏ chiến mã, còn có chật vật không chịu nổi Thôi Mặc Nhân tu sĩ. Chết tiệt, rốt cục là ai? Ai đang đánh lén chúng ta? Thôi Mặc Nhân thủ lĩnh ngồi cưỡi chiến mã, đồng dạng bị bẻ gãy rồi một cái đùi ngựa. Chẳng qua tu vi của hắn tinh xảo, tại cảnh ngộ phục kích một khắc này, cũng đã nhún người nhảy lên, rơi vào rồi con đường ở bên. Nhưng lại tại tiếng hô của hắn vừa vặn ra khỏi miệng, trung quanh rừng rậm bên trong, đột nhiên xuất hiện hàng loạt người bị mặt, bọn hắn cầm trong tay cung tiễn tiêu thương nhóm vũ khí, hướng phía bọn hắn phát động rồi công kích. Trừ ra cung tiễn bên ngoài, kẻ đánh lén bên trong còn có hàng loạt pháp sư tồn tại, trong lúc nhất thời đủ loại pháp thuật liên tiếp bộc phát, hướng phía Thôi Mặc Nhân vị trí đập tới. Thôi Mặc Nhân tại bất ngờ không đề phòng sôi nổi dính trường, chẳng qua là trong nháy mắt, thì có hơn 10 người Thôi Mặc Nhân tu sĩ đổ vào vũng máu bên trong. Chẳng qua Thôi Mặc Nhân sở dĩ có thể đánh bại đế quốc, gậy vào chính là tự thân cường hãn thực lực, bởi vậy tại lấy lại tinh thần sau đó, những thứ này Thôi Mặc Nhân tu sĩ sôi nổi lấy ra thủ đoạn mạnh nhất, bắt đầu đúng những người đánh lén này cùng tiến hành phản kích. Vì người mặc tinh linh chiến giáp nguyên nhân, Thôi Mặc Nhân tu sĩ lực phòng ngự muốn so kẻ đánh lén cao hơn một đoạn, cái này cũng có thể bọn hắn có thể gắng gượng đối diện động cơ, xông đi lên và kịch liệt triển khai chém giết. Trong lúc nhất thời hai bên ngươi tới ta đi, tiếng giết rung trời, không ngừng có lẫn nhau tu sĩ ngã xuống. Chẳng qua thời gian dài, Thôi Mặc Nhân khuyết điểm liền hiện lộ ra. Kẻ đánh lén thực lực mặc dù không bằng bọn hắn, thế nhưng số lượng lại là bọn hắn mấy lần có thừa, lại thêm đã sớm chuẩn bị, cuối cùng bắt đầu chiếm thượng phong. Theo thời gian chạy chậm chậm trôi qua, vẫn như cũ còn đang ở chiến đấu Thôi Mặc Nhân tu sĩ trở nên càng ngày càng ít, ngược lại là kẻ đánh lén đã dần dần tạo thành vây kín chi thế. Còn lại Thôi Mặc Nhân tu sĩ bị một mực vây quanh tại một chỗ khu vực, bốn phía không có bất kỳ cái gì đường lui. Đối mặt đến từ bốn phương tám hướng công kích, Thôi Mặc Nhân tu sĩ càng biến đổi thêm bị động, thương vong tốc độ thì lần nữa tăng tốc. Loại tình huống này lại tiếp tục kéo dài, tất nhiên sẽ toàn quân bị diệt. Đầy người máu tươi nhưng như cũng khổ chiến Thôi Mặc Nhân thủ lĩnh thấy thế, lập tức phẫn nộ hét lớn một tiếng, trực tiếp kéo ra một phần quyển trục hung hăng xé nát. Theo quyển trục vỡ vụn, một đạo kinh khủng thiểm điện liên tiếp đột nhiên xuất hiện, tại những người đánh lén kia bên trong không ngừng nhảy vọt lan tràn. Này một cái công kích phát ra sau đó, lập tức có hơn 10 tên kẻ đánh lén người bị đốt thành than cốc, kẻ thụ thương càng ngã đầy đất. Thôi Mặc Nhân thủ lĩnh nhân cơ hội này, ngay lập tức dẫn theo còn lại Thôi Mặc Nhân tu sĩ phá vây ra ngoài, sau đó hướng về phía trước rừng rậm chạy trốn. Đáng tiếc kẻ đánh lén dám can đảm xuống tay với Thôi Mặc Nhân, tự nhiên là đã làm xong toàn diện chuẩn bị, để tránh tin tức dò dỉ ra ngoài, tìm thấy Thôi Mặc Nhân trả thù. Cho nên tại Thôi Mặc Nhân thủ lĩnh lao ra về sau, những người đánh lén này không chần chờ chút nào, tất cả đều ngay lập tức theo sát mà đi. Một hồi tàn khốc truy sát, trong rừng rậm liền triển khai như vậy. Thôi Mặc Nhân thuộc về tinh linh tộc, tại trong rừng cây có tự nhiên chủng tộc ưu thế, cái này cũng có thể lực chiến đấu của bọn hắn tăng lên không ít. Thế nhưng truy binh lại thắng ở số lượng đông đảo, cho dù là không ngừng xuất hiện giảm quân số, nhưng như cũ vứt bỏ mà không bỏ, gắt gao cắn bọn hắn. Dưới loại tình huống này, Thôi Mặc Nhân tu sĩ muốn thành công thoát khỏi, không thể nghi ngờ là khó như lên trời. Mắt thấy thủ hạ của mình liên tiếp ngã trên mặt đất, Thôi Mặc Nhân thủ lĩnh trong mắt dường như phun ra lửa. Đáng tiếc cho dù hắn tu vi cao thâm lại như cũ song quyền nan địch tứ thủ, nếu là trở lại cứu viện lời nói, khẳng định sẽ lâm vào kẻ đánh lén trùng vây bên trong. Các huynh đệ xin lỗi, ta xin thề, bất kể đối phương là ai, tương lai của ta cũng nhất định sẽ báo thù cho các ngươi. Thôi Mặc Nhân thủ lĩnh gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp từ trong ngực lấy ra một phần quyển trục, sau đó nhanh chóng xé nát. một đạo quỷ bí lực lượng xuất hiện, đem Thôi Mặc Nhân thủ lĩnh bao phủ lại, chẳng qua trong nháy mắt, hắn liền đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chương 991, thổ dân tu sĩ nhiệm vụ. Chương 991, thổ dân tu sĩ nhiệm vụ. Lóe sáng lưỡi đao rơi xuống, một tên sau cùng lưng tựa đại thụ đứng yên Thôi Mặc Nhân tu sĩ, cuối cùng mặt mũi tràn đầy không cam lòng ngã trong vũng máu. Hắn đến chết thì không thể tin được, vậy mà sẽ có người chuyên môn châm ra tay với Thôi Mặc Nhân, lẽ nào bọn hắn không sợ Thôi Mặc Nhân trả thù sao? Tĩnh lặng trong rừng rậm, tràn ngập một cỗ để người buồn nôn huyết tinh vị đạo, tham dự đánh lén tu sĩ, chính phân bố tại rừng cây các nóng nách. Bọn hắn cơ đao kiếm, đem từng người không có tắt thở Thôi Mặc Nhân xử lý, sau đó lại lấy đi trên người bọn họ vật phẩm có giá trị. Tinh linh chiến giáp tính chất ưu lương, giá cao chót vót, những người đánh lén không có lý do gì bỏ lỡ. Chẳng qua chiến lợi phẩm có chút phòng tay, nhất định phải thông qua đặc thù con đường mới có thể xử lý đến. Thì như đạo tặc công hội, đem chiến trường kiểm tra hoàn tất, đồng thời đem tất cả có thể bại lộ thân phận dấu vết toàn bộ thanh trừ, những người đánh lén bắt đầu đem chiến thi thể người chết đánh chúng lên, ném đến cách đó không xa một cái thổ cầu bên trong. Mấy pháp sư ngâm sướng chú ngữ, to bằng đầu người hỏa cầu đột nhiên xuất hiện, rơi vào rồi những kia đã giải đầy rồi dầu nhiên liệu trên thi thể. Tại hỏa cầu cùng thi thể tiếp xúc mấy mắt, một đoàn liệt diễm phóng lên tận trời, đem này thổ cầu hoàn toàn tốt vệ. Khói đen cùng khét lẹ hương vị, nhường người kìm lòng không được tránh ra thật xa. Thế lửa hương hực, không được bao lâu thời gian, thổ cầu bên trong rồi sẽ chỉ còn lại có than cốc, sau đó bị triệt để vùi lấp. Thủ lĩnh, cũng xử lý sạch sẽ, chúng ta hiện tại rút lui. Một tên che mặt tu sĩ đi tới, đối một tên người áo đen thấp giọng nói. Dựa theo vừa mới bắt đầu giao ước, mọi người ngay lập tức rời khỏi Tuyết Mạn Lĩnh, sau đó tìm địa phương trốn đi. Các ngươi đều tin tưởng sự nghiêm trọng của chuyện này, một khi bị phát hiện lời nói, khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên nhất định phải đặc biệt cẩn thận. Lần nữa dặn dò một câu về sau, những người đánh lén này liền nhanh chóng phân tán, biến mất tại rừng rậm bên trong. Giờ phút này nếu là có ngoại nhân lại tới đây, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, nơi này đã từng phát sinh qua một hồi thảm thiết chém giết. Không thể không nói, bọn này kẻ đánh lén thủ đoạn tương đối chuyên nghiệp, đem nơi này còn sót lại dấu vết xử lý thì cực kỳ sạch sẽ, chỉ bằng vào thế giới này lạc hậu thủ đoạn, dường như không thể nào lại tìm đến chứng cứ gì. Thế nhưng bởi vì này chàng chặn giết phát sinh ở khoảng cách Hà Vọng thôn chỗ không xa, Thánh Long Thành bây giờ chính chiếm cứ nơi đây, cho nên sự việc hay là xuất hiện một ít biến số. Tại ai cũng không có chú ý bí ẩn góc, bao gồm trên đỉnh đầu trong bầu trời, đang có một ít đặc thù thiết bị, đem vừa nãy phát sinh một màn hoàn toàn ghi chép lại. Sau đó những video này bị tập trung truyền tống về thạch đầu thành bên trong, trải qua bộ kỹ thuật lý về sau, hiện ra ở đường trấn trước mặt. Nhìn những kia Thôi Mặc Nhân bị từng cái chém giết, cuối cùng chỉ có Thôi Mặc Nhân thủ lĩnh sử dụng truyền tống quyền trục thoát khỏi về sau, đường trấn trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Chuyện này không đơn giản. Rất rõ ràng đây là một lần có dự mưu chặn giết, mục đích đúng là đem những thứ này Thôi Mặc Nhân hoàn toàn ở tại chỗ này, sau đó lại sử dụng chuyện này làm mưu đồ lớn. Vì xảy ra chuyện địa điểm tại Hà Vọng thôn phụ cận, lại có người thấy tận mắt Thôi Mặc Nhân lại tới đây, cho nên bọn hắn bị giết sau đó, hiểm nghi lớn nhất người chỉ có thể là Thánh Long Thành. Bây giờ Thánh Long Thành vốn là mục tiêu công kích, nếu là ở thời khắc mấu chốt này, sẽ cùng Thôi Mặc Nhân tu sĩ chết đi dính líu quan hệ, dẫn tới cao tinh linh xuất thủ, rõ ràng là một kiện hỏng bét sự việc. Cái này nổi không thể quổng. Cũng may Thôi Mặc Nhân thủ lĩnh thành công thoát khỏi, cũng đúng thế thật lần này chặn giết lớn nhất nét bút hỏng, rất có thể dẫn đến bọn hắn kế hoạch ban đầu xuất hiện biến cố. Thế nhưng dù vậy, nhưng cũng vẫn như cũ không thể thoát khỏi Thánh Long Thành hiểm nghi. Tự mình có ngoan ước, nhường phía sau mà người vạch ra xem thì vui, đây tuyệt đối không phải đường trấn phong cách hành sự. Cũng may trải rộng Hà Vọng thôn phụ cận tiên nhãn, nhường đường trấn có thể thoát khỏi này đoàn không đấu, thậm chí còn có thể mượn cơ hội này, đem vốn là dung chuyển đại lục khiến cho càng thêm hỗn loạn. Nhìn lướt qua trên màn hình bậy chân chính người chủ sự sau màn, đường trấn khỏe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Đem này mấy phần video đưa cho Thôi Mặc Nhân, để bọn hắn hiểu rõ, rốt cục là ai ra tay đoạn giết tộc nhân của bọn hắn. Tất nhiên muốn tính toán chúng ta, vậy kế tiếp cũng liền không cần phải khách khí. Đường trấn xoay đầu lại, lại đối bên người một tên Thánh Long Thành tu sĩ phân phó nói, đi cho những kia thổ dân tu sĩ sắp đặt nhiệm vụ, ta muốn Tuyết Mạn Thành ngay lập tức loạn lên, hơn nữa là càng loạn càng tốt. Hắn dám ngăn cửa, ta muốn hắn nội bộ mâu thuẫn. Kia Thánh Long Thành tu sĩ nghe vậy, gật đầu một cái, nhanh chóng quay người tiến về thổ dân tu sĩ chỗ khu vực. Thạch đầu thành trên quảng trường, giờ phút này đang có đông đảo thổ dân tu sĩ tại hoạt động. Từ cùng Thánh Long Thành ký kết khế ước về sau, bọn hắn chính là ở đây tu dưỡng khôi phục, chờ đợi nhiệm vụ truyền đạt mệnh lệnh. Để bọn hắn cảm thấy may mắn là, cho dù là bây giờ mất đi tự do, thế nhưng Thánh Long Thành cũng không có quá nhiều chỉ trích bọn hắn, rất về phần bọn hắn lúc thi hành nhiệm vụ, còn có thể đạt được số lượng không giống nhau thù lao. Tiền thưởng số lượng cũng là bọn hắn trước kia thu nhập gấp 4-5 lần, có thể xưng tài đại khí thô. Mỗi khi nhìn thấy bị chồng chất tại quảng trường góc, giống như núi nhỏ sáng lấp lánh kim tệ, những thứ này thổ dân tu sĩ cũng cảm giác tim đập loạn. Thánh Long Thành không còn nghi ngờ gì nữa không thiếu tiền, đối với nhiệm vụ ban thưởng cấp cho cực kỳ thông khoái, hiện nay đã có không ít thổ dân tu sĩ thành công kiếm lấy rồi bó lớn kim tệ. Mặc kệ khi nào, tiền tài đều có cổ vũ lòng người lực lượng. Cùng Thánh Long Thành tiếp xúc thời gian càng dài, thổ dân tu sĩ tâm tình mâu thuẫn thì càng thấp, thậm chí còn có người bắt đầu chủ động tranh thủ nhiệm vụ, biểu hiện tương đối tích cực. Quảng trường nơi nào đó khu vực có một mảnh lều vải, hổ nhân đội trưởng bọn hắn thì ở lại đây. Từ cùng Thánh Long Thành ký kết khế ước về sau, bọn hắn một lần đều ở nơi này nghỉ ngơi điều dưỡng, bây giờ đều đã gần như hoàn toàn khôi phục rồi. Liên tại bọn hắn suy nghĩ khi nào sẽ bị sắp đặt nhiệm vụ lúc, quảng trường bên trong khối kia vẫn luôn có phụ đề chớp động trên màn hình, đột nhiên xuất hiện một cái nhiệm vụ mới. Tiến về Tuyết Mạn Thành gây ra hỗn loạn, cụ thể phương pháp không hạn, nhiệm vụ sau khi kết thúc sẽ căn cứ ký lục nghi ghi chép tiến hành ban thưởng. Nhìn thấy đầu này nhiệm vụ về sau, đã sớm cảm giác bực bội dị thường, ước gì ngay lập tức rời khỏi thạch đầu thổ dân các tu sĩ, sôi nổi tiến lên nhận lấy nhiệm vụ. Nhìn xem nhiệm vụ này nội dung liền biết, Thánh Long Thành rõ ràng là muốn đem Tuyết Mạn Thành khiến cho gà chó không yên, nhường lúc này chặn ngoài Hà Vọng thôn bắn dục triệt binh. Nếu là hắn không chịu rút lui lời nói, đoán chừng không được bao lâu thời gian, Tuyết Mạn Thành rồi sẽ bị những thứ này thổ dân tu sĩ cho triệt để phế bỏ. Với lại vì nhiệm vụ không có hạn chế, cho nên xuất công không xuất lực cũng tốt, thừa cơ vớt lên một bút cũng tốt, tất cả đều mặc cho thổ dân tu sĩ khống chế. Đã như vậy, cái kia còn do dự cái gì? Thế là tại đây cái tuyên bố nhiệm vụ sau đó, dường như tất cả thổ dân tu sĩ cũng đi đến nhiệm vụ chỗ ghi danh, báo danh tham gia nhiệm vụ của lần này. Hồ nhân đội trưởng bọn hắn, đồng dạng nhận lấy nhiệm vụ của lần này, đồng thời thì nhận được Thánh Long Thành cho bọn hắn phát ra trang bị. Dựa vào những trang bị này, bọn hắn có thể tùy thời tiếp thu Thánh Long Thành chỉ lệnh, đồng thời cũng được nhường tự thân sức chiến đấu cùng sinh tồn suất tăng lên rất nhiều. Đây tuyệt đối là không tệ phúc lợi, rất nhiều thổ dân tu sĩ tại nhận được những trang bị này về sau, cũng vui vẻ ra mặt. Đem riêng phần mình vật phẩm cẩn thận cất kỹ, sau đó những thứ này thổ dân tu sĩ liền tại Thánh Long Thành tu sĩ chỉ dẫn dưới, lặng yên rời đi thạch đầu thành, hướng phía Tuyết Mạn Thành phương hướng mà đi. Cảm tạ, Mạc Hi Mâu khen thưởng, cảm tạ các bạn đã ủng hộ. Chương 992, hành động chương 992, hành động bên thai liên tục không ngừng tiếng động cơ gầm rú, nhường tiểu điểu cảm giác có chút không thích ứng, nàng cẩn thận hoạt động một chút cơ thể, ngẩng đầu đánh giá đến hoàn cảnh bốn phía. Đây là một gần như phong bế không gian, rất nhiều vật phẩm cũng xử lý mười phần tinh xảo, tràn đầy một loại khác giản lược mỹ cảm. Thánh Long Thành vật phẩm dường như cũng là như vậy phong cách. Nửa giờ tiền hổ nhân đội trưởng bọn hắn nhận lấy nhiệm vụ về sau, theo nhìn Thánh Long Thành tu sĩ xếp hàng tiến nhập một tòa nhìn lên tới cùng kim trúc nhà không sai biệt lắm, nhưng mà tuyệt đối không phải nhà trong kiến trúc. Tiến vào bên trong về sau, thổ dân tu sĩ dựa theo Thánh Long Thành đội trưởng yêu cầu, chỉnh tề ngồi ở một hàng ghế ngồi bên trên. Sau khi ngồi yên, còn muốn mang trên đầu sợ kẹn kéo xuống, cố định trụ thân thể chính mình. Ngay sau đó là một hồi tiếng oanh minh vang lên, sau đó tiểu điểu đám người cũng cảm giác chung quanh run rẩy mình, đúng lúc này thì có loại bay lên trời cảm giác. Vì thân ở phong bế không gian, mọi người không hiểu rõ tình huống bên ngoài, chẳng qua vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa đồng hành hơn 40 tên tu sĩ bên trong, cho là mình bay ở trên trời thổ dân tu sĩ không chỉ một người. Tiểu điểu nhìn đến đây, ngay lập tức an tĩnh lại. Này thiên ngoại ma tộc thủ đoạn, quả nhiên vô cùng thần kỳ, lại có thể để cho kim trúc nhà bay đến trên trời, bên trong còn ngồi nhiều người như vậy. Trong khoảng thời gian này đến nay, những thứ này thổ dân tu sĩ thấy qua không ít thiên ngoại ma tộc, hay là Thánh Long Thành vũ khí trang bị, cho nên lúc này cho dù là biết mình bay ở trên trời, cũng không có cảm thấy quá mức kinh ngạc. Nhìn bên cạnh trầm mặc đồng bạn, tiểu điểu túi lầu xuống, từ trong túi lật ra rồi một tấm hình. Đây là người Thánh Long Thành nữ tu sĩ đưa cho nàng món quà, lúc trước chính là nàng ra tay đem tiểu điểu bắt được, vẫn như cũ còn có lưu ấn tượng. Hôm trước tên này Thánh Long Thành nữ tu sĩ trải qua quảng trường, trong lúc vô tình nhìn thấy tiểu điểu, biết được nàng đã gia nhập Thánh Long Thành về sau, liền cho tiểu điểu chụp rồi tấm hình này. Từ nhỏ đến lớn, tiểu điểu hay là lần đầu như thế thấy rõ ràng bộ dáng của mình, cho nên thích ghê gớm, thỉnh thoảng lấy ra xem xét. U, rất xinh đẹp, nếu không đưa cho ta được. Ngồi ở tiểu điểu bên cạnh đồng đội Lục Nhãn Tỉnh, nhìn thấy tiểu điểu đang loay hoay tấm hình kia về sau, nhịn không được đùa rồi một câu. Tiểu điểu nghe vậy, ngay lập tức hừ nhẹ một tiếng, liền tranh thủ bức ảnh nhét vào miệng túi của mình. Nàng sợ Lục Nhãn Tỉnh cái này tinh thông trộm cướp ra hỏa, đem bảo bối của mình trộm đi. Bên cạnh đồng đội thấy thế, nhịn không được khẽ cười một tiếng, nhường bầu không khí vốn ngột ngạt làm dịu không ít. Robert, ngươi những vật kia nghiên cứu rõ chưa? Đến cùng là thế nào dùng cho đoàn người nói một chút. Á Long Nhân đại hán loay hoay trong tay giống nhau vật phẩm, vẻ mặt vẻ mờ mịt, không còn nghi ngờ gì nữa, không biết thứ này cụ thể cách dùng. Người đó là cổ tay thức định vị khí, đồng thời còn có thông tin công năng, dùng sát thực thật thuận tiện, tốt nhất đừng làm hư. Robert ngẩng đầu nhìn một chút, dùng giọng nói nhàn nhạt nói: Chúng ta lúc thi hành nhiệm vụ còn phải mang thứ này, thực sự là đủ phiền phức. Á Long Nhân đại hán lẩm bẩm một câu, bất quá vẫn là đem cái này nhìn lên tới cùng hộ bạn không sai biệt lắm vật phẩm, vụ về đeo đi lên. Cái khác thổ dân tu sĩ thì sôi nổi mở miệng, hướng người bên ngoài hỏi một ít vật phẩm cách dùng, bọn hắn mặc dù nghe qua Thánh Long Thành tu sĩ giảng giải cụ thể cách dùng, nhưng lại vẫn như cũ đầu óc mù mịt. Đối bọn họ mà nói, những thứ này khoa học kỹ thuật vật phẩm mặc dù thần kỳ, nhưng mà thao tác thực sự quá mức khó khăn. Chẳng qua loại suy nghĩ này trên cơ bản đều là những kia am hiểu vũ lực gia hỏa, về phần những pháp sư kia, bây giờ trên cơ bản cũng làm rõ rồi những trang bị này cách dùng, thậm chí trên đường đi cũng tại nhiều hứng thú lên hay. Đúng lúc này, một hồi thanh âm dồn dập vang lên, sau đó mọi người cũng cảm giác cơ thể lắc một cái. Một bên khoang thuyền cửa bị mở ra, rất nhanh liền có ánh nắng rơi vào. Hổ nhân đội trưởng bọn hắn đem trên người sở kẹn tôi lên, sau đó theo cửa khoang đi ra ngoài, phát hiện mình đã xuất hiện ở một chỗ thảm thực vật khan hiếm trong sân cốc. Nơi này là phạt mục giả doanh địa, khoảng cách Tuyết Mạn Thành ước chừng 10 cây số tả hữu. Thông qua mấy ngày nay học tập, do bất nắm giữ không ít thiên ngoại ma tộc tri thức, lúc này nhìn thấy cảnh vật chung quanh về sau, ngay lập tức có phán đoán. Bắt đầu hành động đi, còn nhớ tùy thời xem xét ban bố nhiệm vụ. Dẫn đội Thánh Long Thành tu sĩ dặn dò một câu, quay người leo lên gần như ẩn hình phi hành khí, sau đó tại mọi người nhìn chăm chú đi xa. Tốt, chúng ta lên đường đi. Hồ nhân đội trưởng chỉnh lý một chút trang bị, đem dễ bại lộ thân phận vật phẩm toàn bộ nấp kỹ về sau, liền đối với mọi người nói một tiếng. Bên cạnh một đám thổ dân tu sĩ sẽ theo một con đường khác tiến về Tuyết Mạn Thành, hai bên lẫn nhau chúc phúc rồi một câu, liền tách ra riêng phần mình hành động. Dọc theo đường nhỏ đi lại một quãng thời gian, bọn hắn liền đã tới rồi thông hướng Tuyết Mạn Thành chủ đạo bên trên, đồng thời cũng nhìn thấy lui tới dòng người. Theo thiên ngoại ma tộc xuất hiện, Tuyết Mạn Thành phụ cận trở nên càng phát ra náo nhiệt lên. đủ loại màu sắc hình dạng nhân vật tại Tuyết Mạn thành phụ cận không ngừng bồi hồi, bọn hắn có thể cũng không phải là vì thiên ngoại ma tộc mà đến, mà là muốn thừa dịp thiên ngoại ma tộc xuất hiện cơ hội, tìm kiếm một phần thuộc về cơ hội của mình. Trên thực tế mỗi một lần đại lục xảy ra chiến tranh địa điểm trọng yếu, đều sẽ vì đại quân tập kết cùng các lộ nhân ma đến, mà trong nháy mắt trở nên náo nhiệt. Dưới mắt Tuyết Mạn thành, chính là loại tình huống này. Tại đây chút ít nhìn lên tới được sắc người đi đường nội ba bên trong, có thể thì có chút thế lực lớn thám tử, dù ý khó dò âm lưu ra, cùng với muốn thừa dịp chiến tranh phát tài lòng dạ hiểm độc thương nhân. Hồ nhân đội trưởng bọn hắn đi tại đây chút ít trong dòng người, cũng không phải đặc biệt dễ thấy, phản phất như là một đám bình thường mạo hiểm giả, vừa mới kết thúc nhiệm vụ trở về tới Tuyết Mạn thành. Tại đây chút ít người tới lui lưu bên trong, hồ nhân đội trưởng cũng nhìn thấy đã từng trong thạch đầu thành thấy qua gương mặt. Chẳng qua hai bên tại gặp mặt sau đó, cũng giả bộ như lẫn nhau không biết, chỉ dùng ánh mắt trao đổi một chút, liền gia nhập vào thành trong dòng người. Lúc này cổng thành chỗ, là một đám mặt là trên mặt vẻ khẩn trương, không ngừng đúng người đi đường tiến hành kiểm tra Tuyết Mạn thành binh sĩ. Trong khoảng thời gian này đến nay, bọn hắn tiếp nhận áp lực càng lúc càng lớn. Theo bắn đem trong thành hàng loạt binh sĩ đều đi, tiến về Hà Vọng thôn tiêu diệt toàn bộ thiên ngoại ma tộc về sau, Tuyết Mạn thành thì đã xảy ra biến hóa cực lớn. Trong thành phòng giữ binh sĩ số lượng cũng không phải quá nhiều, nguyên bản dùng để duy trì Tuyết Mạn thành an ninh trật tự ngược lại là miễn cưỡng đủ, thế nhưng theo càng ngày càng nhiều ngoại lai nhân khẩu tràn vào, Tuyết Mạn thành bây giờ binh lực cũng đã có chút giật gấu ba bay. Với lại những người ngoại lai này khẩu bên trong, có rất nhiều đều là thân thủ bất phàm tu sĩ, bọn hắn chính là Tuyết Mạn thành an ninh trật tự lớn nhất thai hoàng ẩm. Thế nhưng vì Tuyết Mạn thành bây giờ binh lực, thật chứ cầm những tu sĩ này không có nửa điểm cách. Cũng từng có người đề nghị phủ kín cửa thành, không cho những thứ này kẻ ngoại lai bước vào Tuyết Mạn thành, đáng tiếc cũng đúng thế thật nghĩ mà thôi. Là phụ cận lớn nhất thành thị cùng vật tư điểm tiếp tế, Tuyết Mạn thành nếu là đem thành thị phong bế, tất nhiên sẽ dẫn tới những thứ này ngoại lai tu sĩ cùng địa phương mạo hiểm giả phản kháng, thậm chí sẽ xuất hiện không thể đoán được phản loạn, nói như vậy sẽ chỉ làm sự việc biến càng phát ra hỏng bét. Rơi vào đường cùng, Tuyết Mạn thành còn lại binh sĩ bắt đầu không gián đoạn tuần tra, để cầu tận lực duy trì được thành thị an ninh trật tự. Về Tuyết Mạn thành hỗn loạn tình huống, cũng đã sử dụng truyền tin điệu thông chi bản, hy vọng hắn có thể nghĩ ra một biện pháp giải quyết. Bản đối với cái này cũng là 10 phần căm tức, thế nhưng dưới mắt tình huống đặc thù, hắn căn bản không thể phân thân. Rốt cuộc hắn thấy, chỉ cần đem Thánh Long thành giải quyết, như vậy mọi chuyện cần thiết thì đều sẽ giải quyết dễ dàng. Cho nên bản luôn luôn canh giữ ở chờ đợi một hoàn toàn thay đổi hiện nay quẫn cảnh cơ hội. Chương 993, Thỏ Nhị Đoá chương 993, Thỏ Nhị Đoá đi theo không ngừng di động dòng người, hổ nhân đội trưởng bọn hắn cuối cùng đi tới Tuyết Mạn thành công thành chỗ. So sánh một đoạn thời gian trước rộng rãi, bây giờ Tuyết Mạn thành phòng ngự cấp tăng lên rất nhiều, trên tường thành khắp nơi đều là cung tiễn thủ thành vũ khí cũng bị phân đoạn bày ra, tùy thời có thể vì đưa vào sử dụng. Đến viên hổ nhân đội trưởng bọn hắn vào thành về sau, những kêu binh lính thủ thành nhìn lướt qua, gặp bọn họ chỉ là bình thường mạo hiểm giả về sau, cũng không có quá mức lưu ý trong khoảng thời gian này đến nay, cùng loại ăn mặc người trong Tuyết Mạn thành không ngừng ra vào bảo, những binh lính này sớm đã phiền muộn không thôi. Vừa lúc bắt đầu, thủ thành binh sĩ còn có thể cẩn thận kiểm tra một chút, thế nhưng liên tục giữ vững được sau một thời gian ngắn, tất cả binh sĩ cũng cảm giác mệt mỏi vô cùng, ngay cả đứng gác lúc đều có khả năng ngủ. Cho nên đối với ngoại lai nhân khẩu vào thành kiểm tra, những binh lính này thì bắt đầu mắt nhắm mắt mở. Kỳ thực thủ thành binh sĩ hết sức rõ ràng, nếu là những tu sĩ này muốn làm chuyện, chỉ là một tòa cửa thành lại làm sao có khả năng chống đỡ được bọn hắn. Nếu là những tu sĩ này muốn ẩn tàng thứ gì vi phạm lệnh cấm vật phẩm lời nói, vì thủ đoạn của bọn hắn, há lại sẽ để bọn hắn những thứ này binh lính bình thường phát hiện. Không nói chuyện mặc dù như thế, thế nhưng trình tự phải đi lại không thể thiếu, nhiều lắm là kiểm tra trong lúc đó nhiều phóng đổ nước, ứng phó trực nhật sĩ quan một chút chính là giao một chút lệ phí vào thành, sau đó vội vàng đi vào trong, không muốn chặn đường. Tối hôm qua tuần tra suốt cả đêm binh sĩ, hơi không kiên nhẫn tại hổ nhân đội trưởng trên người bọn họ vỗ một cái, thì tạm thời cho là kiểm tra, trong lúc đó thậm chí ngay cả mí mắt đều không có nhấc một chút. Có trời mới biết cái này thụy nhãn mông lung ra hỏa, có hay không có thấy rõ ràng hổ nhân đội trưởng tướng mạo. Gật đầu đáp một tiếng, hổ nhân đội trưởng lấy ra mấy cái tiền, ném ở cửa thành trong dương. Sau đó mọi người liền nên ngang đi vào Tuyết Mạn thành bên trong. Vòng qua cổng thành chỗ cầu đá nhỏ, đối diện xuất hiện là một cái đường phố rộng rãi, hai bên đường là tiểu quán cùng tiệm thợ rèn loại hình cửa hàng, nhìn lên tới làm ăn cực kỳ nóng nảy. Loại trang diện náo nhiệt này, dĩ vãng kỳ thực rất khó coi đến. Thường ngày lúc, con đường này cửa hàng trong mặc dù thì có khách, nhưng mà rõ ràng sẽ không giống bây giờ như vậy dày đặc, thậm chí hổ nhân đội trưởng bọn hắn thường đi một nhà tiểu quán, bên trong đã bị người nhét tràn đầy. Nhìn xem những thứ này khách hàng cách ăn mặc, rõ ràng đều là theo nơi khác mà đến, bọn hắn tụ tập cùng nhau. Số lượng thậm chí mơ hồ vượt qua Tuyết Mạn thành cư dân tổng số. Ngoại lai nhân khẩu hàng loạt đến, trực tiếp kéo theo rồi Tuyết Mạn thành kinh tế, có thể Tuyết Mạn thành các cũng kiếm lấy rồi hàng loạt tiền, từng cái mặt mày hớn hở. Đồng thời tại người bình thường không cách nào chú ý tới âm u xó xỉnh bên trong, đủ loại màu đen giao dịch cũng đang không ngừng tiến hành, có thể tòa thành thị này trở nên càng phát ra phức tạp. Tuyết Mạn thành một ít cư dân, thậm chí trong khoảng thời gian này lựa chọn đóng cửa không ra, để tránh trêu chọc phiền toái không cần thiết. Tiểu điệu bọn hắn xe nhẹ đường quen trong Tuyết Mạn thành ghé qua, cuối cùng đi tới trên một con đường, quan sát bốn phía một chút về sau, mọi người đi tới một chỗ cũng không thu hút nhà tiền. Phòng này là hổ nhân đội trưởng bọn hắn tại Tuyết Mạn thành bí mật cứ điểm, ở chỗ này ở lại người chính là bọn hắn một gã đồng bạc khác, phụ trách thu thập tình báo, xử lý các loại tạp vụ. Cũng chính là nguyên nhân này, cho nên gia hỏa này tránh thoát một kiếp. Đưa tay tại trên ván cửa chụp rồi mấy lần về sau, cửa bị nhẹ nhàng mở ra, một tên tóc hơi có vẻ xốc xếch nam tử thò đầu ra tới. Hắn ngáp một cái, chính thụy nhãn mông lung muốn nói cái gì lúc, thì liếc nhìn đứng ở ngoài cửa hổ nhân đội trưởng đám người. "Lão đại, các ngươi có thể tính quay về. Thực sự là ta lo lắng chết ta rồi." Nam tử kia nhìn thấy hổ nhân đội trưởng bọn hắn về sau, ngay lập tức ngạc nhiên đem cửa phòng mở ra, vừa nói chuyện, một bên hướng phía đứng ở trong đội ngũ ở giữa tiểu điểu đánh tới. "Tới tới tới, tiểu điểu muội tử, thời gian dài như vậy không thấy, có muốn hay không ca? Khoái nhường ca ca kiểm tra một chút, có bị thương hay không?" Nhìn xem một mặt nụ cười thô bị nam tử, tiểu điểu bĩu môi khinh thường, giơ chân lên hung hăng đá tới, thẳng đến đối phương dưới khố mà đi. Nam tử kia tốc độ phản ứng cực nhanh, tại tiểu điểu nhấc chân lúc, liền ngay lập tức vọt đến một bên, sau đó vẻ mặt ủy khuất nhìn tiểu điểu. Vỡ một chút tóc trên trán, hắn dùng u oán giọng nói ra, "Tiểu điểu muội tử, ngươi có phải hay không thay lòng, vì sao phải đối với ta như vậy?" Tiểu điểu nghe vậy lập tức sắc mặt đỏ bừng, chật lách người tiểu xung đến tên kia tên hèn mọn trước mặt, đưa tay hung hăng kéo lấy rồi cái kia rõ ràng so với người bình thường mọc ra một đoạn lỗ tai. "Chết tiệt thỏ nhi đóa, ngươi còn dám nói bậy lời nói, nhìn ta không đem lỗ tai của ngươi thu hạ tới đứa cậu." Nam tử kia lỗ tai dường như có giãn rất tốt, lại bị tiểu điểu kéo ra rồi dài hơn nửa mét, dường như lúc nào cũng có thể gây mất. Bị tiểu điểu xưng hô mà xưng là thỏ nhi đóa nam tử, ngay lập tức nghe răng trợn mắt luôn miệng xin tha, nói liên tục rồi thật nhiều lời hữu ích về sau, tiểu điểu mới hận hận đưa tay buông ra. "Lần này tạm thời buông tha ngươi, lần sau còn dám nói bậy, ta nhất định đem lỗ tai của ngươi giật xuống đến." Tiểu điểu nhếch miệng, không tiếp tục để ý cái này đáng ghét ra hỏa. Bên cạnh đội viên thấy cảnh này về sau, tất cả đều cười không nói, không còn nghi ngờ gì nữa, bọn hắn đã sớm biết tên này đồng bạn bản tính, đối với hắn ăn quả đắng cũng là thích nghe ngóng. "Ngươi cái này miệng thiếu ra hỏa, mỗi lần không nên tiểu điểu thu thập ngươi dừng lại, mới biết thành thật một hai ngày." Hổ nhân đội trưởng cười cười, sau đó đánh giá một chút bốn phía, đối thỏ nhị đoá nháy mắt. "Còn đứng ngây đó làm gì? Mọi người vội vàng vào nhà a." Thỏ nhị đoá ánh mắt một thành, chào hỏi một tiếng mọi người về sau, liền tranh thủ cửa phòng mở ra, mọi người theo thứ tự đi vào. Đi đến cuối cùng thỏ nhị đoá đem cửa phòng quan bế sau đó, còn ghé vào khe cửa trên nhìn trong chốc lát, lúc này mới nhanh chóng hướng phía sau phòng đi đến. Vòng qua trước mặt căn phòng, sau phòng có một mảnh rộng rãi đất trống, hổ nhân đội trưởng bọn hắn liền đã ngồi trên ghế, chờ đợi thỏ nhị đoá trở về. Đem một bàn hoa quả bày để lên bàn, thỏ nhị đoá đi đến hổ nhân đội trưởng trước mặt, thu hồi vừa nãy bộ kia chơi bẩn nét mặt, dùng quan tâm giọng nói hỏi, "Đội trưởng, các ngươi lần này có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không?" Hổ nhân đội trưởng gật đầu một cái, lại lắc đầu, chậm rãi nói ra, "Chuyện này rất nguy hiểm, cho nên ngươi tốt nhất nên biết, cách chúng ta càng xa càng tốt. Ta lần này quay về, chính là muốn nói cho ngươi, Tuyết Mạn Thành nhiệm vụ tạm thời đừng lại tiếp. Với lại ta sẽ đem chúng ta những năm này tích lũy tiền phân cho ngươi một nửa, sau đó ngươi cầm số tiền này mau rời khỏi Tuyết Mạn Thành, tìm một chỗ đàng hoàng sống qua ngày, vĩnh viễn không muốn về tới đây." Thỏ nhi đoán nghe vậy, ngay lập tức mặt lộ vẻ lo lắng, vội vàng hỏi, "Làm sao vậy đội trưởng, ngươi làm sao lại như vậy nói ra lời như vậy? Chúng ta những huynh đệ này đồng sinh cộng tử, đã trải qua nhiều như vậy đau khổ, thì từ trước đến giờ chưa nói qua muốn tách ra. Ngươi bây giờ vừa mới quay về, muốn đuổi ta đi, ngươi cân nhắc qua cảm thụ của ta sao?" Thỏ nhi đoán vẻ mặt bi phẫn nét mặt, chẳng qua rất nhanh liền nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía mọi người. "Là lạ, nói nhanh lên một chút xem, các ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nếu làm ta là huynh đệ lời nói, thì tốt nhất khác giấu giếm ta." Hổ nhân đội trưởng trầm ngâm một chút, nhìn xem một mặt lo lắng cùng quan tâm nét mặt thỏ nhi đoá, cuối cùng vẫn chậm rãi mở miệng nói, "Nói thật với ngươi đi, chúng ta tại Hà Vọng tốt lúc, bị thiên ngoại ma tộc bắt được, kém một chút nhi cũng chết mất. Sau đó vì một ít tình huống đặc thù, chúng ta bảo vệ tính mệnh, lại cũng không thể không cùng thiên ngoại ma tộc ký kết nô lệ khế ước, cho nên hiện tại chúng ta cũng là thân bất do kỷ. Cũng may mặc dù ký kết khế ước, nhưng mà thiên ngoại ma tộc cũng không có trong truyền thuyết đáng sợ như vậy, chúng ta bây giờ trừ ra không có gì vãng như vậy tự do bên ngoài, những chuyện khác ngược lại là tất cả như thường. Hơn nữa còn có thể như dĩ vãng giống nhau, tiếp nhận nhiệm vụ, kiếm lấy dĩ vãng mấy lần tiền thuê." Hổ nhân đội trưởng nói đến đây, nhịn không được thở dài một hơi. Chẳng qua thiên ngoại ma tộc nói thế nào cũng là kẻ ngoại lai, bây giờ tức thì bị các thế lực lớn để mắt tới, đi theo đám bọn hắn khẳng định là tiền đồ chưa biết, không chừng ngày nào rồi sẽ mất đi tính mạng. Chúng ta đã không có lựa chọn khác, chẳng qua huynh đệ ngươi ngược lại là có thể kịp thời bước ra chuyện bên ngoài, cho nên ta mới hy vọng ngươi mau chóng rời xa lần này hồn thủy, tìm một chỗ an ổn ổn sống qua ngày. Không chỉ là ngươi một, chúng ta đám huynh đệ này lần này trở về, cũng sẽ đem người nhà tận lực sắp đặt thỏa đáng. Về phần sau này sẽ phát sinh cái gì, chỉ thuận theo ý trời. Hổ nhân đội trưởng nói đến đây, ngẩng đầu nhìn về phía bên người thỏ nhi đoá, chờ đợi câu trả lời của hắn. Trầm mặc hồi lâu, thỏ nhi đoá đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn hổ nhân đội trưởng, còn có cái khác mạo hiểm tiểu đội thành viên, đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười. "Lão tử còn có thể đi nơi nào, đương nhiên là với các ngươi cùng nhau lăn lộn, muốn chết cùng chết, các ngươi ai cũng đừng nghĩ bỏ lại ta." Nói đến đây lúc, thỏ nhi đoá ngẩng đầu nhìn một chút tiểu điểu, lại lộ ra vừa nãy cái chủng loại kia nụ cười thô bỉ. "Tất nhiên mấu chốt nhất là, tiểu điểu muội tử còn ở nơi này, ta thực sự bỏ không được rời đi a." Vừa dứt lời, lỗ tai của hắn lại bị cô nàng kéo lên, lập tức một hồi tiếng hét thảm không ngừng vang lên. Chương 994, can đảm ý nghĩ chương 994, can đảm ý nghĩ cười đùa rồi vài câu về sau, mọi người cuối cùng trò chuyện lên chính sự. Dựa theo hổ nhân đội trưởng kế hoạch, bọn hắn bây giờ đã thân bất do kỷ, lúc nào cũng có thể mất đi tính mạng, cho nên có một số việc cần gấp an bài một chút, như vậy cũng liền miễn đi rồi bọn hắn nỗi lo về sau. Mặc dù trước kia mạo hiểm đời sống đồng dạng nguy hiểm, thế nhưng lại không có đạt tới thế gian đều là địch trình độ, đối mặt với số lượng đông đảo địch nhân, tử vong của bọn hắn tỷ lệ có thể nói cực cao. Cũng may mọi người tại ký kết khế ước một khắc này đã làm tốt rồi dự tính xấu nhất, cho nên bây giờ tâm thái cũng mười phần bình thản. thậm chí so sánh trước kia còn nhiều thêm một tia thoải mái khí chất. Ngay cả Thỏ Nhi Đóa cũng cảm giác mười phần kinh ngạc, bởi vì nếu là chỉ nhìn một cách đơn thuần mặt ngoài, ai cũng không ngờ rằng đồng bọn của mình đã ký kết loại đó trong truyền thuyết khế ước. Này tâm tính không khỏi cũng quá tốt đi. Thỏ Nhi Đóa tất nhiên không biết, ký kết khế ước hổ nhân đội trưởng bọn hắn không hề có cảnh ngộ trong tưởng tượng loại đó khuất đủ, ngược lại đạt được không ít chỗ tốt, cho nên giữa bất chi bất giác, tâm tính thì đã xảy ra một tia biến hóa vi diệu. Thậm chí giữa bất chi bất giác, bọn hắn đã bắt đầu tâm hướng Thánh Long Thành. Chẳng qua tại làm rõ ràng hổ nhân đội trưởng bọn hắn lo lắng về sau, Thỏ Nhi Đóa lại nở nụ cười. Lão đại ngươi cứ yên tâm đi, đang suy đoán các ngươi có thể xảy ra chuyện về sau, ta cũng đã đem người nhà của các ngươi an trí xong. Bọn hắn hiện tại cũng vô cùng an toàn, nếu như các ngươi muốn nhìn một chút lời nói, chúng ta tùy thời đều có thể đi một lần. Thỏ Nhi Đóa nói đến đây, có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, nói ra, chẳng qua chúng ta những năm này tích lũy tiền, đều gọi ta phân cho đoàn người người nhà rồi, hiện tại các ngươi nếu dùng tiền, huynh đệ ta thế nhưng một đồng nhi cũng không lấy ra được. Hổ nhân đội trưởng bọn hắn nghe đến đó, đồng thời nhìn về phía Thỏ Nhi Đóa, trong mắt lóe lên một tia không hiểu cảm động tâm trạng. Làm huynh đệ có thể làm đến bước này, bọn hắn quả nhiên không có nhìn lầm người. Hảo huynh đệ, cái gì cũng đừng nói nữa, ta thay mọi người cảm ơn ngươi. Hổ nhân đội trưởng vỗ vỗ Thỏ Nhi Đóa bả vai, dùng mang theo một tia cảm khái giọng nói nói. Thỏ Nhi Đóa cười hắc hắc, nhìn hổ nhân đội trưởng nói, đội trưởng ngươi nói những thứ này làm gì, đây đều là ta phải làm. Còn có chính là, lần này nếu là có cái gì hành động lớn, có thể tuyệt đối không nên quên rồi huynh đệ ta à. Cả ngày giấu ở nơi này không có việc gì làm, ta đều nhanh muốn dị xét. Khẽ gật đầu, hổ nhân đội trưởng trầm giọng nói, nhiệm vụ của lần này, vẫn thật là rời ngươi không được, phải biết chúng ta trong những người này, chỉ có ngươi đúng Tuyết Mạn Thành quen thuộc nhất. Chúng ta tiếp nhận nhiệm vụ, chính là trong Tuyết Mạn Thành làm phá hoại, tiếng động càng lớn càng tốt. Hổ nhân đội trưởng trầm ngâm một chút, tiếp tục nói, đoán chừng Thánh Long Thành mục đích, chính là bức bách ban dập triệt binh, rốt cuộc nơi ở của mình xảy ra vấn đề, bạn không thể nào thờ ơ. Một bên Á Long nhân đại hán nghe vậy, có chút khinh thường nói, muốn ta nói Thánh Long Thành cũng là vẽ vời thêm chuyện, vì bọn hắn thực lực, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm đem những kia Tuyết Mạn Thành binh sĩ đánh cho gà bay chó chạy, cần gì phải khó khăn như vậy. Hắn cho dù đối với chính mình bị giới hạn Thánh Long Thành mười phần không cam lòng, thế nhưng đối với Thánh Long Thành thực lực, nhưng lại không thể khâm phục. Đang chơi đùa trong tay thiết bị do bớt nghe vậy, nhẹ nhàng lắc đầu, mở miệng giải thích, Thánh Long Thành bây giờ vốn là mục tiêu công kích, nếu là lại ra tay đem Tuyết Mạn Thành đánh bại lời nói, tất nhiên sẽ tăng lên thế lực khác cam thủ. Càng muốn có rồi bàn dập cái này lãnh chúa tồn tại, đồng dạng có thể thay Thánh Long Thành chia sẻ một bộ phận áp lực, rốt cuộc Tuyết này khắp lĩnh là bàn dập địa bàn, hắn không thể nào bỏ mặc những kia ngoại lực thế lực tùy ý làm vậy. Thậm chí Thánh Long Thành kỳ vọng nhất sự việc, chính là những thế lực này xảy ra nội chiến, kể từ đó lời nói, bọn hắn liền sẽ không thành tâm hợp tác, đi đối phó vẫn luôn chiếm cứ tại Hà Vọng thôn tiên ngoại ma tộc. Nói đến đây, do bất trong mắt lóe lên một tia vẻ kiêng dè, đối hổ nhân đội trưởng nói, không biết các ngươi chú ý tới thạch đầu thành vùng trời cái đó xoáy nước không có, ta suy đoán Thánh Long Thành vẫn luôn án binh bất động, cũng là bởi vì cái đó thần bí xoáy nước nguyên nhân. Hổ nhân đội trưởng nhíu mày, nhìn do bất nói, ngươi rốt cục phát hiện gì rồi, nói rõ ràng một ít. Mọi người thì đồng thời đem ánh mắt rơi trên người do bất, chờ đợi giải thích của hắn. Nếu là ta không có đoán sai, cái đó cự hình xoáy nước, kỳ thực chính là một kinh khủng siêu cấp truyền tống trận. Ta đã từng cẩn thận quan sát qua, phát hiện kia xoáy nước đang không ngừng mở rộng, có thể nghĩ muốn truyền tống vật phẩm thể tích đến cỡ nào to lớn. Cho nên ta nghĩ, Thánh Long Thành chân chính át chủ bài, dưới mắt còn không có dáng lâm đến thế giới này. Bằng không vì bọn hắn bày ra thực lực, tuyệt đối sẽ không có đầu rút cổ tại Hà Vọng thôn cái này nho nhỏ thôn trấn. Mục tiêu của bọn hắn hẳn là tất cả đại lục. Nghe được do bất phân tích về sau, mọi người đầu tiên là mặt lộ kinh hãi, sau đó lại là một trận trầm mặc. Riêng là bọn hắn hiện nay hiểu biết thông tin, cũng đủ để chứng minh Thánh Long Thành tuyệt đối có không thể coi thường thực lực, thậm chí tại một số phương diện đủ để nghiền ép đại lục ở bên trên tất cả thế lực. Nhưng mà những vật này, vẻn vẹn là Thánh Long Thành khinh thường đi che giấu một bộ phận, có trời mới biết bọn hắn chân chính át chủ bài khủng bố cỡ nào. Cuối cùng vẫn hổ nhân đội trưởng phá vỡ trầm mặc, dùng giọng nói nhàn nhạt nói, đừng nghĩ những chuyện kia, bất kể nói thế nào, chúng ta đều đã cùng Thánh Long Thành buộc chung một chỗ, căn bản là không có cách thoát khỏi. Bọn hắn càng cường đại, chúng ta có thể thu hoạch chỗ tốt cũng càng nhiều. Mọi người gật đầu một cái, sau đó tiếp tục bàn bạc lên làm sao triển khai hành động. Dựa theo nhiệm vụ nhắc nhở, phần thưởng lần này là ngẫu nhiên đánh giá, gây ra hỗn loạn hiệu quả càng tốt, thu hoạch ban thưởng cũng càng nhiều. Đã như vậy, tự nhiên là làm ra tiếng động càng lớn càng tốt. Thế nhưng làm sao làm ra động tĩnh lớn, sau đó còn có thể ung dung thoát thân, vậy liền cần cẩn thận thương thảo. Thỏ Nhi Đóa luôn luôn tại trầm ngâm yên lặng nghe, thật dài lỗ tai thỉnh thoảng sẽ run run một chút, cũng đúng thế thật thói quen của hắn một trong. Chính là dựa vào chuyện này đối với lỗ tai dài mang tới rất giỏi nghe, hắn mới biết nắm giữ Tuyết Mạn Thành bên trong vô số hỗn tạp thông tin, sau đó từ đó phân tích ra đối với mình bật hữu dụng. Vừa nãy nghe được hổ nhân đội trưởng nói đến nhiệm vụ yêu cầu về sau, Thỏ Nhi Đóa luôn luôn đang tự hỏi, này lại hắn dường như nghĩ tới điều gì, sau đó dùng không xác định giọng nói, đã các ngươi nói làm ra tiếng động càng lớn, đạt được tiền thưởng có thể thì càng nhiều, như vậy chúng ta dứt khoát liền đem vân khu kia tòa nhà kiến trúc phá hủy làm sao? Vừa dứt lời, mọi người đều đem ánh mắt cùng nhau rơi vào rồi Thỏ Nhi Đóa trên người, vẻ mặt biểu tình cổ quái. Thỏ Nhi Đóa thấy thế, lập tức có chút ít không biết làm sao vậy? Ta chẳng lẽ nói sai lầm rồi cái gì sao? Các ngươi vì sao cũng nhìn ta như vậy? Á Long Nhân đại hán đi lên phía trước, đưa tay nặng nề mà đập vào Thỏ Nhi Đóa trên bờ vai, cười ha ha, ta nói ngươi người trẻ tuổi, quả nhiên là tên hôn đàn a, lại nghĩ tới như thế tổn hại chủ ý. Chẳng qua ăn ngay nói thật, ngươi cái chủ ý này thật rất hợp lão tử khẩu vị, nghĩ đã cảm thấy vô cùng kích thích. Ha ha ha, nếu như là đem kia lâu đài phá hủy, ta đoán chừng bản dục sẽ tức điên rơi a. Ta nhìn xem cái chủ ý này được, nếu không chúng ta thử một chút. Trời ơi, nếu là chúng ta thật đem nó phá hủy lời nói, sẽ có được bao nhiêu tiền thưởng? Một đám chỉ sợ thiên hạ bất loạn ra hỏa, sôi nổi lên tiếng phụ họa, không còn nghi ngờ gì nữa cũng mười phần đồng ý Thỏ Nhĩ Đoá đề nghị. Thỏ Nhĩ Đoá thấy thế không khỏi có chút mê man, con mắt chớp chớp, nhìn về phía hổ nhân đội trưởng bọn hắn, ta nói các ngươi không phải là tưởng thật đi, ta vừa nãy chỉ là nói đùa mà thôi. Đám gia hỏa này có chuyện gì vậy, lại muốn đem lâu đài của bản dục hủy đi? Thỏ Nhĩ Đoá có chút hoài nghi, bọn họ có phải hay không đầu xảy ra vấn đề? Sao cùng thiên ngoại ma tộc ký kết khế ước sau đó, cả đám đều trở nên ma tính mười phần, lá gan càng là hơn đột phá chân trời. Lần nữa xác nhận một câu, chứng minh mọi người là thực sự quyết định muốn đem lâu đài của bản dục hủy đi về sau, Thỏ Nhĩ Đoá gãi đầu một cái, cười a a lên. Muốn nói mọi người bên trong lá gan lớn nhất gia hỏa, kỳ thực chính là cái này Thỏ Nhĩ Đoá, dường như không có chuyện gì là hắn không dám làm. Chẳng qua gia hỏa này dáng vẻ quá mức vô hại, cho nên mới sẽ để người theo bản năng coi nhẹ điểm này. Cho dù đối với muốn tham dự dạng này hành động lớn cảm thấy hưng phấn dị thường, chẳng qua hắn vẫn còn có chút không hiểu rõ, làm như vậy rốt cục là vì cái gì. Cảm tạ, Mắt Hi Mô khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 995, thủy đi người hạ ổ. Chương 995, thủy đi người hạ ổ. Thỏ Nhĩ Đoá không còn nghi ngờ gì nữa, không có ý thức được, Thánh Long Thành tuyên bố nhiệm vụ này mục đích thực sự. Đối với ban cái này tạm thời không cách nào xử lý, đồng thời còn đang đọc sau vụn trộm gây sự tình tên đáng ghét, Đường Trấn có chút phiền muộn không thôi, đã sớm muốn tìm cơ hội hồi báo một chút. Bị người khác chặn ở cửa, mình nếu là còn không phản kích lời nói, đây chẳng phải là quá oan uổng. Tuyên bố nhiệm vụ này lúc, Đường Trấn căn bản không có thiết lập sáng tỏ giới hạn, thứ này cũng ngang với nói cho những kia thổ dân tu sĩ, để bọn hắn có nhiều hung ác thì náo nhiều hung ác. Cho nên đối với hủy đi lâu đài của bản tộc, Đường Trấn tuyệt đối là giơ hai tay tán thành, vì làm như vậy hiệu quả xác thực rất tốt. Mặc dù không thể làm rơi đối phương, nhưng mà năng lực ác tâm một phen thì rất không tệ. Nếu là hổ nhân đội trưởng đám người thành công hoàn thành này một kế hoạch, Đường Trấn thì tuyệt đối cho bọn hắn kết xù ban thưởng. Và nhận được lâu đài bị hủy đi thông tin về sau, bắn chắc chắn sẽ không tiếp tục đổ thừa không đi, mà là đội vàng chạy về nơi ở của mình đi cứu hỏa. Rốt cuộc hang ổ của mình đều đã bị hủy đi, khoảng cách như vậy Tuyết Mạn Thành đội chủ, đoán chừng thì kém không được bao dài thời gian. Về phần mọi người tán đồng nguyên nhân, vẹn vẹn là cảm thấy cái chủ ý này quả thật không tệ, nếu là một khi thành công, tuyệt đối sẽ tạo thành tương đối to lớn ảnh hưởng. Kể từ đó, phong phú tiền thưởng cũng sẽ tùy theo tới tay. Chẳng qua kế hoạch này tuy tốt, có thể nghĩ muốn thật đem nó thực hiện, cũng tuyệt đối không phải sự tình đơn giản như vậy. Lâu đài của bản dục xây dựng ở Tuyết Mạn Thành Vân Khu, địa thế thuộc về Tuyết Mạn Thành điểm cao nhất. Lâu đài trung quanh phòng ngự nghiêm, tầm mắt bao la, người bình thường và căn bản là không có cách tùy tiện bước vào. Muốn tại đông đảo binh sĩ phòng hộ dưới, đem tòa này to lớn lâu đài dỡ bỏ, không khác nào thiên phương dạ đàm. Tùy tiện hành động, đoán chừng còn không chờ bọn hắn động thủ, rồi sẽ bị cùng nhau tiến lên binh sĩ vây lại, sau đó trực tiếp chặt thành thịt bối. Không còn nghi ngờ gì nữa, mọi người cũng ý thức được rồi điểm này, từng cái mặt ủ mày chau, nỗ lực tự hỏi như thế nào mới có thể thành công thực hiện mục tiêu. Nghĩ một hồi, thì có đội viên lắc đầu, thở dài một hơi nói, nếu không chúng ta thay cái mục tiêu đi, hủy đi bản dục lâu đài chuyện này, thật sự là độ khó quá lớn, ta đoán chừng ta thành công khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. Hơi không cẩn thận lời nói, không chừng rồi sẽ đem mạng nhỏ vứt bỏ, thật sự là lợi bất cập hại a. Mấy tên đội viên khác nghe vậy, cũng là tán đồng gật đầu một cái, mặc dù bọn hắn đối với đề nghị này vô cùng động tâm, thế nhưng chấp hành kế hoạch khủng bố độ khó, nhưng lại làm cho bọn họ chùn bước. Hồ nhân đội trưởng như mày, hắn kỳ thực cũng đúng đề nghị này mười phần động tâm. Thế nhưng lý trí lại nói cho hắn biết, làm như vậy không khác nào lấy trứng chọi đá, vì tại không có đủ thực lực tình huống dưới, đi thèm muốn như vậy ích lợi thật lớn, căn bản chính là đem chính mình cùng đội viên tính mệnh xem như trò đùa. Thân là một tên đội trưởng, hắn nhất định phải dưới loại tình huống này đứng ra, lựa chọn hợp lý nhất phương án, tránh đoàn đội gặp không nên có thứ bị thiệt hại. Mặc dù bọn hắn là mạo hiểm giả, lại không có nghĩa là bọn hắn làm việc lỗ mãng, không phải đi nếm thử tính nguy hiểm cực cao nhiệm vụ. Mọi người ở đây cũng quyết định bỏ cuộc lúc, do bất lại đột nhiên mở miệng, đối Thỏ Nhĩ Đoá hỏi, ta nếu là chuẩn bị một vài thứ, ngươi có thể hay không đưa nó đưa đến lâu đài của bản dự bên trong? Thỏ Nhĩ Đoá nghe vậy, suy nghĩ một chút, vậy phải xem là tiện thứ gì, nếu như là vật phẩm bình thường lời nói, mặc dù có điểm độ khó, nhưng vẫn là có biện pháp có thể đưa vào đi. Vậy là tốt rồi. Do bất gật đầu một cái, lại trầm tư một hồi, ngẩng đầu đối chúng nhân nói, chúng ta lần này lúc đi ra, Thánh Long Thành tu sĩ đã từng đề cập qua, có thể tại lúc thi hành nhiệm vụ hầu, cho chúng ta thích hợp giúp đỡ. Đã như vậy lời nói, chúng ta sao không lợi dụng một chút, từ đó thực hiện kế hoạch của chúng ta? Hổ nhân đội trưởng nghe vậy, nhẹ nhàng lắc đầu. Do bất ngươi suy nghĩ nhiều, Thánh Long Thành đối với việc này, tuyệt đối sẽ không tự mình ra tay. Bằng không riêng là bọn hắn phái ra một chi tu sĩ chiến đội, cũng đủ để đem lâu đài của bản dục hủy đi, thậm chí ngay cả Tuyết Mạn Thành cũng đều có thể tùy tiện hủy đi. Cho nên ngươi đề xuất bọn hắn ra tay giúp đỡ, đó căn bản không thể nào. Do bất nghe vậy, cười lấy lắc đầu, giải thích nói, ta dĩ nhiên không phải nhường Thánh Long Thành tự mình ra tay, giúp chúng ta hủy đi lâu đài của bản dục, bởi như vậy lời nói, công lao này thì không liên quan gì đến chúng ta rồi. Ý của ta là, có thể hay không theo Thánh Long Thành chỗ nào lấy tới một ít bọn hắn sử dụng vũ khí, sau đó ta kết hợp với của ta sở học, chế tạo ra một loại trang bị. Như vậy là có thể tại chúng ta không bước vào lâu đài tình huống dưới, đem kia lâu đài cho trực tiếp hủy đi. Hổ nhân đội trưởng nghe vậy, cao mày suy tư một chút, đột nhiên nhãn tình sáng lên. Ngươi là nói, bom. Do bất vỗ tay phát ra tiếng, đúng hổ nhân đội trưởng cười nói, không sai, chính là Thánh Long Thành tu sĩ sử dụng cái chủng loại kia bom. tiểu này chỉ có chứng vịt lớn nhỏ đồ vật, uy lực lại cực kỳ kinh người, không chút thua kém tại ma pháp quyền chủ. Nếu là chúng ta có thể chế tạo ra một gấp 10 thể tích bom, lại cho đến bắn dập trong thành bảo, thì nhất định có thể đem lâu đài hủy đi. Hồ nhân đội trưởng lại lắc đầu, thế nhưng kể từ đó lời nói, lại khó tránh khỏi sẽ cùng Thánh Long Thành dính líu quan hệ, ngươi cảm thấy Thánh Long Thành sẽ đồng ý chúng ta làm như vậy sao? Cho dù là tất cả mọi người hiểu rõ, chuyện này phía sau có Thánh Long Thành ảnh tử, có thể nếu là không có đầy đủ chứng cứ, như vậy người khác liền không có cách nào cầm chuyện này làm văn chương. Dường như nhiệm vụ của lần này, người chấp hành đều là chúng ta những thứ này thổ dân tu sĩ, Thánh Long Thành tu sĩ căn bản không có tham dự trong đó. Cho nên cho dù sự việc làm lớn chuyện lời nói, Thánh Long Thành thì miệng nghiêng một cái, có thể đem chính mình hái được không còn một mảnh. Do bất nghe vậy, khẽ gật đầu, đây đúng là cần suy tính sự việc. Chẳng qua này cũng không có nghĩa là hắn sẽ dễ dàng buông tha. Sau khi suy nghĩ một chút, do bất tiếp tục nói, ta từng tại vô tình hạ nắm giữ một loại pháp thuật quyền chủ, mặc dù chế tác khó khăn, nhưng mà tuyệt đối thích hợp nhiệm vụ này. Đây là một loại phù hợp quyền chủ, nó nguyên lý cùng bom không sai biệt lắm, có thể trong nháy mắt tán xạ ra hàng loạt nhiệt độ cao hỏa cầu, đối với tòa nhà có phá hoại cực lớn tác dụng. Tất nhiên Thánh Long Thành không thể cho chúng ta giúp đỡ, vậy chúng ta thì tự mình động thủ. Hồ nhân đội trưởng suy nghĩ một lúc, nhìn về phía do bất hỏi, như vậy tiểu này phù hợp hình ma pháp quyền chủ, ngươi có mấy phần chắc chắn có thể chế tạo ra? Do bất suy nghĩ một lúc, dùng giọng khẳng định nói, có chừng 7 thành 5 chắc. Hồ nhân đội trưởng vỗ bàn một cái, vậy thì tốt, chúng ta làm đi. Đứng dậy đảo mắt mọi người, hồ nhân đội trưởng thấp giọng nói, từ giờ trở đi, liền từ tiểu điểu cùng do bất phụ trách chế tạo phù hợp quyền chủ, ta cùng thỏ nhị đoá đám người chế định kế hoạch, nghiên cứu làm sao đưa nó tức đưa vào lâu đài của bản. Trong khoảng thời gian này Tuyết Mạn Thành tình thế căng thẳng, mọi người nhất định phải hành sự cẩn thận, để tránh bị người để mắt tới. Với lại tốc độ của chúng ta nhất định phải nhanh, bằng không cái khác đoàn đội gây ra hỗn loạn về sau, tất nhiên sẽ lệnh lâu đài phòng vệ tiêu chuẩn tăng lên, bởi như vậy chúng ta muốn lẫn vào trong đó, khẳng định sẽ độ khó tăng gấp bội. Mọi người lại thương nghị một phen về sau, thì ngay lập tức bắt đầu chia đầu hành động. Chương 996, do bất chương 996, do bất thỏ nhị đoá ở trong nhà, có một 10 phần bí ẩn tầng hầm, tồn phóng mạo hiểm đoàn đội một ít bí ẩn vật tư. Rốt cuộc có nhiều thứ, căn bản không thể gặp người. Lúc này trong tầng hầm ngầm, một ngọn đèn dầu bị nhen lửa, chính bốc lên nhàn nhạt khói đen, đem âm u tầng hầm chiếu sáng. Do bất đổi lại một thân lưu loát ngắn bảo, chính hết sức chăm chú ngồi trên đế, sử dụng đặc chế vẽ bản đồ bút, tại một tấm da thú trên trang giấy không ngừng phát họa. Chế tác ma pháp quyển trục, đối với các pháp sư mà nói là chuyện thường, chẳng qua xác suất thành công cùng quyển trục uy lực lại tùy từng người mà khác nhau, đồng loại quyển trục bán ra giá cả thì cao có thấp có. Chính thống pháp sư, chế tác ma pháp quyển trục uy lực lớn, cho nên càng được hoan nghênh. Do bất cũng không phải một thuần túy pháp sư, nhiều lắm là coi như là cái đường lối hoang dã xuất thần, bằng không hắn cũng sẽ không trộn lẫn đến mạo hiểm đoàn đội bên trong, bước lên nguy hiểm tính mạng đi kiếm lấy tiền thưởng. Chẳng qua hắn chế tạo ma pháp quyển trục thiên phú lại cực cao, chỉ chẳng qua hắn rất ít hiển lộ mà thôi, nếu là bị người biết được bản lãnh của hắn, khẳng định sẽ bị các cái thế lực quyền quý chỗ mướn, biến thành bọn hắn thượng khách, thậm chí còn có cơ hội biến thành đế quốc cung cấp đồng, hưởng thụ lấy phong phú đãi ngộ. Chẳng qua vì một ít nguyên nhân đặc biệt, do bất không hề có vẻ lộ phương diện này thiên phú, mà là lựa chọn lưu tại mạo hiểm đoàn đội bên trong. Chẳng qua vì hoàn thành lần này nhiệm vụ, do bất cuối cùng buông ra lo lắng, quyết định buông tay đánh cược một lần. Hắn đầu tiên là phối trí một ít tĩnh tâm trầm ngâm dược tề ăn vào, sau đó nhường tiểu điểu ở một bên tiến hành phụ trợ, chính mình thì toàn tâm hết sức chăm chú bắt đầu chế tác ma pháp quyển trục. Nhìn xem do bất cẩn thận dáng vẻ, liền biết này hợp lại hình ma pháp quyển trục thật không đơn giản, vì nó căn bản chính là do bất phát minh một loại vật thí nghiệm, trừ hắn ra không có người biết chế tạo. Theo do bất, này phù hợp quyển trục nhưng thật ra là một loại rất không thực dụng thứ gì đó, mặc dù nó lực phá hoại rất lớn, nhưng mà kết cấu cực không ổn định, hơi không cẩn thận rồi sẽ bị khởi động nổ tung. Cho nên tiểu này phù hợp quyển trục căn bản là không có cách tùy thân mang theo, kể từ đó giá trị thì giảm mạnh, với lại chế tạo tiểu này quyển trục lúc thì tồn tại nguy hiểm tương đối lớn, chế tác trong quá trình hơi không cẩn thận, người chế tác rồi sẽ bị quyển trục này gây thương tích. Chẳng qua việc này, do bất không hề có cùng người khác nói tỉ mỉ, vì đoàn đội tương lai, hắn lựa chọn đem nguy hiểm khiêng trên người mình. Lúc này do bất nét mặt nghiêm trọng, mỗi một cái động tác cũng cực kỳ cẩn thận, tại ma pháp mực nước phát hỏa dưới, trên quyển trục đồ án thì bắt đầu dần dần ra thành hình. Nhưng mà đây chỉ là trong đó một bước mà thôi, tiếp xuống hắn còn nặng hơn phục giống nhau trình tự, vì mỗi một phần quyển trục đều là phần này phù hợp quyển trục tạo thành bộ phận một trong. Một đống lớn ma pháp quyển trục điệp ra đến cùng nhau, chẳng trách uy lực to lớn, đây bom cũng không thua kém bao nhiêu. Đem phần này chế tác thành công ma pháp quyển trục để ở một bên, do bất cầm lấy khăn mặt, xoa xoa trên trán tinh mịn mồ hôi, hít sâu một hơi, lại bắt đầu tiếp tục công tác. Nhìn xem biểu hiện của hắn liền biết, vừa nãy chế tác quá trình, nhường hắn thể lực tiêu hao rất nhiều. Tiểu điểu ở một bên đảm nhiệm trợ lý, mỗi khi do bất cần một kiện vật phẩm lúc, tiểu điểu rồi sẽ nhanh chóng đưa đến trước mặt hắn, sau đó lui về một bên, giữ im lặng quan sát. Nhìn do bất mồ hôi trên đầu không ngừng nhỏ xuống, tiểu điểu cắn môi một cái, tiện tay cầm lấy để ở một bên khăn mặt, tại do bất ngừng một lúc, thay hắn lau đi mồ hôi trán. Cảm ơn. Toàn tâm đầu nhập do bất không ngừng đầu, nói một tiếng cảm ơn đồng thời, vẫn như cũ không gián đoạn vẽ nhìn ma pháp của chủ. Thời gian chạy chậm chậm trôi qua, do bất không còn nghi ngờ gì nữa đã trở nên càng phát ra mọi mệt, chẳng qua hắn lại từ đầu đến cuối không có dừng tay. Tại thân thể đột nhiên phát run lúc, hắn tiện tay lại kéo qua một bình dược tề, ngửa đầu đốn vào. Trong miệng phun ra một luồng hơi lạnh, Roberto khắc xoa xoa đôi bàn tay, tiếp tục mở công. Nếu không nghỉ một lát đi, ngươi tiếp tục như vậy lời nói, cơ thể sẽ không chịu nổi. Tiểu điểu nhịn không được mở miệng quyến rũ. Không sao, ta còn có thể chịu được. do bớt một bên vẽ quần trục, một bên cũng không ngẩng đầu lên nói, chuyện này đối với chúng ta đoàn đội mà nói, là một tương đối quan trọng cơ hội, bất kể là tăng lên chúng ta trong Thánh Long Thành địa vị, hay là phong phú nhiệm vụ ban thưởng, cũng đáng giá chúng ta đi thống nhất. Cơ hội chỉ có một lần, ta không nghĩ cứ như vậy không công bỏ lỡ. Lúc nói lời này, do bớt trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Tiểu Điểu nghe vậy gật đầu một cái, thì không còn quên can, chỉ là yên tĩnh đứng ở một bên. Lại qua khoảng chừng 2 giờ, do bất rốt cục cũng ngừng lại, thở ra một cái thật dài. Lúc này trên mặt bàn đã bày hơn 20 tấm ma pháp quyển trục, thể tích so sánh bình thường ma pháp quyển trục muốn nhỏ hơn một nửa, nhưng mà kết cấu phức tạp hơn 2 lần. Thời khắc quan trọng nhất sắp đến, thắng bại ở đây giơ lên. Tiểu Điểu ngươi ra ngoài đi, cách nơi này xa một chút, ta làm xong sau đó, rồi sẽ chính mình ra ngoài. Tiểu Điểu cắn môi một cái, nhìn do bất hỏi, ngươi tiếp xuống việc cần phải làm, có phải hay không vô cùng nguy hiểm? Do bất không trả lời Tiểu Điểu vấn đề, mà là nhẹ nhàng cười cười, đồng thời vô lực phất phất tay, ra hiệu nàng mau rời khỏi. Nhìn thấy do bất trong mắt kiên quyết tâm ý, Tiểu Điểu biết mình đang nói cái gì cũng không có dùng, cho nên chỉ có thể chậm rãi lui ra ngoài. Ngươi nhiều nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối không nên xảy ra chuyện. Tầng hầm cửa gỗ chậm rãi quan bế, do bất nụ cười trên mặt thì chậm rãi biến mất. Hít sâu một hơi, hắn lần nữa lấy ra một bình dược tề uống vào, nguyên bản tinh thần vẻ mặt vậy, lại một lần khôi phục không ít. Kỳ thực tiểu này liên tục nuốt dược tề cách làm, đối với do bất cơ thể làm hại cực lớn, chẳng qua dưới mắt hắn thì không nghĩ ngợi nhiều được rồi. Tiếp xuống việc hắn muốn làm, là đem những thứ này đơn độc lấy ra cũng có thể sử dụng, nhưng mà dưới mắt lại chỉ có thể coi là bộ kiện ma pháp quyển trục ghép lại lên, tạo thành một uy lực to lớn phù hợp hình ma pháp quyển trục. Trong quá trình này chỉ cần có một bước phạm sai lầm, liền có khả năng dẫn phát nghiêm trọng sự cố, đến lúc đó tất cả tầng hầm cùng do bất bản thân đều sẽ bị trực tiếp đốt thành tro bụi. Ta nhất định sẽ thành công, chờ coi đi. Hai mắt toát ra một tia tinh quang, do bất tiện tay cầm lấy một phần quyển trục, cùng một phần khác quyển trục chậm rãi liều hợp lại cùng nhau. Một thành lập hình thể trạng phù hợp hình ma pháp quyển trục bắt đầu ở trong tay của hắn chậm rãi xuất hiện. Tầng hầm ngoài cửa, Tiểu Điểu chính chăm chú nhìn chằm chằm tầng hầm lối vào, trong mắt mang theo một tia lo lắng. Cho dù là do bất chưa hề nói, nàng cũng đã đoán được, chế tác phần này hợp lại hình quyển trục khẳng định tràn đầy nguy hiểm. Chỉ là do bất người này mặc dù bình thường rất dễ nói chuyện, nhưng mà một khi quyết định được chủ ý, như vậy người đó khuyến cáo cũng sẽ không nghe. Càng huống chính là hắn đưa ra kế hoạch khả thi phương án, cho nên vì đem nó hoàn thành viên mãn, hắn khẳng định sẽ dứt khoát đi nỗ lực. Cho dù là gặp nguy hiểm, hắn cũng sẽ một người đi đối mặt. Mặc dù không là ma pháp sư, nhưng mà Tiểu Điểu cũng biết, chế tác ma pháp quyển trục sợ nhất sự việc, cũng là bởi vì đột nhiên mất khống chế mà tạo thành ma pháp sự cố. Do bất chế tạo ma pháp quyển trục, tuyệt đối có thể thoải mái đem một tên tu sĩ cấp thấp xử lý, mà lúc này trong tầng hầm ngầm ma pháp quyển trục, cộng lại khoảng chừng hơn 20 phần. Một khi xuất hiện sự cố lời nói, do bất khẳng định sẽ hài cốt không còn. Nghĩ đến đây, Tiểu Điểu trong lòng thì tràn đầy lo lắng, thế nhưng trừ ra kiên nhẫn chờ đợi bên ngoài, nàng căn bản là không thể giúp bất luận cái gì bận điệu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tiểu Điểu trong lòng lo lắng thì càng ngày càng đậm, nhiều lần cũng muốn mở ra tầng hầm cửa phòng, xem xét do bất có phải bình yên vô sự. Thế nhưng khẳng định như vậy sẽ ảnh hưởng đến do bất công tác, thậm chí sẽ tạo thành nguy hiểm, cho nên Tiểu Điểu suy đi nghĩ lại, cũng không có biến thành hành động. Ngay tại Tiểu Điểu lại một lần muốn khai môn xem xét lúc, đóng chặt tầng hầm cửa gỗ đột nhiên phát ra động tĩnh, sau đó bị người chậm rãi đẩy ra. Sắc mặt trắng bệnh do bất đi ra, nhìn xem một mặt lo lắng sắc Tiểu Điểu, khóe miệng kéo ra rồi một tia chật vật mỉm cười. Yên tâm đi, đã thành công. Nói xong câu đó, do bất thân thể mềm nhũn, trực tiếp té xỉu trên đất bên trên. Chương 997, các sứ thủ đoạn chương 997, các sứ thủ đoạn Tiểu Điểu nhìn thấy do bất sau khi ra ngoài, treo ở trên mặt lo lắng nét mặt lập tức biến mất, đồng thời lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên. Thế nhưng nàng chưa kịp mở miệng hỏi, liền thấy do bất đột nhiên tê liệt ngã xuống tại cửa ra vào, đầu nặng nề mà đâm vào cửa gỗ bên trên, phát ra một tiếng vang trầm. Do bất ngươi làm sao vậy, không nên làm ta sợ. Tiểu Điểu kêu lên một tiếng, ngay lập tức xông tới, đem do bất ôm vào trong ngực luôn miệng kêu gọi. Dường như cảm nhận được Tiểu Điểu lo lắng tâm trạng, do bất chợt vật mở hai mắt ra, dùng khàn khàn giọng nói ra, không cần lo lắng, ta không có chuyện. Chỉ hoan thở ra một hơi, do bất tiếp tục dùng thanh âm khàn khàn nói, phù hợp hình ma pháp quyển trục đã làm tốt, thì bày đặt ở tầng hầm trong, cách sử dụng ta đã viết tiếp theo, các ngươi chiếu vào làm là được. Nhớ kỹ nhất định phải cẩn thận, bằng không rất dễ dàng sẽ phát sinh nguy hiểm. Tiểu Điểu nghe vậy gật đầu một cái, trong mắt nổi lên một tia lệ quang. Ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ nói cho đội trưởng bọn hắn, chắc chắn sẽ không có việc gì. Do bất có hơi gật đầu một cái, sau đó đem cặp mắt vô thần chậm rãi nhắm lại. Mang ta đi trong phòng, ta có chút mệt mỏi, muốn ngủ một hồi. Lúc nói lời này, giọng do bất càng ngày càng yếu, cuối cùng lại trực tiếp tại Tiểu Điểu trong ngực ngủ thiếp đi. Tiểu Điểu dùng tay áo lau đi khỏe mắt nước mắt, đem do bất nâng lên, cẩn thận đưa đến trong phòng. Ngồi ở bên giường thủ trong chốc lát, thấy do bất xác thực đã ngủ về sau, Tiểu Điểu lúc này mới chậm rãi ra khỏi phòng, đem cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại. Dựa theo do bất yêu cầu, Tiểu Điểu lấy ra sách hướng dẫn, đem tầng hầm cửa phòng khóa kỹ, sau đó canh giữ ở cửa bắt đầu đọc. Lại qua một quãng thời gian, hổ nhân đội trưởng đám người lần lượt trở về, bọn hắn nghe nói do bất sự việc về sau, cũng thật sâu thở dài một hơi. Cùng nhau hợp tác lâu như vậy, bọn hắn thì ít nhiều biết do bất một ít quá khứ, hiểu rõ trên người hắn có rất nhiều chuyện xưa. Dựa theo do bất có thực lực, hắn hoàn toàn có thể rời khỏi mạo hiểm tiểu đội, tìm kiếm tốt hơn phát triển. Thế nhưng từ đầu đến cuối hắn đều không có làm như thế, vì do bất đem tất cả đồng đội cũng làm thành huynh đệ của mình. Lần này sự việc, nếu là không có do bất bước lên nguy hiểm tính mạng xuất thủ, kế hoạch của bọn hắn cũng chỉ có thể là không tưởng mà thôi. Không yên lòng do bất tình huống thân thể, hổ nhân đội trưởng tự mình vào nhà kiểm tra rồi một phen về sau, ra đây đúng mọi người gật đầu một cái. Mọi người yên tâm đi, do bất không sao, hắn chỉ là quá mệt mỏi, nhường hắn hảo hảo ngủ một giấc đi. Mọi người nghe vậy, cũng liền yên lòng. Chào hỏi mọi người ngồi vào cùng nhau, hổ nhân đội trưởng bắt đầu sắp đặt lần này kế hoạch hành động. Căn cứ bọn hắn dò xét kết quả, xác định đoạn thời gian này đến nay, bắn lâu đài lực phòng ngự độ sát thực tăng lên không ít. Thứ nhất là vì bắn giúp rời đi lâu đài, thứ hai thì là vì hàng loạt kẻ ngoại lai bước vào Tuyết Mạn Thành. Điều này phức tạp tình huống dưới, Tuyết Mạn Thành lực phòng ngự độ không ngừng tăng lên, thân làm lãnh chúa đại nhân ở lại lâu đài, lực phòng ngự độ thì tự nhiên tùy theo tăng lên. Chẳng qua dù vậy, lại vẫn tồn tại như cũng nhìn một ít lỗ thủng. Căn cứ Thỏ Nhi đoá sưu tập thông tin, có thể xác định mỗi một ngày lúc tờ mờ sáng, đều sẽ có một nhóm mới mẹ nguyên liệu nấu ăn bị đưa vào lâu đài của bản dục. Vận chuyển những thứ này nguyên liệu nấu ăn cỗ xe khi tiến vào lâu đài lúc, mặc dù cũng sẽ nhận kiểm tra, nhưng lại cũng không nghiêm ngặt, vẹn vẹn là đi cái quá trình mà thôi. Hồ nhân đội trưởng chính là chuẩn bị sử dụng vận chuyển nguyên liệu nấu ăn cỗ xe, đem do bất chế tạo phù hợp hình ma pháp quyển trục đưa vào lâu đài, sau đó là có thể yên lặng chờ nhìn nó bị dẫn bạo. Điều này phù hợp hình ma pháp quyển trục có hai loại phát động cách thức, một loại là định thời gian dẫn bạo, một loại khác thì là đụng vào dẫn bạo. Có thể nói chỉ cần này phù hợp hình ma pháp quyển trục bị đưa vào lâu đài, cũng sẽ không bị pháp sư trước tiên phát hiện lời nói, như vậy trên cơ bản là có thể tính hoàn thành công rồi. Mà bọn hắn cần việc cần phải làm, đầu tiên là làm sao đem nó xảo diệu ngụy trang, sẽ không bị lâu đài thủ vệ binh sĩ phát hiện, sau đó lại rút lui an toàn Tuyết Mạn Thành. Chúng ta nên dùng biện pháp gì mới có thể đem phù hợp hình ma pháp quyển trục đặt ở nguyên liệu nấu ăn trong, còn sẽ không bị người phát hiện? Hồ nhân đội trưởng đưa ra một vấn đề, ngẩng đầu nhìn về phía mọi người. Do bất đã từng nói, phù hợp hình ma pháp quyển trục cực dễ bị dẫn bạo, cho nên tại ngụy trang lúc nhất định phải khá cẩn thận, để tránh tại vận chuyển trong quá trình vô ý phát động. Mặc dù ngoài lâu đài mặt dẫn bạo cũng sẽ đúng lâu đài của bản dự tạo thành một ít tổn thương, nhưng mà tuyệt đối không có từ nội bộ nổ tung hiệu quả tốt. Mọi người nghe vậy cũng bắt đầu trầm ngâm tự hỏi, cố gắng tìm ra một an toàn mà ẩn nấp phương pháp. Tiểu Điểu trầm tư một hồi, đột nhiên mở miệng nói, của ta chủng tộc có một loại bí pháp, có thể xúc tiến thực vật nhanh chóng sinh trưởng, chúng ta phải chăng có thể đem phù hợp hình ma pháp quyển trục bỏ vào thực vật quả thực bên trong, lại để cho sự nhanh chóng khép lại. Như vậy quả thực cũng không cần lưu lại dấu vết, liền có thể hoàn mỹ đem quyển trục ngụy trang. Hồ nhân đội trưởng gật đầu một cái, đối chúng nhân nói, như là như vậy, cũng có thể thử một chút. Nói làm liền làm, mọi người ngay lập tức bắt đầu hành động. Tiểu Điểu phụ trách chuẩn bị thi triển bí pháp vật liệu, mà mọi người thì đi sưu tập thổ nhưỡng hòa hợp rau dưa hạt giống. Rất nhanh mọi người lại tụ tập lại một chỗ, đem sưu tập đến vật phẩm bày ra đến Tiểu Điểu trước mặt. Phát họa rồi một cùng loại ma pháp trận đồ án, sau đó chỉ thấy Tiểu Điểu dùng kỳ dị giọng nói ngâm tụng chú ngữ, đồng thời nhẹ nhàng nuốt đồ án ở giữa thịnh trang bùn đất vật chứa. Hoàn thành cái này nghi thức về sau, nàng lại đưa tay đặt ở một nắm lớn hạt giống phía trên, ủy trên mặt đất hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ tại cùng cái gì tiến hành tồn tại tiến hành câu thông. Qua ước chừng sau mười mấy phút, Tiểu Điểu từ từ mở mắt, theo kia một cái hạt giống bên trong, tìm kiếm ra một viên tương đối rồi rào hạt giống. Về phần cái khác hạt giống, giờ phút này tất cả đều trở nên khô quắt dị thường, nhẹ nhàng đâm một cái liền biến thành rồi một phấn. Tại Tiểu Điểu chủng tộc bí thuật tác dụng dưới, hạt giống này đã hấp thu cái khác hạt giống toàn bộ tinh hoa, có rồi cực kỳ thịnh vượng sinh mệnh lực. Đem hạt giống này vùi sâu vào trong đất bùn đi, rồi lên rồi một chén chất lỏng màu xanh lục, Tiểu Điểu lại một lần nữa thi triển chủng tộc bí thuật, đến thôi phát viên này đặc thù hạt giống. Tại mọi người nhìn chăm chú, một quả mầm non lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phá đất mà lên, sau đó không ngừng kéo dài cơ thể, nhanh chóng rút ra vụn bật cùng đóa hoa. Một gốc thực vật tất cả sinh trưởng quá trình lại bị tăng nhanh vô số lần, loại cảnh tượng này quả nhiên là vô cùng thần kỳ. Rất nhanh liền có một quả quả thực theo cành lá ở giữa xuất hiện, sau đó không ngừng bành trướng biến lớn, theo ban đầu trứng gà lớn nhỏ, rất nhanh liền đã tăng tới chừng đầu người lớn như vậy. Chẳng qua nhìn xem trái cây này tư thế, dường như còn không có đạt tới sinh trưởng cực hạn. Ta nói, đây cũng là một quả bí đỏ a. Á Long Nhân gãi gãi chính mình chùi lùi đầu, nhìn Tiểu Điểu vấp cười một tiếng. Tiểu Điểu, ngươi vậy mà sẽ thủ đoạn như vậy. Kia lúc trước chúng ta bị vây ở địa hạ động viên lúc, ngươi vì sao trồng ra một ít bí đỏ, như thế chúng ta cũng sẽ không cần đói bụng. Ý liền như là chim non nép vào người nếp miệng, thử nhẹ một tiếng nói, khi đó muốn vật liệu không có vật liệu, muốn trồng tử hèn nhất tử, ngươi để cho ta sao trùng. Với lại loại bí thuật này có rất lớn hạn chế, mỗi người cả đời nhiều nhất không thể thi triển vượt qua 3 lần, bằng không ngươi cho rằng ta sẽ để cho mọi người đói bụng sao? Đại Long Nhân nghe vậy cười ha ha, liền không nói thêm gì nữa. Quý giá như thế, mà có hạn chế bí thuật, lẽ ra nên dùng để thôi phát một ít dược liệu quý giá, như vậy mới sẽ không lãng phí. Thế nhưng Tiểu Điểu lại dùng để bồi dưỡng một khỏa bình thường thực vật, vì chính là hoàn thành lần này kế hoạch, mọi người đối với cái này cũng tâm lý nắm chắc. Vì lần này kế hoạch, do bất bốc lên nguy hiểm tính mạng, làm ra ngay cả hắn đều không có bao lớn nắm chắc phù hợp hình ma pháp của chủ. Tiểu Điểu thì đem trong đời chỉ có thể sử dụng mấy lần bí thuật cơ hội lãng phí một lần. Với lại tại bọn hắn nỗ lực lúc, căn bản cũng không có nghĩ tới hồi báo. Hiện tại liền đem do bất chế tác phù hợp hình ma pháp quyển chủ mang tới, đưa nó phóng tới bí đỏ bên trong, sau đó lại do Tiểu Điểu đem cắt chém sau dấu vết khép lại. Hồ nhân đội trưởng nhìn trên đất bí đỏ, mặt mỉm cười chậm rãi nói: "Cảm tạ, Mạc Hi Mẫu Tinh không hoán đỡ dễ thoải mái mập mạp khen thưởng, cảm tạ các bạn đã ủng hộ." Chương 998, kế hoạch đang tiến hành chương 998, kế hoạch đang tiến hành tiếp xuống công tác, tại mọi người thận trọng phối hợp bên trong, coi như hữu kinh vô hiểm hoàn thành. Nhìn bày ra tại trước mặt không hề vết thương bí đỏ lớn, tất cả mọi người thật dài thở phào nhẹ nhõm, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười. Tiếp xuống thì việc cần phải làm chính là đem nó bình an đưa vào lâu đài của bản rồi. Bây giờ Tuyết Mạn Thành bên trong đã lẫn vào rồi hàng loạt tiếp nhận phá hoại nhiệm vụ thổ dân tu sĩ, trong đó một số người đã bắt đầu chờ không nổi độc thủ. Ngay tại hổ nhân đội trưởng bọn hắn ra đường dò xét thông tin lúc, thì đã thấy Tuyết Mạn Thành bên trong không chỉ một nơi đã xảy ra rối loạn, thỉnh thoảng còn sẽ có quần quần khói đặc từ trong Tuyết Mạn Thành dâng lên. Chấp hành phá hoại nhiệm vụ lúc, phóng hỏa hiển nhiên là một loại lựa chọn tốt. Mỗi khi có tình huống ngoài ý muốn xuất hiện lúc, Tuyết Mạn Thành binh sĩ thì mặt đen lên, sắc đao kiếm một đường sát khí bừng bừng tiến lên. Mấy ngày liên tiếp tăng giờ làm việc công tác, đã để những thứ này Tuyết Mạn Thành binh sĩ trở nên mệt nhọc dị thường. Hiện tại chỉ cần tìm được một chút thời gian ở không, Tuyết Mạn Thành binh sĩ rồi sẽ vội vàng bổ sung một giấc, dùng cái này đến khôi phục hao tổn tinh lực. Cho nên đối với những thứ này quấy rối ra hỏa, Tuyết Mạn Thành binh sĩ hận không thể đem nó chém thành muôn mảnh. Thế nhưng tiếp nhận nhiệm vụ thổ dân các tu sĩ, phần lớn là kinh nghiệm phong phú mạo hiểm giả, điều này phóng hỏa quấy rối chuyện làm lên cực kỳ thuận tay, cho nên những thứ này nhốn nhác Tuyết Mạn Thành binh sĩ, căn bản là bắt không được bóng dáng của bọn hắn. Nhìn bị phá hư trong thành kiến trúc, Tuyết Mạn Thành binh sĩ tức giận đến cắn răng nghiến lợi, lại cũng không thể tránh được. Thủ thành sĩ quan rất muốn đem tất cả trọng điểm khu vực cũng phái ra binh sĩ đóng giữ, thế nhưng bây giờ nhân viên thực sự khan hiếm, căn bản là không có cách làm được điểm này. Cho nên chỉ có thể khổ những thứ này Tuyết Mạn Thành binh sĩ, chỉ có thể một lúc theo phía đông thành chạy đến phía tây thành, sau đó lại từ phía nam thành chạy đến phía bắc thành, bị dày vò tình trạng kiệt sức, từng cái không ngừng kêu khổ. Dưới loại tình huống này, Tuyết Mạn Thành phòng vệ cường độ lại một lần tăng lên không ít, trên đường lớn khắp nơi có thể thấy được giơ trường mâu Tuyết Mạn Thành binh sĩ, dùng hoài nghi xem kỹ ánh mắt không ngừng dò xét lui tới người đi đường. Lâu đài của bản thì tạm thời tăng lên không ít thủ vệ binh sĩ, bầu không khí trở nên tương đối căng thẳng. Cho nên hổ nhân đội trưởng bọn hắn càng sớm hành động càng tốt, nếu là lại trì hoãn lời nói, sợ là không còn có cơ hội hạ thủ rồi. Sáng sớm hôm sau, nắng sớm vẩy xuống trong Tuyết Mạn Thành, huyên náo một ngày mở màn. Mỗi ngày phụ trách hướng lâu đài vận chuyển mới mẻ rau dưa tại lao dìm, sớm rời giường cho mình lao mã cho ăn một ít quả khô, sau đó liền phụ lấy xe ngựa đi ra khỏi nhà. Lâu đài mỗi ngày tiêu hao rau dưa nguyên liệu nấu ăn, cũng có cố định cung ứng địa điểm, lão dìm chỉ cần lượn quanh một vòng thu thập lại, vận đến thành bảo bên trong liền có thể. Hôm nay tượng thường ngày, hắn đánh xe xuyên qua dày đặc dòng người, đi tới bên ngoài thành một chỗ nông trường. Tại nông trường biên giới nhà gỗ bên cạnh, đã sớm trưng bày từng đống dính đầy xương sớm mới mẹ nguyên liệu nấu ăn, tươi non thủy linh dáng vẻ cực kỳ cảnh đẹp ý vui. Hôm nay trừ ra thường ngày nguyên liệu nấu ăn rau dưa bên ngoài, còn trưng bày lấy một đống tươi mới bí đỏ, chẳng những cái đầu cực lớn, tướng mạo thì có chút khả quan. Ha ha, thực sự là thật là lớn bí đỏ. Lão Dìm từ trên xe ngựa nhảy xuống tới, tán thưởng nói một câu, đồng thời còn đưa tay vô vô những kia bí đỏ. Ha ha, đó là tất nhiên, nông trường chúng ta tốt nhất bí đỏ, tự nhiên muốn đưa cho lãnh chúa đại nhân hưởng dụng. Nhìn thấy Lão Dìm lấy tay dùng sức chụp bí đỏ lúc, tên điên nông trường người phụ trách khỏe miệng co giật rồi một chút, khẩn trương đến mũ kém một chút nhi bị lỗ tai giải nô lên tới. Chẳng qua hắn trong nháy mắt thì khôi phục bình thường, đem trọng tâm câu chuyện kéo tới rồi cùng địa phương khác. Được rồi, thời gian không còn sớm, mau đem những thứ này rau dưa chứa lên xe, ta còn muốn đưa đến thành bảo bên trong. Nếu là để lỡ chính sự, cẩn thận nhà bếp chủ quản roi ra tử. Lão Dìm cố làm ra vẻ giống lên một câu, điên nông trường người phụ trách đội vàng cười làm lành gật đầu, kêu gọi cách đó không xa công nhân tiến lên vận chuyển rau dưa chứa lên xe. Vì phòng ngừa ép hỏng cái khác rau dưa, lên trước nhất chứa lên xe nguyên liệu nấu ăn, tự nhiên là những cái này đầu rất lớn bí đỏ. Nhìn thấy công nhân thận trọng đem những kia bí đỏ mang lên trên xe, lão Dìm còn khen dương một câu, nói những công nhân này rất có ánh mắt. Phải biết nguyên liệu nấu ăn bề ngoài không tốt, cũng sẽ dẫn lâu đài sau bếp chủ quản bất mãn, lão Dìm cũng sẽ lọt vào cửa trách. Một đống rau dưa rất nhanh liền cắn xong, lão Dìm nhảy lên xe ngựa, chào hỏi thì không đánh, liền lái xe hướng phía trong thành bước đi. Nông trường người phụ trách thấy thế, đối một tên công nhân gật đầu một cái, đối phương liền lặng yên không tiếng động đi theo. Trở về lâu đài trên đường, nhìn càng ngày càng nhiều kẻ ngoại lai, lão Dìm còn cảm thán một phen, vì thiên ngoại ma tộc xuất hiện, Tuyết Mạn Thành đã trở nên càng ngày càng náo nhiệt rồi. Thương gia bởi vậy đạt được rồi lợi ích, an ninh trật tự lại trở nên không xong vô cùng, cũng không biết là tốt là xấu. Có lẽ là bởi vì lãnh chúa đại nhân không tại, những thứ này kẻ ngoại lai trở nên không kiêng nể gì cả, cũng dám ở trong thành công nhiên gây chuyện, quả nhiên là không biết sống chết. Một khi thành lãnh chúa đại nhân tiêu diệt thiên ngoại ma tộc, trở về tới Tuyết Mạn Thành lời nói, những thứ này dám can đảm quấy rối ra hỏa nhất định sẽ bị lãnh chúa đại nhân hung hăng trừng phạt. Có thể không được bao lâu thời gian, Tuyết Mạn Thành bên ngoài đại hành hình bên trên sẽ xuất hiện từng dãy bị treo cổ thi thể. Thật hoài niệm loại cảnh tượng này a. Trên đường đi hử phát thức ăn mặn tiểu khúc, lão Dìm khu đánh xe ngựa, chậm rãi đi tới cửa sau lâu đài chỗ. Nhìn cửa đây thường ngày nhiều gấp đôi thủ vệ binh sĩ, lao gà mẫu đội vàng từ trên xe ngựa nhảy xuống tới, cúi đầu khom lưng vân an, hoàn toàn không có vừa rồi tại tiểu nông trường thời bộ kia vênh váo tự đắc dáng vẻ. Vì lão Dìm mỗi ngày cho lâu đài đưa đồ ăn, những binh lính này đã sớm đối với hắn rất tin tưởng, cho nên nhìn thấy lão Dìm về sau, đơn giản lên tiếng chào hỏi, liền bắt đầu mỗi ngày theo thông lệ kiểm tra. Từng bó rau dưa bị lật lên, trên cơ bản không có vấn đề gì, về phần có phải hạ độc, những binh lính này căn bản kiểm không tra được, mà là do người đặc biệt viên tiến hành kiểm tra. Kiểm tra trong quá trình, thủ vệ binh sĩ cũng nhìn thấy những kia bày ra trong xe bí đỏ lớn. Cùng lão Dìm lúc trước động tác giống nhau, kiểm tra binh sĩ thì đưa tay vỗ vỗ cái đầu to lớn bí đỏ, phát ra một câu tán thưởng. Thực là không tồi bí đỏ, đoán chừng hương vị thì sẽ không quá kém. Nói xong rồi những lời này về sau, binh sĩ kia phất tay ra hiệu không có vấn đề, sau đó liền mở ra cửa lớn cho đi. Lão Dìm cảm ơn một tiếng, ngay lập tức dắt ngựa xe, hướng phía lâu đài nội bộ đi đến. Nhìn thấy Lão Dìm đánh xe ngựa bước vào lâu đài về sau, luôn luôn theo đuôi tại phía sau xe ngựa nông trường công nhân, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, sau đó nhanh chóng quay người rời khỏi, hướng phía ngoài thành chạy đi. Lâu đài nội bộ khu vực, từng người lâu đài người hầu đang không ngừng bận rộn, vì mới một ngày làm việc để chuẩn bị. Cho dù là bạn dục không tại lâu đài, người hầu lượng công việc vẫn không có bất kỳ giảm thiểu nào, cả ngày bận bịu không nghỉ. Nhìn thấy Lao Dìm đến về sau, một ít cùng người hắn quen biết, còn cười lấy đánh vài tiếng chào hỏi. Lao Dìm cũng là trên mặt nhìn mỉm cười, đem xe ngựa đuổi tới cửa phòng bếp. Đã sớm chờ đợi bọn người hầu ngay lập tức vây đến trước xe ngựa, bắt đầu tượng thường ngày, đem nguyên một xe rau dưa tất cả đều tháo tiếp theo. Sau bếp chủ quản nhìn những thứ này mới mẻ rau dưa, thỏa mãn gật đầu một cái, thuận miệng khen ngợi một câu. Lao Dìm nghe vậy, ngay lập tức mặt mày hớn hở. Rất nhanh những thứ này rau dưa liền bị chọn lựa thanh tẩy, đưa đến trong phòng bếp, kia mấy quả to lớn bí đỏ cũng bị thanh tẩy qua về sau, bị đầu bếp chuẩn bị dùng dao mổ mỡ trứng nấu. Nhưng lại tại chú dao cắt vào trong đó một quả bí đỏ lúc, trong lúc đó một mảnh kinh khủng hỏa diễm bộc phát ra, đem toàn bộ nhà bếp trong nháy mắt thôn phệ. Chương 999, hỗn loạn thăng cấp. Chương 999, hỗn loạn thăng cấp. Sáng sớm hôm nay, Tuyết Mạn thành cư dân còn có những kia kẻ ngoại lai nhóm, trong lúc vô tình nhìn thấy để bọn hắn cực kỳ khiếp sợ một màn cảnh tượng. Tòa kia hùng vĩ, cao cao đứng sừng sững ở vân khu cổ lão lâu đài, đột nhiên bạo phát ra một tiếng vang thật lớn, sau đó chỉ thấy gần phân nửa lâu đài đều bị trùng thiên hỏa diễm bao phủ. Nay nổ tung tới là như thế đột, tại mọi người lấy lại tinh thần lúc, lửa cháy hừng hực liền đã triệt để lan tràn ra. To lớn lâu đài, trong khoảnh khắc biến thành to lớn ngọn đuốc, khói đen trực trùng bất tiêu. Ngọn lửa này cùng bình thường hỏa diễm khác nhau, mang theo một tia tì, hỏa hệ năng lượng khí tức, vô cùng hiển nhiên là thông qua hỏa hệ pháp thuật, hay là pháp thuật quyển trục một loại thứ gì đó dẫn dắt. Muốn đối phó kiểu này đặc thù pháp thuật hỏa diễm, chỉ có thể do pháp sư đến tự mình dập lửa, vì bình thường thanh thủy dội lên về phía sau, không những không được dập lửa hiệu quả, ngược lại như là đổ dầu vào lửa bình thường, nhường thế lửa càng phát ra nghiêm trọng. Những kia cố gắng cứu hỏa lâu đài người hầu phát hiện tình huống này về sau, ngay lập tức từ bỏ dập tắt lửa, sau đó hốt hoảng xông ra lâu đài. Ban đầu hỏa diễm bộc phát nhà bếp khu vực, bây giờ đã bị đốt thành rồi một vùng phế tích, tất cả vật phẩm đều đã hóa thành tro tàn. Đúng lúc này mất đi khống chế hỏa diễm, bắt đầu hướng phía trung quanh không ngừng quét tán, thôn vệ nhìn trong thành bảo chân quý vật phẩm cùng tiên sống sinh linh. Tại vô số người vây xem dưới, hốt hoảng người hầu cùng lâu đài thủ vệ theo mỗi một lối ra móc ra, mặt mũi tràn đầy khói bụi chật vật không chịu nổi. Hàng loạt pháp sư xuất hiện tại lâu đài trung quanh, không ngừng thi triển thủy hệ pháp thuật, hoặc là xé mở dập lửa quần trụ, dùng để dập tắt lửa ngày càng vượng hỏa diễm. Cho dù là dập tắt lửa hiệu quả vô cùng không lý tưởng, chúng pháp sư thì vẫn tại kiên trì, bởi vì bọn họ hiểu rõ tòa pháo đài này ý nghĩa trọng yếu, cũng muốn đem thứ bị thiệt hại xuống đến thấp nhất. Chẳng qua thi triển pháp thuật trong quá trình, khẳng định cần tiêu hao hàng loạt tinh lực, những pháp sư này tại dập tắt một phần trong đó hỏa diễm về sau, liền đã trở nên mỏi mệt không chịu nổi. Chết tiệt đây rốt cuộc là ai làm? Nếu để cho ta biết, ta nhất định khiến hắn sống không bằng chết. Một tên lâu đài chủ quản cắn răng nghiến lợi giống giận, nhìn dần dần bị hỏa hoạn thôn phệ lâu đài, toàn thân hắn cũng tại không tự chủ run rẩy. Kiến tạo dạng này một tòa to lớn lâu đài, không thể nghi ngờ muốn tiêu hao hàng loạt tài nguyên cùng vật tư, nó chẳng những là Tuyết Mạn thành lãnh chúa trụ sở, càng là hơn một loại quan trọng biểu tượng cùng truyền thừa. Có thể nói tòa lâu đài này giống như Tuyết Mạn thành, đều là bản dục nhất là quý trọng vật phẩm. Bây giờ bản dục dẫn đầu quân đội đi tiêu diệt toàn bộ thiên ngoại ma tộc, lâu đài tự nhiên là giao cho bọn hắn trông giữ, mà những thứ này chủ quản nhóm cũng không dám có chút qua loa, tận chức tận trách đã làm xong riêng phần mình công tác. Đáng tiếc họa trời giáng, cho dù ai cũng không nghĩ tới, vậy mà sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Đối với lâu đài phòng cháy công tác, bọn hắn luôn luôn cực kỳ trọng thị, cho nên căn bản không thể nào ngoài ý muốn nổi lên cháy tình huống. Như vậy đáp án đã rất rõ ràng, chính là có người cố ý dẫn đốt lên trận này hỏa hoạn, muốn đem tòa pháo đài này hủy đi. Đối phương tuyển tại bản dục không tại Tuyết Mạn thành thời gian làm ra chuyện này, khẳng định là ý có toàn tính, cho nên chuyện này nhất định phải lập tức báo tin lãnh chúa đại nhân. Loại chuyện này ai cũng không dám giấu giếm trì hoãn, bằng không một khi bị bản dục biết được, tất nhiên sẽ lọt vào tàn khốc trừng phạt. Về phần bọn hắn sẽ hay không chuyện này nhận trách phạt cường độ nặng bao nhiêu, hiện tại đã không có thời gian đi cân nhắc. Cùng lắm thì tại bản dục bay về trước đó, trước thoát khỏi Tuyết Mạn thành trốn đi, rốt cuộc cùng tính mệnh so sánh, những kia thanh danh địa vị cái gì, đều chỉ có thể xếp hạng tiếp theo. Đồng thời còn có một số người, đối với Tuyết Mạn thành tương lai bắt đầu cực kỳ lo lắng, không biết nó có thể hay không gắng gượng qua lần này kiếp nạn. Ngay tại lâu đài giấy lên hỏa hoạn, dẫn tới vô số người vây xem đồng thời, một ít thân phận đặc thù người thì tránh trong đám người, lạnh lùng nhìn kia đã bắt đầu sụp đổ lâu đài. Đồng thời bọn hắn còn đang ở dụng thanh âm cực thấp, tại trong âm thầm không đoạn giao đàm. Hảo gia hỏa, lớn như vậy động tác, lại đem lâu đài của bản dục đốt. Đây là đâu nhóm người làm? Thực sự là có đủ can đảm. Lao tử tại sao không có nghĩ đến, lại bị người khác vượt lên trước. Đốt rủi lâu đài của bản dục, cái này cần đạt được bao nhiêu tiền thưởng a? Động thủ đám người kia, lúc này thật phát. Người nói lời này, tự nhiên đều là tiếp nhận rồi phá hoại nhiệm vụ, tránh trong Tuyết Mạn thành thổ dân khế ước tu sĩ. Hâm mộ và ghen tị nét mặt tại trên mặt bọn họ không ngừng hiện hiện, tâm tình cũng là vô cùng phức tạp. Tiền thưởng lại nhiều thì không có quan hệ gì với chính mình, bọn hắn thì không do dự nữa, quyết định ngay lập tức bắt đầu hành động. Bằng không một khi đợi đến ban giúp trở về Tuyết Mạn thành lời nói, khẳng định sẽ trắng trợn lùng bắt trả thù, khi đó lại hành động coi như trễ. Nghĩ đến đây Phật, những kia tiếp nhận nhiệm vụ khế ước tu sĩ ngay lập tức thừa dịp loạn biến mất trong đám người, hướng phía Tuyết Mạn thành quan trọng kiến trúc chạy đi. Chẳng qua trong nháy mắt, Tuyết Mạn thành liền triệt để lộn xộn. Một đoàn lại một đoàn khói đặc, bắt đầu ở Tuyết Mạn thành các ngõ ngách không ngừng bay lên trời, tiếng hô hoán, tiếng chửi rủa, hết đợt này đến đợt khác truyền ra. Tuyết Mạn Thành binh sĩ sát khí đằng đằng chạy tới chạy lui, lớn tiếng xua đuổi lấy trên đường phố hốt hoảng đám người, để bọn chúng về đến trong nhà tránh né. Từng bầy bị Tuyết Mạn Thành binh sĩ truy sát, tại đầu đường cuối ngõ điên cuồng chạy trốn thổ dân tu sĩ, thỉnh thoảng xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người, lại tạo thành trận trận bối rối. Những kia theo đại lục cùng địa phương khác chạy tới kẻ ngoại lai thấy thế, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, quan sát bốn phía một chút về sau, liền lặng lẽ chạy đến trong góc, kéo ra một viên vải rách che kín mặt, sau đó lại cơ chiến đao bật ra. Chẳng qua càng nhiều người bị mặt, đều là một ít lưu manh, tên trộm loại hình ra hỏa, bọn hắn đi tại rối loạn phát sinh cùng một thời gian, cũng đã bắt đầu rồi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Có rồi những thứ này dụng ý khó dò ra hỏa thăm dự, nay đã hỗn loạn không chịu nổi Tuyết Mạn Thành, triệt để loạn thành một nồi cháo, này ngược lại trợ giúp những kia thổ dân khế ước tu sĩ, để bọn hắn có cơ hội ung dung thoát khỏi. Đối mặt với cơ hội bị khói đặc bao phủ Tuyết Mạn Thành, tất cả quan viên cùng binh sĩ cũng cảm giác đầu lớn như cái đấu, bọn hắn buông xuống mọi chuyện cần thiết, toàn bộ xông lên đầu đường. Liều mạng duy trì trật tự đồng thời, bọn hắn cũng cùng những người bịt mặt kia triển khai chiến đấu kịch liệt. Trong lúc nhất thời đầu đường cuối ngõ bên trong, khắp nơi có thể thấy được chém giết cùng nhau thân ảnh, máu tươi càng là hơn tung tóe đầy Tuyết Mạn Thành các ngõ ngách. Nguyên bản hỗn loạn cảnh tượng thì dần dần thăng cấp làm bạo loạn. Những kia Tuyết Mạn Thành bên trong cư dân bình thường thì bởi vậy gặp rồi tác động đến, thỉnh thoảng sẽ có một ít che mặt giá hỏa xông phá mở cửa phòng, bước vào nhà của bọn hắn cấp trắng trợn. Đối mặt những thứ này thừa dịp loạn đả kiếp che mặt đạo tặc, Tuyết Mạn Thành cư dân đương nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết, bọn hắn giống giận cầm lên đủ loại vũ khí, cùng những thứ này che mặt đạo tặc tư đánh nhau. Tuyết Mạn Thành bên trong một ít quý tộc nhà giàu thì tại thời khắc này đứng ra, đưa đao kiếm bảo hộ tự thân lợi ích. Một bộ lại một bộ thi thể huyết nhục mơ hồ, bị ném vứt bỏ tại hai bên đường, căn bản không người để ý tới. Vì bạo loạn xuất hiện, Tuyết Mạn Thành cửa thành bị nhanh chóng quan bế, trên tường thành thì xuất hiện hàng loạt binh sĩ, toàn bộ quay đầu đối mặt thành nội, phòng ngừa che mặt ác ôn thừa cơ thoát khỏi. Quả nhiên, rất nhanh liền một đám người bịt mặt xuất hiện tại tường thành phụ cận, bắt đầu thi triển thủ đoạn, cố gắng lướt qua cao lớn Tuyết Mạn Thành tường. Những kia binh lính thủ thành thấy thế, ngay lập tức sử dụng cung tiễn dừng lại loạn xạ, ngăn cản bọn hắn tới gần tường thành. Nhưng mà những thứ này cố gắng lướt qua tường thành người bịt mặt, trên cơ bản đều là tu sĩ, vì bọn hắn cường hãn thực lực, này bình thường tường thành vẫn thật là ngăn không được bọn hắn. Tại đồng bạn điểm hộ dưới, chỉ thấy từng đạo mạnh mẽ thân ảnh như thiểm điện phóng tới tường thành, sau đó tựa như cùng thạch sủng giống như leo lên tại trên tường thành, nhanh chóng hướng về đầu tường bò. Ngắn ngủi mấy hơi thở, những tu sĩ này cũng đã xông lên phía trên tường thành, cùng những kia thủ thành binh sĩ chém giết đến một chỗ. Một lỗ hổng bị xé mở về sau, lập tức liền có hàng loạt che mặt tu sĩ theo sát phía sau xuống tới, đem đầu tường Tuyết Mạn Thành binh sĩ cùng tu sĩ gắt gao áp chế. Xử lý cản đường địch nhân về sau, bọn hắn liền nhanh chóng nhảy xuống tường thành, hướng về phương xa thoát khỏi mà đi. Sau lưng bị máu tươi khói đặc bao phủ Tuyết Mạn Thành, phát ra y mắng kêu rên, cao lớn lâu đài cuối cùng bị liệt hỏa hoàn toàn thôn phệ, ầm vang ở giữa sụp đổ. Chương 1000, Cự Long Lót Nghe đồng tộc chương 1000, Cự Long Lót Nghe đồng tộc ngay tại Tuyết Mạn Thành hỏa hoạn bốc cháy lên lúc, hổ nhân đội trưởng bọn hắn đã lặng yên rời khỏi, thẳng đến Hà Vọng thôn mà đi. So sánh những kia ở cửa thành phong tỏa sau lao ra tu sĩ, bọn hắn càng thêm ung dung không đội, không có nhận bất kỳ tổn thương gì. Vỗ mông rời đi hổ nhân đội trưởng không biết, bởi vì bọn họ hành động, lại có thể Tuyết Mạn Thành triệt để lộn xộn, hiện nay đã ở vào trạng thái mất khống chế, ngay cả lưu thủ binh sĩ cũng đụng phải tổn thất không nhỏ. Nhận được truyền tin điệu đưa tới thông tin về sau, bàn tức giận đến nổi trận lôi đình, không có chút gì do dự, hắn thì mang theo thủ hạ binh sĩ, ngựa không ngừng vó trở về Thánh Long Thành. Hắn nếu là tiếp tục canh giữ ở Hà Vọng thôn phụ cận lời nói, đoán chừng Tuyết Mạn Thành hoặc là trở thành phế tích, hoặc là liền trực tiếp đổi chủ. Về phần thiên ngoại ma tộc, yêu mẹ nó ai quản, lão tử không muốn Hà Vọng thôn khối này lãnh thổ được đi. Đầy ngập lửa giận bản dục, một đường đội vã trở về Tuyết Mạn Thành, lại tại trong lúc vô tình cùng hứng thú bừng bừng trở về Hà Vọng thôn hổ nhân đội trưởng bọn hắn đón đầu gặp nhau. Chẳng qua bản dục chỉ là coi bọn họ là thành bình thường mạo hiểm giả, cũng không biết ven đường bọn người kia chính là đốt đi chính mình lâu đài kẻ cầm đầu. Bằng không bản dục liền xem như muộn hồi Tuyết Mạn Thành hai ngày, cũng không phải được đội kịp hổ nhân đội trưởng bọn hắn, chém thành muôn mảnh để phát tiết lửa giận trong lòng. Khổ chủ cùng kẻ cầm đầu cứ như vậy gặp thoáng qua, trong lúc đó căn bản không có sinh ra một tia gợn sóng. Đợi đến Tuyết Mạn Thành binh sĩ sau khi biến mất, hổ nhân đội trưởng bọn hắn thật dài thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo mặt mũi tràn đầy đều là vẻ hưng phấn. Bọn hắn lần này công lao cũng không nhỏ, đoán chừng Thánh Long Thành ít nhất cũng phải ban thưởng 100 viên kim tệ. Vì thường ngày tiêu hao cùng vũ khí phương diện đầu tư, mạo hiểm tiểu đội chi tiêu không nhỏ, tích lũy tiền cũng không dễ dàng, 100 viên kim tệ dường như tương đương bọn hắn để dành tới một nửa tài nguyên. Có thể Thánh Long Thành nhất cao hưng, ban thưởng còn có thể càng nhiều. Mang theo một tia chờ mong cùng hưng phấn, chúng người kìm lòng không được bước nhanh hơn, nhanh chóng biến mất trong rừng rậm. Đường Chấn ngồi ở thạch đầu thành phụ cận đỉnh núi, tay nâng nhìn một quyển cổ thư, chính cẩn thận lật xem nội dung trong đó. Hiểu rõ thế giới này lịch sử, đối với hắn xâm lấn rất có ích lợi. Trên thực tế Thánh Long Thành thì chuyên môn có dạng này một đám người, chuyên môn phân tích sửa sang lại xâm lấn thế giới tin tức cặn kẽ, sau đó giao cho Đường Chấn cùng quân vương là tham khảo. Rốt cuộc đây không phải cho đùa, mà là đẫm máu chiến tranh, dù không được bất luận cái gì qua loa chủ quan. Khi thấy một đoạn về nào đó thần linh chuyện xưa lúc, Đường Chấn nhẹ nhàng nhíu mày một cái, đem trong tay cổ thư thu lại, nhìn về phía đỉnh đầu bầu trời. Thạch đầu thành vùng trời xoáy nước trở nên càng lúc càng lớn, diện tích sớm đã vượt qua rồi trên đất thạch đầu thành, đang theo nhìn chung quanh không ngừng lan tràn. Trầm trọng màu đen xám lồng mây tích tầng chung quanh, kia chớp lôi xả một khắc không ngừng xuất hiện, nhìn lên tới giống như tận thế sắp giáng lâm giống như. Như là cái nắp bình thường tầng mây, đem dưới chân mảnh đất này che kín, ánh nắng đã có thời gian rất lâu không có chiếu xạ đến nơi đây. Một loại âm u khí tức ngột ngạt, vẫn luôn bao phủ mảnh đất này. Mà liền tại kia trầm trọng như là mặc nhiễm dày nặng mây đen biên giới chỗ, ba cái hắc điểm nhi đang không trung hướng thạch đầu thành bay tới, bước vào mây đen tiền cuối cùng một sợi ánh nắng, rơi vào rồi trên người của bọn nó, phản xạ ra hào quang chói sáng. Theo Thánh Long Thành thế lực không ngừng phóng đại, nguyên bản nhận hạn chế địa đồ thị giác đã đạt đến xung quanh 100 cây số, đường trấn chỉ cần hoán đổi thị giác là có thể ở trên cao nhìn xuống thấy rõ này bay tới đồ vật là cái gì. Ba đầu cự long, trong đó một đầu cự long chính là cùng chính mình ký kết khế ước, sau đó lại từ chính mình nơi này kiếm lấy rồi hàng loạt kim tệ cự long lóc e. Từ xác định có thể sử dụng linh hồn thạch theo đường trấn đổi lấy kim tệ về sau, cự long lóc e đời sống trở nên đặc sắc mà phong phú lên, nó cảm giác chính mình cuối cùng đi lên long sinh đỉnh phong. Dường như là một tên chỉ có thể dựa vào ít ỏi tiền lương sinh hoạt người bình thường, đột nhiên phát hiện một cái vớt thu nhập thêm con đường, với lại một ngày thu nhập, lại đây nguyên bản một năm dễ đến còn nhiều. Loại tình huống này, cự long lóc e không có vui điên quá khứ liền đã không tệ. Cho nên đoạn thời gian này đến, cự long lóc e trở nên cần cù dị thường, vắt hết óc thu thập linh hồn thạch, sau đó đổi về một đống lại một đống kim tệ. Nó bây giờ đã thực hiện lúc trước dường như xa không thể chạm mộng tưởng, dùng lóe sáng kim tệ phủ kín hang động, sau đó nằm ở phía trên hạnh phúc lăn lộn. Mặc dù này kim tệ chỉ là đem mặt đất miễn cưỡng che lại, nhưng mà nằm lên chính là dễ chịu. Chẳng qua nằm hai ngày sau, cự long lóc e bắt đầu cảm thấy này kim tệ thảm có chút mỏng, vì nó đột nhiên muốn đem cơ thể chôn ở kim tệ bên trong đi ngủ. Thế là cự long lóc e lại bắt đầu bận rộn, to lớn thân ảnh bắt đầu ở tỉnh thiên tế bốn phía bơi lội, tìm kiếm lấy có linh hồn thạch tồn tại chỗ. Kết quả một ngày nào đó, cự long lóc e một lần tình cờ gặp phải bằng hữu của mình, một hôn đến so với nó còn thảm điệu ti long. Hai vị lão hữu gặp nhau, tự nhiên tránh không được xâm nhập trò chuyện một phen. Có một câu gọi là người nghèo chợt giàu, tưỡng ngược tưỡng bụng đặt ở lúc này cự long lóc e trên người ngược lại là cực kỳ phù hợp. Thân là một đầu đi đến thành công con đường cự long, lóc e trong lối nói tràn đầy tự tin và khoe khoang. Nghe nói lóc e tại thời gian cực ngắn trong, thì dùng kim tệ bày khắp hang động về sau, nó cự long đồng bạn hâm mộ nước bọt chảy ròng. Một phen thổi phồng định nọt sau đó, lòng hư vinh đạt được rồi thỏa mãn cự long lóc e, cuối cùng đồng ý mang theo bằng hữu cùng nhau phát tài. Thế là hai đầu cự long phối hợp lẫn nhau, cộng đồng thu thập tìm kiếm linh hồn thạch. Ai ngờ nghĩ siêu tập trên đường, chúng nó trong lúc vô tình tiến nhập bên kia cự long địa bàn, với lại đối phương hay là một đầu xinh đẹp màu trắng mẫu cự long, đã không thiếu tiền cự long lóc e. Ngay lập tức đúng vị này lại trắng lại đẹp, lại đồng dạng ở vào nghèo rất mùng tơi trạng thái mẫu cự long lưu tâm, vì thắng được mỹ nữ hào cảm, cự long lóc e chờ không nổi lại giảng thuật một lần chính mình thành công trải nghiệm. Thế là thời gian kế tiếp bên trong, tìm kiếm linh hồn thạch cự long biến thành ba đầu. Ba đầu kinh khủng cự long thành đoàn hành động, tự nhiên là dọa sợ những nơi đi qua sinh linh, bọn hắn trốn ở mặt đất run lẩy bẩy, nhìn kia hình thể to lớn truyền thuyết sinh vật lên đỉnh đầu không ngừng xoay quanh. Cũng may chúng nó chỉ là tìm kiếm linh hồn thạch, đối với làm phá hoại cũng không có hứng thú. Cướp trắng trận rồi một phen về sau, thắng lợi trở về ba đầu cự long ngay lập tức hướng phía Hà Vọng thôn chạy đến, chuẩn bị dùng linh hồn thạch đổi lấy đáng yêu kim tệ. Không có qua bao lâu thời gian, ba đầu cự long cũng đã bay đến thạch đầu thành. Trên mặt đất Thánh Long thành tu sĩ, còn có những kia bị cầm tù tại giữa sơn cốc tù binh, đều thấy được không trung uy phong lẫm lẫm cự long, chẳng qua cũng không có ngạc nhiên. Phải biết trong đó một đầu cự long, bọn hắn đã thấy qua nhiều lần, đã sớm mất đi mới mẻ cảm giác. Chẳng qua vì cự long tồn tại, những thứ này thổ dân tu sĩ đúng Thánh Long thành càng thêm kiêng kỵ. Rốt cuộc đây chính là truyền thuyết sinh vật, một con là có thể hủy đi một tòa thành thị tồn tại. Rất nhiều người cả đời cũng không có cơ hội nhìn thấy, thậm chí cho rằng chúng nó cũng không tồn tại. Thế nhưng giờ này ngày này, không chỉ một đầu cự long xuất hiện, đường hoàng bay qua thạch đầu thành vùng trời. Này thiên ngoại ma tộc, sát thực thần bí mà cường đại. Ba đầu cự long tự nhiên không biết mặt đất những thứ này sâu kiến ý nghĩ trong lòng, mà là cùng nhau bay đến thạch đầu thành bên trong một chỗ trên đất trống. Đợi đến sau khi rơi xuống đất, đi theo lót ke cùng nhau tới trước hai đầu cự long, thì triệt để ngây dại. Một tòa dùng kim tệ tạo thành kim sơn khổng lồ, cứ như vậy xuất hiện tại chúng nó trước mặt, ở bên cạnh ánh đèn chiếu xuống, long lánh quang mang chói mắt. Điều này cố ý kiến tạo ánh đèn hiệu quả, chẳng những có thể vì nhường tu sĩ thèm nhỏ nước dãi, càng là hơn đủ để cho cự long điên cuồng. Trừ ra kim tệ bên ngoài, còn có vô số đủ mọi màu sắc, nhìn lên tới càng mỹ lệ hơn lóe sáng bảo thạch, trộn lẫn tại kim sơn bên trong, nhường cự long thấy vậy hô hấp đều nhanh đình trệ. Chúng nó tất nhiên không biết, hoàng kim tại Thánh Long thành trồng chất như núi, bảo thạch vẹn vẹn nhân công hợp thành vật phẩm mà thôi. Của ta, đều là ta. Khốn nạn, đây là lão nương, ai cũng chớ giành với ta. Hai đầu cự long đồng thời nhào về phía kim sơn, khi thấy có long cùng mình tranh đoạt lúc, ngay lập tức như là bảo vệ miếng ăn chó hoang, không lưu tình chút nào tư đánh nhau, ngăn cản hắn tới gần. Trong lúc nhất thời trên đất chống đuổi đất tung bay, đập nện cùng long hống âm thanh bên tai không dứt. Xa xa thấy cảnh này tràng cảnh mọi người, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm, rốt cuộc tiểu này cự long như là vô lại giống như đánh nhau tình cảnh, thực sự quá mức hiếm thấy. Cảm tạ, mắt hi mẫu tinh không hoán đỡ dễ khen thưởng, cảm tạ các bạn đã ủng hộ. Ho 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 chương 1001, thuê cự long. Chương 1001, thuê cự long. 2024-03-14 thạch đầu thành bảy ra kim sơn giữa đất trống. Bụi mù quần quần mà lên, giống như báo cắt giống như. Đồng thời còn có trận trận làm người ta kinh ngạc long hống âm thanh, theo trong bụi mù chuyển tới. Hai đầu cự long không để ý hình tượng lăn lộn trên mặt đất, đồng thời không ngừng đem đối phương ném đến xa xa, sau đó chính mình mang theo vẻ mặt mừng như điên, liều mạng hướng phía Kim Sơn đánh tới. Đáng tiếc không có chạy ra mấy bước, đúng lúc này rồi sẽ bị phi nước đại đuổi theo đồng bạn cắn cái đuôi, sau đó hai bên lần nữa tư đánh nhau, mãi đến khi trong đó một đầu cự long bị ném ra ngoài. Cũng may mảnh đất trống này diện tích cực lớn, hai đầu cự long cho dù là ở chỗ này khóc lóc om sòm lăn lộn thì không cần lo lắng sẽ làm bị thương vô tội. Nhìn thấy hai tên đồng bạn không để ý mặt tư đánh nhau, cự long lóc nghe đầu lớn như cái đấu, nó đột nhiên có một loại cảm giác, kia liền là chính mình đem hai tên đồng bạn đem lại, tuyệt đối sẽ cho long tộc hình tượng tạo thành nghiêm trọng bôi đen. Rốt cuộc đầy người bụi đất, vẻ mặt nhốn nhác hai đầu cự long, thoạt nhìn không có chút nào uy nghiêm cảm giác. Các ngươi khoái dừng lại cho ta, đừng lại hồ nháo, những thứ này kim tệ còn không thuộc về các ngươi. Hét lớn một tiếng đồng thời, cự long lóc nghe nhanh chóng xuống tới, đem hai đầu đang đánh lẫn nhau cự long cưỡng ép ra. Không nên hồ nháo rồi, làm chính sự quan trọng. Nghe được lóc nghe giống to về sau, hai đầu cự long ngưng đánh lẫn nhau, theo vừa nãy trạng thái điên cuồng bên trong dần dần khôi phục lại. Chúng nó quay đầu nhìn thoáng qua chồng chất như núi kim tệ, quay đầu đối cự long lọ cờ nói, hòa kế, ngươi quả nhiên không có gạt chúng ta, nơi này xác thực chất đầy kim tệ. Đúng vậy à, nếu không chúng ta trực tiếp đem kim tệ cướp đi liền phải rồi, làm gì không nên dùng linh hồn thạch đi đổi, rốt cuộc vật kia sáng lấp lánh thì rất xinh đẹp. Lao nương cuối cùng phát hiện, ngươi cái ngốc thiếu thì có thông minh lúc. Ngươi mới ngốc thiếu, cả nhà ngươi cũng ngốc thiếu. Hai đầu cự long lại cãi lộn rồi vài câu, chẳng qua cũng không độc thủ, mà là trong thời gian cực ngắn đã đạt thành chung nhận thức, muốn tạm thời làm một lần kiếp phỉ. Cự long lò cờ nghe vậy, ngay lập tức sợ tới mức đầu đầy mồ hôi, vội vàng mở miệng ngăn lại. Ta nói hai người các ngươi có phải điên rồi hay không, trước khi tới ta là thế nào nói cho các ngươi biết. Nơi này ra hỏa kia thực lực tương đương biến thái, ta lúc đầu bị hắn ngược thương tích đầy mình, căn bản cũng không có sức hoàn thủ. Nếu như các ngươi hai cái cũng nghĩ ký kết nô lệ khế ước lời nói, vậy ta không ngăn ngươi rồi. Nói xong câu này về sau, cự long lóc nghe quét mắt chồng chất như núi kim tệ, dùng tiết hận giọng nói. Tòa này kim sơn bên trên có một loại kỳ quái lực lượng tại bảo vệ, trừ ra ra hỏa kia bên ngoài, người khác căn bản là không cách nào tiến vào bên trong, cho nên ta khuyên các ngươi hay là sớm làm hết hy vọng đi. Hai đầu cự long nghe vậy, trầm tư một chút, chậm rãi gật đầu một cái. Theo chúng, cự long lóc nghe tất nhiên đã đồng ý đề xuất, dẫn mọi người cùng nhau phát tài, như vậy liền không khả năng đối với việc này lừa gạt bọn hắn. Húng chi nơi này xác thực có không ít thực lực cường hãn sâu kiến, tán phát khí thế để bọn chúng cũng cảm giác có chút kinh hãi. Cho nên vẫn là ngoan ngoãn dựa theo giao ước, dùng linh hồn thạch đổi kim tệ là được. Cự long lóc nghe thấy hai tên đồng bạn cuối cùng nghe theo khuyên can, người đang trong lòng thật dài thở phào nhẹ nhõm. Lúc trước đường trấn hành hung kinh nghiệm của nó, nhường cự long lóc nghe đến nay đều khó mà quên, nếu là mình hai tên đồng bạn không nghe theo khuyên cáo lời nói, như vậy, tiếp xuống bọn hắn thì tất nhiên sẽ gặp giống nhau đãi ngộ. Cho nên tại đây chàng thảm án xảy ra trước đó, cự long lọ cờ nhất định phải ngăn cản đồng bạn. Lúc này đường trấn chính hướng phía ba đầu cự long chậm rãi đi tới, kia một cách tự nhiên tản ra khí thế khủng bố, nhường mới đến hai đầu cự long cũng cảm giác kinh hồn tán đảm. Trong lòng bọn họ theo bản năng hiện lên một cái ý niệm trong đầu, nhìn tới cự long lọ cờ quả nhiên không có lừa gạt bọn hắn, trước mặt tên này thanh niên tuyệt đối là một tên kinh khủng cường giả. Đã như vậy, bọn hắn tự nhiên muốn tuân theo bình đẳng trao đổi nguyên tắc, để tránh giao dịch không cách nào tiến hành. Cự long hột đợi đường trấn sau khi xuất hiện, ngay lập tức di chuyển nhìn tiểu toái bộ, đi đến đường trấn trước mặt, đem to lớn đầu chậm rãi thấp. Một màn này mặc dù vô cùng khôi hài, nhưng mà suy xét đến chính mình ký kết khế ước, cự long hột tự do còn khống chế tại tay của người ta bên trong, thì cũng không có cái gì kỳ quái. Lần này ta mang đến hai tên đồng bạn, bọn hắn thì đồng dạng siêu tập không ít linh hồn thạch, muốn cùng ngài trao đổi kim tệ. Đường trấn gật đầu một cái, tỏ vẻ có thể. Cự long hột thấy thế, ngay lập tức hưng phấn chào hỏi người hai tên đồng bạn, ba đầu cự long riêng phần mình phun ra một đống lớn sáng lấp lánh linh hồn thạch. Những kia linh hồn thạch bị bọn hắn sử dụng bí pháp chứa được tại, mặc dù so sánh chúng nó to lớn thể tích mà nói, không gian này cũng không phải rất lớn. Chẳng qua thì đủ để đổ đầy một cỗ, cỡ nhỏ xe tải. Có trời mới biết ba tên này rốt cục đã làm gì. Lại duy nhất một lần lấy được nhiều linh hồn như vậy thạch. Tinh thần lực quyết tán ra đến, tại những linh hồn này trên đá lượn quanh một vòng về sau, số lượng cũng đã kiểm kê ra đây. Làm không tệ, những thứ này kim tệ thuộc về các ngươi rồi. Theo đường trấn vừa dứt lời, kia bị lực lượng thần bí bảo vệ kim sơn bên trong, ngay lập tức bay ra tam đại đống sáng long lanh kim tệ. Trong đó còn pha tạp nhìn một ít xinh đẹp bảo thạch. Ba đầu cự long nhìn chồng chất tại từ trước mặt kim tệ. Động tác khoái như điện chớp, đem những thứ này kim tệ thu vào, sợ người khác sẽ đoạt đoạn. Tất nhiên trao đổi đã hoàn tất, cự long tiếp xuống việc cần phải làm, tự nhiên là ngay lập tức đem những thứ này kim tệ đưa về chính mình hang động, sau đó lại lần nữa xuất phát, tìm kiếm nhiều hơn nữa linh hồn thạch. Ngay tại đám cự long chuẩn bị rời đi thì, đường trấn đột nhiên mở miệng. Không biết các ngươi cự long có tiếp nhận hay không thuê, nếu như có thể mà nói, ta hy vọng có thể dùng kim tệ thuê các ngươi, làm cho ta một số việc. Nghe được đường trấn những lời này về sau, ba đầu cự long con mắt đồng thời giống nhau. Sau đó chỉ thấy đầu kia màu trắng mẫu cự long đứng ra, quay đầu nhìn về phía đường trấn nói, muốn thuê chúng ta, nhất định phải thanh toán khá cao ngang thù lao. Ách, tất nhiên ngươi có cái này thanh toán năng lực. Trước tiên nói một chút nhìn xem, ngươi muốn thuê ôm chúng ta làm gì? Đường trấn gật đầu một cái, giải thích nói, có một ít địch nhân cố gắng gây bất lợi cho ta, nhưng mà ta lại tạm thời không có thời gian đối phó bọn hắn, cho nên mời các ngươi ra tay, đi đối bọn họ tiến hành chặn đường quấy rối. Chỉ cần các ngươi có thể thành công ngăn chặn đồ ma quân đoàn, ta rồi sẽ thanh toán các ngươi tương đối khả quan tiền thuê. Với lại nhiệm vụ này không có hạn mức cao nhất, các ngươi ngăn chặn địch nhân càng nhiều, đạt được tiền thuê cũng càng nhiều. Nếu như các ngươi có thể đem tất cả địch nhân đều ngăn chặn lời nói, trước mắt các ngươi tòa này Kim Sơn còn có thể cho các ngươi mời tòa. Ba đầu cự long nghe vậy, ngay lập tức trở nên hô hấp dồn dập, liếc mắt nhìn nhau, đồng thời nhìn về phía đường trấn. Nhân loại cường giả, ngươi xác định không có lừa gạt chúng ta? Ta phải nhắc nhở ngươi, cho dù là thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng nếu là dám can đảm lừa gạt chúng ta, nhưng như cũng sẽ gặp phải đại lục tất cả long tộc cộng đồng truy sát. Đường trấn nghe vậy cười cười, đối ba đầu cự long nói, ta dĩ nhiên không phải lừa gạt ngươi, với lại vì biểu đạt thành ý của ta, tòa này Kim Sơn cũng được, tạm thời dự giao cho các ngươi, bất quá ta thì hy vọng các ngươi không muốn lấy tiền không làm việc. Các ngươi không dễ chọc, ta cũng không phải ăn chay. Cự Long nặc đặc nhìn xem một mặt bình tĩnh Đường Trấn, lại liếc mắt nhìn đầy cõi lòng vẻ chờ mong hai tên đồng bạn, dùng hơi có chút do dự giọng nói hỏi: "Các ngươi nói, nhiệm vụ này chúng ta có tiếp hay không?"
"Tiếp, tất nhiên tiếp, không tiếp là kẻ ngu."
Màu trắng mẫu Cự Long nghe vậy, chém đinh chặt sắt nói. Chẳng qua tầm mắt của nàng luôn luôn không nhúc nhích, vẫn luôn cũng dừng lại ở chỗ nào tỏa sáng lấp lánh kim sơn bên trên, nước bọt chảy ra đều không có chú ý tới. Chương 1002, Đồ Ma Quân Đoàn. Chương 1002, Đồ Ma Quân Đoàn. 2024-03-14 Lạc Chủ Ý Tỉnh, cùng tỉnh Thiên Tế giáp giới, thuộc về Hồng Vệ người thống trị một chỗ rộng lớn khu vực. Năm đó vì đế quốc bất lực chiến bại, cuối cùng cùng Cao Tinh Linh ký kết Bạch Kim Điều Ước, đồng thời đem Lạc Chủ Ý Tỉnh cắt nhường rồi ra ngoài. Chuyện này đưa tới Hồng Vệ người cực kỳ bất mãn, trải qua huyết chiến sau đó, Cao Tinh Linh bị Hồng Vệ người theo Lạc Chủ Ý Tỉnh đuổi ra ngoài, Lạc Chủ Ý Tỉnh cùng đế quốc thì đã không còn bất kỳ quan hệ gì. Chẳng qua giờ này ngày này, hàng loạt tu sĩ cùng cùng tín đồ tạo thành Đồ Ma Quân Đoàn, lại đung đung đưa vượt qua lưỡng địa đường ranh giới, tiến nhập tỉnh Thiên Tế phạm vi thế lực. Bọn hắn nhận thần dụ triệu hoán, tự phát tổ chức đến cùng nhau, chuẩn bị đem Thiên Ngoại Ma tộc triệt để khu ra thế giới này. Từ quân đoàn danh xưng cũng có thể thấy được, bọn hắn chỉ tại đem Thiên Ngoại Ma tộc chém tận giết tuyệt. Tín ngưỡng lực lượng vô cùng cường đại, cái này khiến bọn hắn hoàn toàn không sợ người an nguy, một đường dũng cảm tiến tới, hướng phía Tuyết Mạn thành phương hướng chạy đi. Nhiều người như vậy cùng nhau hành động, tạo thành thanh thế tự nhiên là khá kinh người, trên đường đi đưa tới vô số chú ý kỳ thực từ Đồ Ma Quân Đoàn thành viên tiến vào tỉnh Thiên Tế về sau, liền đã bị địa phương lãnh chúa biết được. Chẳng qua đối với cùng nhiệt Đồ Ma Quân Đoàn thành viên, những lãnh chúa kia nhưng chưa hành động thiếu suy nghĩ, mà là bỏ mặc hắn theo lãnh địa của mình bên trong trải qua. Rốt cuộc đám gia hỏa này chỉ mục đích thực sự là chỉ là đối phó đột nhiên xuất hiện Thiên Ngoại Ma tộc, mà không phải nhúng chàm đất đai của mình. Đã như vậy, bọn hắn thì không đáng cùng những thứ này Đồ Ma Quân Đoàn thành viên lên xung đột, phải biết Đồ Ma Quân Đoàn thành viên tuy nhiên hỗn tạp loạn không chịu nổi, nhưng mà tổng thể thực lực lại không thể coi thường. Với lại bọn hắn còn có kiên định không thay đổi tín niệm, đây mới là chuyện đáng sợ nhất. Lỡ như ngăn cản Đồ Ma Quân Đoàn đường đi, dẫn phát bất mãn của bọn hắn, này hơn vạn Đồ Ma giả đem lửa giận đổ lôi đến trên đầu mình, đó mới gọi tự mình chuốc lấy cực khổ. Đến lúc đó thiếu khuyết bổ cấp Đồ Ma Quân Đoàn, khẳng định sẽ đối với chính mình lâu đài phát động công kích, sau đó tại thành phá sau trắng trận vơ vét một phen. Thế là tại dọc đường chỗ lớn nhỏ lãnh chúa ngầm đồng ý dưới, Đồ Ma Quân Đoàn trên đường đi dường như không có nhận bất kỳ trở ngại, mênh mông quần quận sông lên Tuyết Mạn thành mà đi. Mà tỉnh Thiên Tế một ít tín đồ cùng tu sĩ, thì tại Đồ Ma Quân Đoàn tiến lên trong quá trình, lục tục ngoe ngoe gia nhập trong đó, có thể đội ngũ quy mô trở nên to lớn hơn. Vô số Đồ Ma giả tiến lên hùng vĩ một màn, bị những kia thần linh tín đồ nhìn ở trong mắt, bọn hắn cảm thấy tự hào đồng thời, cũng biến thành càng thêm cuồng nhiệt. Bọn hắn trên đường đi không ngừng công bố, lần này Đồ Ma hành động là thần thánh chi chiến, nhất định ghi tên sử sách. Lúc này một cái thông hướng Tuyết Mạn thành trên đại đạo, khổng lồ mà hỗn loạn cổng cảnh quân đoàn đang chậm rãi đi tới. Các ăn mặc khác nhau cùng tín đồ, còn có khí thế kinh người tu sĩ pha tạp trong đó, bọn hắn có đi bộ, có ngồi cưỡi nhìn chiến mã, tại trong đội ngũ có vẻ cực kỳ bắt mắt. Trừ đó ra, Đồ Ma quân đoàn bên trong cấp cao chiến lược bên ngoài, nhiều hơn nữa thì đều là dường như táng ra bại sản, chuẩn bị lộ phí cùng vũ khí trang bị bình thường tín đồ. Cùng nhau đi tới, ngay trong bọn họ rất nhiều người cũng đã trở nên mỏi mệt không chịu nổi, thế nhưng tại tín niệm chống đỡ dưới, bọn hắn vẫn luôn cũng tại kiên trì, ý chí lực có thể nói ương ngạnh đến cực điểm. Đi rồi vừa giữa trưa, đã người kiệt sức, ngựa hết hơi Đồ Ma quân đoàn thành viên, quyết định tại hai bên đường nghỉ ngơi. Bọn hắn có đang chuẩn bị đồ ăn nhét đầy cái bao tử, có ngã đầu thì ngủ bổ sung tinh thần và thể lực, còn có Đồ Ma giả đối với chính mình thờ phụng thần linh bắt đầu yên lặng cầu nguyện, hy vọng có thể được ban cho chiến thắng Thiên Ngoại Ma tộc cường đại thần lực. Điều này không ngừng thành kính cầu nguyện tín đồ, trong Đồ Ma quân đoàn chỗ nào cũng có. Từ Đồ Ma quân đoàn thành lập tới nay, những thứ này tham viễn trinh tín đồ bên trong, không ngừng có cuồng tín đồ sinh ra, bọn hắn đang cầu khẩn lúc, có lẽ là thu được thần lực giúp vào, trong vòng một đêm thì theo người bình thường biến thành có lực lượng cường đại thần chiến sĩ. Điều này thần tích xuất hiện, càng là hơn kích thích rồi tín ngưỡng thành tín thần linh tín đồ, để bọn hắn đối với tiêu diệt Thiên Ngoại Ma tộc tín niệm trở nên càng thêm kiên định. Lúc này Đồ Ma giả nhóm nguyện vọng lớn nhất, liền là mau chóng đuổi tới Tuyết Mạn thành, sau đó Thiên Ngoại Ma tộc quyết nhất tử chiến. Đồng thời về Thiên Ngoại Ma tộc các loại nghe đồn, thì trong Đồ Ma quân đoàn không câu chuyện. Nghe nói không, Thiên Ngoại Ma đô đến từ một cùng địa ngục cực kỳ tương tự thế giới. Chỗ nào vĩnh viễn sẽ không có ánh nắng tồn tại, tràn đầy đói khát cùng đau khổ, tất cả Thiên Ngoại Ma tộc cũng hung tàn mà thị sát, không có bất kỳ cái gì nhân tính. Quả nhiên là Thiên Ngoại Ma tộc, loại phong cách này, xác thực vô cùng thích hợp bọn hắn. Đây là tiếp theo, ta nghe nói Thiên Ngoại Ma tộc thích nhất nuốt sống sinh linh, hơn nữa là càng tuổi nhỏ càng tốt. Nghe nói Tuyết Mạn thành phụ cận rất nhiều thôn trang đều bị Thiên Ngoại Ma tộc xâm lấn, sau đó tất cả thôn dân đều bị Thiên Ngoại Ma tộc trực tiếp ăn hết rồi. Đám này hung tàn ác ma, quả nhiên nên bầm thây vạn đoạn. Ta nghe nói có người tại bán ra chuyên khắc chế Thiên Ngoại Ma tộc thánh thần kỳ dược tề, chỉ cần bôi lên tại vũ khí bên trên là có thể đúng Thiên Ngoại Ma tộc tạo thành chí mạng làm hại, không bằng chúng ta đi xem xét. A, lại còn có loại vật này. Vậy nhất định muốn mua một ít, nếu là có hiệu quả. Dù là đắt đi nữa cũng đáng được tương tự trò chuyện, tại tất cả Đồ Ma quân đoàn trong doanh địa thỉnh thoảng sẽ nghĩ lên, tại đây chút ít Đồ Ma quân đoàn thành viên trong mắt, Thánh Long Thành đã triệt để hóa thân thành tội ác tẩy trời ác ma, ý đồ hủy diệt thế giới này mà toàn bộ sinh linh. Nếu là không đem bọn hắn đánh bại lời nói, chỉ sợ toàn bộ thế giới rồi sẽ biến thành một vùng phế tích. Kỳ thực trừ ra những kia nói quá sự thật khoa trương hình dung bên ngoài, Thánh Long Thành xác thực như bọn hắn nói tới như vậy, đối với thế giới này an nguy có to lớn uy hiếp.
vì lâu thành xâm lấn dị thế giới mục đích, vốn là thế giới bản nguyên mà đến, mà mỗi một lần cướp đoạt đều sẽ với cái thế giới này tạo thành to lớn thương tích. Giả sử thật đem tất cả thế giới bản nguyên toàn bộ cướp đoạt, như vậy thế giới này xác thực cùng hủy diệt không có gì khác nhau rồi, muốn lần nữa khôi phục lời nói, có trời mới biết cần cỡ nào kéo dài năm tháng. Cho nên những thứ này thổ dân đem Thánh Long Thành hình dung là hủy diệt thế giới ác ma, ngược lại cũng có mấy phần đạo lý. Chẳng qua muốn đem một tòa thế giới lực lượng bản nguyên toàn bộ cướp đoạt, vậy sẽ là chuyện cực kỳ khó khăn, vì theo thế giới bản nguyên dần dần giảm bớt, thế giới ý chí phản kháng cũng sẽ trở nên càng phát ra mãnh liệt. Đến cuối cùng lâu thành tu sĩ đối mặt cơ hội là toàn bộ thế giới ngưng tụ lực lượng. Loại lực lượng này mênh mông như biển, uy lực khủng bố căn bản đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, cho dù là cấp cao nhất lâu thành, chỉ sợ cũng không cách nào đối mặt như vậy tập hợp toàn bộ thế giới lực lượng công kích. Cho nên thật sự bị hủy diệt thế giới, phần lớn là một ít diện tích không lớn tiểu thế giới mà thôi, cùng loại với tạm gì ẹn khổng lồ như vậy thế giới, bị hủy căn bản lác đác không có mấy. Đường Chấn lần này xâm lấn, đồng dạng không có đuổi tận giết tuyệt dự định, thứ nhất là Thánh Long Thành, không có thực lực kia, sẽ không làm điều này không biết lượng sức sự việc. Thứ hai cũng là sợ đối mặt thế giới ý chí điên cuồng phản kích, Thánh Long Thành lại bởi vậy thụ trọng thương. Còn có một chút thì là Đường Chấn đối với kiểu này xâm lấn sinh ra một tia mâu thuẫn, đó cũng không phải nhân từ nương tay, mà là Đường Chấn cảm thấy nếu một vị dựa theo loại mô thức này đi xâm lấn cái này đến cái khác thế giới, Thánh Long Thành rồi sẽ trở thành cơ thạch bình đại cướp đoạt thế giới bản nguyên cô may chiến tranh, mãi đến khi một ngày nào đó bởi vì tại xâm lấn trong chiến tranh bị hủy diệt. Đây cũng không phải là Đường Chấn kết quả mong muốn, cho nên sử dụng cơ thạch bình đại kiểu này thần kỳ truyền tống thủ đoạn, tại hoàn thành nhiệm vụ đồng thời thông qua phương pháp khác lớn mạnh Thánh Long Thành, mới là Đường Chấn ý đồn đếm thử sự việc. Loại phương pháp này thì gọi là mượn gà đẻ trứng. Chương 1003, biến chất đồ ma quân đoàn. Chương 1003, biến chất đồ ma quân đoàn. 2024-03-14 thông hướng tuyết mạn thành hai bên đường, ngồi đầy muôn hình muôn vẻ đồ ma giả, một chút nhìn không thấy bờ. Mặt mũi tràn đầy tang thương lão giả, bên cạnh để đó chỉ có mũi nhọn lóe hàn quang dị xét búa, dáng người cường tráng thú nhân, chính cẩn thận dọn dẹp thô lậu chiến giáp, mà những pháp sư kia cùng tu sĩ thì ngồi xếp bằng trên mặt đất, dùng riêng phần mình phương thức tu luyện. Nguyên bản không thể nào cộng đồng hợp tác không cùng cấp tầng, bây giờ lại bởi vì cùng một mục tiêu, cùng đi tới kể vai chiến đấu. Loại trang diện này rất có đánh vào thị giác lực, khiến đi ngang qua nơi đây các lữ nhân, tất cả đều theo bản năng tăng tốc bước chân, cố gắng mau chóng rời đi mảnh này để người cảm thấy đè nén khu vực. Đối với này đồ ma quân đoàn, bọn hắn cũng không có bao nhiêu hảo cảm, thậm chí còn có một số sợ hãi. Xanh tươi trên đồng cỏ, một tên trẻ tuổi đồ ma giả từ dưới đất đứng lên thân đến, quan sát bốn phía một chút về sau, liền ôm bụng hướng một chỗ sườn đất chạy đi. Hôm qua ăn kia ngừng côn trùng tiệc, đến nay nhường hắn cảm giác trong miệng có sợi thổ mùi tanh, bụng thì bởi vậy không ngừng làm ầm ĩ, cho đến tận này đã thuận tiện 6-7 lần. Chẳng qua vì nhét đầy cái bao tử, đồ ma giả nhóm căn bản không có bao nhiêu lựa chọn, cho dù là trong đất côn trùng, cũng không phải ngừng lại đều có thể ăn vào. Cùng nhau đi tới, bọn hắn đồ ăn đã sớm tiêu hao hầu như không còn, lúc mới bắt đầu nhất không thể không ngay tại chỗ lấy tài liệu, hoặc là dùng tiền mua sắm, mới có thể miễn cưỡng bảo đảm thức ăn bổ sung. Có thể nói những thứ này đồ ma giả dường như là như châu chấu, những nơi đi qua bất luận cái gì năng lực ăn thứ gì đó đều không có lãng phí, trừ ra không có cướp bóc bình thường bách tính bên ngoài, những kia trong đất rau dừa, còn có chưa thành thục lương thực cũng bị độc thủ của bọn họ. Bị tổn thất bách tính, đối mặt với mênh mông quần quận đồ ma quân đoàn, phần lớn là giận mà không dám nói gì. Thế nhưng cho tới bây giờ, bọn hắn mang theo tiền tài thì tiêu hao không sai biệt lắm. Một đường buôn ba đồ ma giả nhóm, bây giờ chỉ còn lại có vũ khí trong tay, còn có một khỏa trảm yêu trừ ma quyết tâm. Nhưng mà loại vật này, lại điền không đầy bụng. Ngay tại trước mấy ngày, cuối cùng có người nhịn không được đói khát, động thủ cướp sạch một thôn trang, cướp được không ít đồ ăn. Loại chuyện này một khi xảy ra, liền như là tan vỡ trường đê, không còn có ngăn chặn có thể. Rất nhanh liền có cái thứ hai cùng cái thứ ba thôn trang bị cướp sạch, trong lúc đó thậm chí còn náo xảy ra nhân mạng. Cho dù đồ ma giả không có giết người ý nghĩa, thế nhưng hành vi của bọn hắn lại cùng giết người không khác, tương đương đem những kia bị đánh cướp thôn dân đẩy lên rồi tuyệt lộ. Không có lương thực các thôn dân, lại như thế nào vượt qua tiếp xuống không người kế tục thời gian. Trong lúc vô tình, hô to nhìn đồ ma vệ đạo đồ ma quân đoàn đã dần dần thay đổi hương vị. Dù là đồ ma giả nhóm tại cướp bóc thời không ngừng tuyên bố, bọn hắn là vì thủ hộ thế giới này đến ổn, thế nhưng bị đánh cướp các thôn dân, nhưng như cũng dùng đối đại ác ma ánh mắt nhìn bọn hắn. Thiên ngoại ma tộc làm sao đáng sợ, thôn dân cũng không biết, nhưng mà đồ ma quân đoàn cách làm, nhưng lại làm cho bọn họ sống không nổi nữa. Thế là tại đồ ma quân đoàn sau khi rời đi, những thứ này bị cướp các thôn dân, tập thể chạy đến lãnh chúa đại nhân lâu đài, đề xuất chính mình lãnh chúa vì chính mình lấy lại công đạo. Nhưng mà chờ đợi bọn hắn lại là đóng chặt cửa thành cùng hung thần ác sát sĩ binh, dùng rắn chắc roi ra đem bọn hắn tất cả đều rút đi về. Thân làm cao quý lãnh chúa, há lại sẽ vì một đám tiện dân sự việc đi treo chọc cường đại đồ ma quân đoàn? Chẳng qua là chết đói mấy cái thôn dân, những lãnh chúa này căn bản không quan tâm. Thế là cướp đoạt sau thấp thỏm trong lòng đồ ma giả nhóm, không hề có nên đón địa phương lãnh chúa thảo phạt, điều này cũng làm cho bọn hắn treo lấy một trái tim cuối cùng để xuống. Rất nhanh cướp đoạt sự việc lần nữa xảy ra, sau vẫn không có lọt vào hương sư vấn tội đồ ma giả nhóm, bắt đầu trở nên không kiêng nể gì cả, thậm chí bắt đầu sản sinh một loại ý nghĩ, đó chính là bọn họ nỗ lực lẽ ra đạt được những thứ này bị che chở người hồi báo. Bọn hắn nếu là cự tuyệt, đó chính là cùng tất cả sinh linh đối nghịch, thậm chí có thể xưng là dị đoan, là thiên ngoại ma tộc kẻ đồng tình. Loại ý nghĩ này nhanh chóng quyết tán, đạt được rồi đông đảo đồ ma giả tán đồng, đồng thời rất tán thành. Thế là tại thời gian cực ngắn trong, đồ ma quân đoàn bắt đầu nhanh chóng biến chất, theo nguyên bản chính nghĩa chi sư sa đọa thành một đường đánh cướp đạo tặc. Một ít hữu thức chi sĩ tại thấy cảnh này về sau, khinh thường cùng những thứ này dần dần hướng phía ác ma chuyển biến đồ ma giả làm bạn, cũng yên lặng lựa chọn rời khỏi, một mình bước lên cô độc hành trình. Thì không phải là không có người phản đối cách làm này, đáng tiếc cuối cùng cũng không có quên nhủ những thứ này muốn nhét đầy cái bao tử đồ ma giả, thậm chí còn gặp rồi thoá mạ cùng công kích. Những thứ này đồ ma giả đã tại bản thân phóng túng con đường trên càng chạy càng xa, hết lần này tới lần khác còn không tự biết, dưới loại tình huống này, lại có ai sẽ làm tốn công vô ích sự việc. Có thể nói bây giờ đồ ma quân đoàn bên trong, còn lại phần lớn là một ít đạo tặc cùng tên điên, dựa vào dị dạng chấp nhiệm, một đường hướng phía tuyết mạn lĩnh di động. Sườn đất phía sau, thanh niên theo một mảnh địa đái dấu vết bên trong đi ra. Nắm thật chặt bên hông dây cỏ, đang muốn xách đuổi rầm rĩa trở về đội ngũ lúc, lại đột nhiên ở giữa phát hiện cuối tầm mắt chỗ, mơ hồ xuất hiện mấy điểm đen nhì. Chúng nó trên không trung không ngừng tới gần, dần dần lộ ra chân dung. Đây là. Thanh niên ngơ ngác nhìn trên bầu trời sinh vật, một loại tên là kinh sợ tâm trạng trong lúc đó hiện hiện, đồng thời không ngừng mở rộng lan tràn. Sửng sốt chừng nửa phút, thanh niên cuối cùng lấy lại tinh thần, nhìn thẳng đến đồ ma quân đoàn mà đến phi hành vật, giật ra cuống họng điên cuồng giống to. Chạy mau a, cự long đến rồi. Thế nhưng tiếng nói của hắn vừa dứt, liền nghe đến bên tai truyền đến một tiếng nhường linh hồn hắn đều muốn run rẩy gầm thét, sau đó chỉ thấy một to lớn thân ảnh từ trên trời giáng xuống, hướng phía đỉnh đầu hắn đập tới. Ầm. Cự long lóc nghe rơi vào sườn đất bên trên, không chút nào để ý dưới chân giẫm chết sâu kiến, run một cái cánh về sau, đột nhiên hé miệng. Bành. Một đoàn liệt diễm theo trong miệng của nó phun ra, nhanh chóng bay về phía những kia mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đồ ma giả, trong đám người ầm vang nổ tung. Một cái biển lửa đột nhiên xuất hiện, đủ để hòa tan sắt thép long viêm tại đồ ma giả bên trong bắn ra bốn phía bảy ra, phàm là bị ngọn lửa chạm đến người, ngay lập tức hóa thành than cốc, người bị thương càng là hơn đau đến không muốn sống. Phun ra một đoàn liệt diễm cự long lóc e, gơ hai cánh rời khỏi địa diện, bắt đầu ở hoảng hốt lo sợ đồ ma quân đoàn vùng trời xoay quanh lên. Đi theo nó cùng nhau tới trước hai đầu cự long, giờ khác này thì tại khu vực khác nhau tùy ý tra đạp, vô số đồ ma giả sợ hãi chạy trốn, trên mặt đất tràn đầy nguồn ngang lộn xộn thi thể. Mọi người đừng hốt hoảng, cùng một chỗ công kích những thứ này cự long. Đồ ma quân đoàn bên trong một ít tu sĩ, lựa chọn tại thời khắc này đứng ra, bọn hắn cùng những kia có thần tứ lực lượng cùng tín đồ phối hợp lẫn nhau, bắt đầu đúng ba đầu cự long phát động công kích. Cùng tiễn trường mâu, cộng thêm đủ loại pháp thuật theo trên mặt đất dâng lên, như là tề xạ pháo hoa, hướng phía trên bầu trời cự long đập tới. Đối mặt tiểu này dày đặc công kích, cho dù là cự long cũng sẽ sinh ra lòng kiêng kỵ, chúng nó bắt đầu dần dần bay về phía thiên không, cuối cùng hướng phía xa xa bay đi. Trên mặt đất đồ ma giả nhóm thấy thế, cuối cùng thở phào một cái, vô lực co quắp ngồi dưới đất. Cảm tạ, Mark Himo khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 1004, thổ dân thần linh. Chương 1004, thổ dân thần linh. 2024-03-14 tập kích qua đi hai bên đường, tiếng kêu rên nổi lên bốn phía. Một tên bị nóng rực long viêm bắn tung tóe đến trung niên tín đồ, lúc này chính bị ngồi dưới đất, đem mình bị đốt trọi bị giáp để lộ. Cháy khét da thịt hiện lộ ra, đang phát ra quỷ dị mùi thơm. Đem trường kiếm trong tay cắm trên mặt đất, trung niên tín đồ đưa tay tại miệng vết thương khoa tay một chút, có hơi lắc đầu. Thế tượng, giúp ta đem khối này thịt nhão gọt sạch, ta tự mình động thủ không tiện. Mặt mũi nhăn meo trung niên tín đồ ngẩng đầu lên, đối một tên đang lật nhặt thi thể hán tử hô. Tên kia cả người đầy cơ bắp hán tử nghe vậy, một cái vứt bỏ trong tay cỗ thi thể kia, đồng thời đem đối phương chiến đao nhặt lên. Tên quỷ nghèo này, trên người lại không có một chút thứ đáng giá. Thiết tượng ngồi xổm ở trung niên tín đồ trước mặt, đối cỗ kia bị long viêm đốt rủi một nửa đầu thi thể chửi thề một tiếng, mang trên mặt một tia tiếc nuối. Người chết thứ gì đó, ngươi còn muốn chọn ba lấy bốn, năng lực mò được một cái chiến đao cũng không tệ rồi. Trung niên tín đồ cởi bỏ trang phục, lộ ra tràn đầy vết sẹo cường tráng cơ thể, đồng thời đem tiện tay nhặt được gậy gỗ cắn lấy trong miệng. Thiết tượng nhìn lướt qua trung niên tín đồ vết thương trên người, theo rách dưới ủng da tử trong rút ra một cái đòn đao, tại ống tay áo trên dùng sức cọ mấy lần. Ta cũng không giống như ngươi, hảo hảo phúc không hưởng, không nên chạy tới chuộc tội gì. Ngươi xem một chút này, đồ ma quân đoàn bây giờ biến thành bộ dáng gì, thiên ngoại ma tộc không nhìn thấy, cướp bóc đốt giết sự việc ngược lại là làm đi không ít, cũng không biết ai là ma tộc. Bọn hắn thế nào làm là chuyện của bọn hắn, tối thiểu nhất mục đích của ta vô cùng đơn thuần, chính là vì xua đuổi thiên ngoại ma tộc, dùng để hoàn lại năm đó ta phạm vào tội ác. Thiết tượng hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói có chút không cam lòng. Ta còn không phải thế sao đi đồ ma, mà là muốn đi theo đồ ma quân đoàn rẽ một khoản tiền, cung cấp con ta đi học viện đọc sách. Ai mà biết được đi theo đám này quỷ nghèo, căn bản là không có bao nhiêu làm ăn, sơ biết như thế ta sẽ không tới. Oan trách đồng thời, thiết tượng thanh đoàn đao gần sát trung niên tín đồ vết thương, không chần chờ chút nào liền đem mũi đao đâm vào thịt nhão bên trong. Dao găm sắc bén một quét, khối kia lớn chừng quả đấm cháy đen thì thối, liền từ giữa năm tín đồ trên bờ vai đến rơi xuống, còn rơi trên mặt đất. Tất cả kiểm tra trong quá trình, trung niên tín đồ lông mày cũng không hề nhíu một lần, ý chí cực kỳ cứng cỏi. Thoát khỏi ngươi kiểm tra sạch sẽ một ít, tiểu này vết thương vô cùng phiền phức, hơi không cẩn thận rồi sẽ hư thối chảy mủ. Trung niên tín đồ nhìn lướt qua giữ tợn vết thương, có chút không vừa ý đối với thiết tượng nói. Hắc hắc, sao sợ chết? Vậy ngươi lúc trước vì sao còn tới? Lúc nói chuyện, thiết tượng cái kia thanh đoạn đao tại trong vết thương lại trà sát một lần, đem tất cả thịt thối cũng đá rơi xuống, ân máu đỏ tươi lúc này mới chạy chậm chậm ra. Đem trong ba lô thảo dược lấy ra, đổ vào trên vết thương, sau đó lại dùng vải bố cùng vải chỗ sửa lại một chút, thiết tượng lúc này mới ngưng bận rộn. Trung niên tín đồ đã đầu đầy mồ hôi. Cơ thể thỉnh thoảng run rẩy một chút, đối thiết tượng gật đầu nói tạ. Nhìn lướt qua chung quanh thi thể, trung niên tín đồ nửa quỳ trên mặt đất, tay phải vịn cắm trên mặt đất trường kiếm, túi thấp đầu bắt đầu tiến hành cầu nguyện. Tại ngài phù hộ dưới, lạc đường linh hồn có thể quay về cố hương, người chết trận có thể nghỉ ngơi. Hắn ở đây khẩn cầu chính mình tín ngưỡng thần linh, khiến cái này chết mất đồ ma giả nhóm, linh hồn có thể đạt được giải thoát. Không quan tâm những chuyện đó, đồ ma giả là có hay không vì đồ ma mà đến, nhưng mà chỉ cần cùng ở tại một hồi trong doanh, thì có tư cách xưng là chiến hữu của hắn. Bây giờ những thứ này đến từ Viễn Vương đích khách chết tha hương, thân làm đồng hương trung niên tín đồ, tự nhiên muốn là những thứ này vong hồn cầu nguyện một phen. Thiết Tượng Mài nhìn vừa nãy nhặt được chiến đao, đối với trung niên tín đồ hành vi có chút khinh thường, không hề có tượng trung niên tín đồ như thế là người chết cầu nguyện. Đồ ma quân đoàn bên trong, tượng thiết tượng dạng này không ít người, bọn hắn chỉ là vì có thể kiếm một món tiền tài nguyên, mới bị quá hóa liều tham gia viễn trình, cũng không phải là chỉ vì rồi đồ ma mà đến. Bọn hắn đây là đang dùng mệnh đổi lấy cơ hội phát tài, nhưng mà cuối cùng năng lực thực hiện mục tiêu vẹn vẹn là trong đó một phần nhỏ may mắn mà thôi. Vừa nãy tuần sát chiến trường lúc, thiết tượng liền thấy cùng thành một thợ giấy chết tại vừa nãy trong hỗn loạn, bụng phá ruột xuyên dáng vẻ vô cùng thê thảm. Thiết tượng duy nhất có thể làm sự việc chính là đợi lát nữa đào cái hố cạn, đem cái này quỷ xui xẻo vùi lấp, đỡ phải hắn phơi thây hoang dã. Ngay tại thiết tượng suy nghĩ làm sao kiếm nhiều tiền một chút lúc, đột nhiên cảm giác không khí chung quanh có chút không đúng, bốn phía kiểm tra một hồi, lại phát hiện dị thường đầu nguồn ngay tại trung niên tín đồ trên người. Chính quỷ một chân trên đất cầu nguyện trung niên tín đồ trên người, lại dần dần tỏa ra một cỗ làm người ta kinh ngạc lực lượng, liền phảng phất thực chất bình thường, để người hô hấp cũng bắt đầu trở nên khó khăn. Một mảnh hào quang chói sáng bắt đầu theo xung quanh thân thể của hắn hiện, để người không dám nhìn thẳng. Ầm. Thiết tượng trong tay chiến đao rơi xuống đất, tất cả người kìm lòng không được vì trên mặt đất, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Lúc này trung niên tín đồ, trong mắt hắn liền như là thần linh giáng lâm, tản ra nhường phạm nhân sợ hãi uy nghiêm. Một màn này đồng dạng bị chung quanh đồ ma giả nhìn thấy, bọn hắn đang kinh ngạc đồng thời, thì sôi nổi lựa chọn nửa quỳ dưới đất, đưa bàn tay đỡ ở ngực chỗ, biểu đạt chính mình kính ý một tên thành tín lao tê tự thấy cảnh này, trong mắt thoáng hiện vẻ kích động, trong miệng không ngừng tự lẩm bẩm. Ta lại cảm nhận được chân chính thần linh khí tức, lẽ nào các thần định dùng loại phương thức này nói cho chúng ta biết, luôn luôn đang nhìn chăm chú tín đồ của mình. Nói chuyện đồng thời, tuổi già tế tự đồng dạng vì trên mặt đất, bắt đầu đối với chính mình tín ngưỡng thần linh không ngừng cầu nguyện. Qua chừng một phút, vì một chân trên đất trung niên tín đồ từ dưới đất chậm rãi đứng dậy, ngẩng đầu quét mắt một chút bốn phía. Lúc này trung niên tín đồ cùng lúc trước như hai người khác nhau. Trên mặt hắn năm tháng dấu vết sớm đã biến mất không thấy gì nữa, một đôi mắt trở nên càng thâm thúy hơn, dường như có vô tận tinh thần đang lưu chuyển, kia bị long viêm tạo thành vết thương, bây giờ cũng đã triệt để khép lại. Giơ lên trong tay trở nên sáng chói chói mắt trường kiếm, ở trên vạn đồ ma giả nhìn chăm chú, trung niên tín đồ cơ thể lại chậm rãi lên không. Tràn đầy uy nghiêm tang thương âm thanh theo trong miệng của hắn phát ra, tại tất cả đồ ma giả bên tai vang lên. Thiên ngoại ma tộc trời sinh tính tham lam, chỗ xâm lấn thế giới cũng đem sinh linh đồ thán, triệt để trở thành một vùng phế tích. Bây giờ bọn hắn còn chưa chính thức giáng lâm, cho nên nhất định phải ngăn cản bọn hắn hành động, để tránh tai nạn xảy ra. Ta là mẹ Junes, các ngươi kiên cường hậu thuẫn, đều sẽ đi theo các ngươi cùng nhau chiến đấu, đem thiên ngoại ma tộc theo thế giới này khu trục tiêu diệt. Theo bị mẹ Junes phụ thân trung niên tín đồ giống to một tiếng, trong tay hắn lợi kiếm bổ về phía hư không, đúng lúc này một đạo đen nhánh vết nứt xuất hiện trong mắt mọi người. Xuyên thấu qua cái khe này, có thể nhìn thấy hoàn toàn hoang lương vô cùng, phiêu đãng hôi vụ khói đen thế giới kỳ dị, hỏa hồng nham tương trong hồ bạc không ngừng nhấp nô. Các loại xấu xí hung ác quái vật trong thế giới này xoay quanh gào thét, đồng thời cố gắng theo này khe hở bên trong lao ra. Đây là thuộc về thần thế giới thần linh, các thần thì sinh hoạt ở nơi này, nhìn xuống thế giới này vô số sinh linh. Mà Đường Chấn luôn luôn đau khổ tìm kiếm thế giới bản nguyên, thì tồn tại ở những thứ này dựa vào chủ thế giới hình thành bên trong tiểu thế giới, khó trách hắn âm thầm tìm kiếm mấy lần, lại từ đầu đến cuối không có bất kỳ kết quả gì. Vì những thứ này thế giới bản nguyên chi lực đều đã ngưng kết thành thực thể, đã trở thành tạm gì ẹn từng cái thần linh trong truyền thuyết, tránh trong tiểu thế giới không ra. Chẳng qua theo Thánh Long Thành giáng lâm ngày dần dần tới gần, những thứ này cảm thấy nguy cơ giáng lâm thổ dân các thần linh, cuối cùng ngồi không yên. Thế là các thần lựa chọn loại phương thức này, đến tuyên bố chính mình tồn tại, cổ vũ tín đồ của mình đi chiến đấu. Bất bên đại lục tạm dị ẹn, vì nội loạn cùng thiên ngoại ma tộc xuất hiện, bắt đầu trở nên càng thêm hỗn loạn lên. Chương 1005, lâu thành truyền tống. Chương 1005, lâu thành truyền tống. 2024-03-14 Hà Bạc Thôn, thạch đầu thành bên ngoài. Đường Chấn chắp tay đứng ở đỉnh núi, nhìn mới vừa lấy được tình báo, lông mày chăm chú nhíu chung một chỗ. Chuyện xuất hiện biến hóa cực lớn, có lẽ là cảm nhận được Thánh Long Thành giáng lâm càng ngày càng gần, những kia ẩn tàng địch nhân cuối cùng nhảy ra ngoài. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian bên trong, đã không chỉ một tên thổ dân thần linh hiện thân, thái độ kiên quyết cổ vũ tín đồ của mình, cùng thiên ngoại ma tộc quyết nhất tử chiến. Chân chính thổ dân thần linh không cách nào rời khỏi tiểu thế giới, xuất hiện cũng không phải thần linh bản thể, mà là một ít cùng loại với phân thân ký túc thể. Nhưng mà những thứ này đối với các tín đồ tới nói, cái này cũng không trọng yếu. Vì thổ dân thần linh lần lượt hiện thân, nhường các lộ đồ ma quân đoàn đạt được rồi cực lớn của vũ, bây giờ càng là hơn sĩ khí dâng cao thẳng đến tuyết mạn thành mà đến. Nguyên bản do dự tỉnh thiên tế mỗi cái lãnh chúa, thì nhanh chóng tập kết quân đội, chuẩn bị tham dự vào trận này đồ ma trong chiến tranh. Kể từ đó, Thánh Long Thành lại một lần nữa ở vào rồi đầu gió đỉnh sóng. Vì thổ dân sinh linh xuất hiện, Đường Chấn nguyên bản âm thầm đảo loạn đại lục thế cục bố trí bị triệt để xáo trộn, cái này khiến hắn không thể không bỏ cuộc nguyên bản ôn hòa xâm lấn kế hoạch, bắt đầu lại lần nữa chế định đối sách. Hiện tại có một việc có thể xác định, đó chính là Thánh Long Thành cùng đồ ma quân đoàn ở giữa chiến đấu đã tuyệt không tránh khỏi có thể, cuối cùng va chạm chỉ là thời gian sớm muộn gì vấn đề. Có rồi thổ dân thần linh ủng hộ đồ ma quân đoàn, tuyệt đối sẽ không lui lại nửa bước. Đến rồi giờ này khắc này, Đường Chấn nếu là không khai thác tích cực thủ đoạn tiến hành đương đối, như vậy một khi đợi đến đồ ma quân đoàn đã đến, lại thêm những kia thổ dân thần linh giúp đỡ, nhân viên khan hiếm Đường Chấn khẳng định gặp nhiều thua thiệt. Nhìn trên đỉnh đầu thiên không, Đường Chấn có hơi lắc đầu. Dựa theo này vị diện truyền tống thông đạo mở ra tốc độ, Thánh Long Thành muốn chính thức giáng lâm, tối thiểu nhất còn phải một gần 2 tháng. Đáng tiếc địch nhân sẽ không cho hắn nhiều thời giờ như vậy, vì khoảng cách Hà Vọng thôn gần đây một chi đồ ma quân đoàn, tiếp qua một tuần rồi sẽ đã đến. Nguyên bản đồ ma quân đoàn, Đường Chấn không hề có để vào mắt, chỉ cần điều động một đội Thánh Long Thành tu sĩ, lại phối hợp vũ trang người máy là có thể đem nó đánh tan. Thế nhưng tại thổ dân thần linh tham dự trong đó về sau, nguyên bản ưu thế không còn sót lại chút gì, Đường Chấn thì không thể coi thường lên đám người ô hợp này. Dù sao những thứ này thổ dân thần thế giới thần linh bên trong, tồn tại hàng loạt quái vật, lúc nào cũng có thể bị thả ra ngoài. Đối mặt với vô cùng vô tận quái vật, lại thêm điên cuồng đồ ma quân đoàn, Thánh Long Thành chút người này tay lại há có thể ngăn cản. Cho dù trong khoảng thời gian này đến nay, Đường Chấn đã nắm trong tay gần 2000 tên thổ dân khế ước tu sĩ, thế nhưng cùng số lượng kinh khủng địch nhân so sánh, vẫn như cũng không coi là cái gì. Nhìn tới chỉ có thể sử dụng thủ đoạn đặc thủ, nhường Thánh Long Thành trước giờ giáng lâm. Kỳ thực không phải vạn bất đắc dĩ, Đường Chấn cũng không đi một bước này, vì mang ý nghĩa Thánh Long Thành còn chưa có bắt đầu xâm lấn, rồi sẽ thiếu không nhỏ nợ nần. Trước giờ truyền tống, nhất định phải thanh toán hàng loạt chiến công điểm tích lũy, cho dù Đường Chấn đoạn thời gian này thu hoạch không ít, lại như cũng chưa đủ đền bù thứ bị thiệt hại. Chớ nói chi là giáng lâm sau đó, rồi sẽ bắt đầu cùng thổ dân thế lực trực tiếp khai chiến, cái này lại chính là một bút to lớn tiêu hao. Cho nên đối với những thứ này rào cục thổ dân thần linh, Đường Chấn hận đến răng ngứa. Mặc dù đối phương cũng là vì rồi tự vệ, nhưng lại bước đến Đường Chấn dậy rồi sát tâm, nguyên bản hắn chỉ là góp đủ nhiệm vụ cần thiết thế giới bản nguyên rồi sẽ dừng tay, như vậy bị xử lý thổ dân thần linh nhiều lắm là sẽ không vượt qua 5 cái. Nhưng là bây giờ, hắn lại đổi chủ ý rồi. Đợi đến Thánh Long Thành giáng lâm sau đó, hắn nhất định phải hảo hảo giáo huấn những thứ này thổ dân thần linh, không giết hắn 10 cái 8 cái, khó mà xả được cơn hận trong lòng. Theo trên chỗ ngồi chậm rãi đứng lên, Đường Chấn hoán đổi tới điện thoại di động giao diện trên thần bí tinh thần bên trên, khởi động truyền tống công năng. Lâu Thành thế giới, Thánh Long Thành. Từ Thánh Long Thành tấn thăng cựu cấp Lâu Thành, mở ra xâm lấn nhiệm vụ về sau, nội thành khu vực đã bị triệt để phủ kín. Trừ ra lưu thủ cư dân Thánh Long Thành bên ngoài, mọi người đã thời gian rất lâu không nhìn thấy nội thành bên trong có cư dân đi ra, không còn nghi ngờ gì nữa, bọn hắn đều đang đợi nhìn truyền tống bắt đầu. Vị diện truyền tống thông đạo tại hoàn toàn mở ra về sau, sẽ trực tiếp khởi động truyền tống, cũng không trước giờ tiến hành báo tin. Cho nên vì để tránh cho bỏ lỡ truyền tống, phàm là tham dự truyền tống cư dân Lâu Thành, đều sẽ lựa chọn đàng hoàng lưu trong Lâu Thành, chờ đợi thời khắc cuối cùng giáng lâm. Chỉ là đợi nhiều ngày như vậy, trên đỉnh đầu vị diện truyền tống thông đạo không ngừng đang quyết đại, nhưng thủy chung không thấy Thánh Long Thành truyền tống rời khỏi. Đối với loại tình huống này, mọi người sôi nổi suy đoán, nghĩ phải hiểu rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Theo các loại suy đoán không ngừng truyền ra, ngay cả lưu thủ cư dân Thánh Long Thành cũng nhịn không được bắt đầu lo lắng. Đây là Thánh Long Thành lần đầu mở ra xâm lấn nhiệm vụ, chỉ mong không nên xuất hiện cái gì bất ngờ. Một ngày mới lặng yên tiến đến, dừng lại bên ngoài thành khu vực cư dân Thánh Long Thành nhóm, theo thói quen ngẩng đầu nhìn về phía nội thành phương hướng, lại phát hiện Thánh Long Thành vẫn như cũ đứng sừng sững ở tại chỗ. Ngay tại các cư dân cho rằng hôm nay còn có thể giống như ngày thường lúc, xa xa hoàn toàn yên tĩnh Thánh Long Thành, lại đột nhiên đã xảy ra một tia biến hóa. Một hồi trầm muộn tiếng oanh minh từ trong thành phương hướng mơ hồ truyền đến, trong vùng hoang dã không ngừng quanh quẩn. Thanh âm này trở nên ngày càng vang, thậm chí ngay cả mặt đất cũng bắt đầu chấn động lên. Nguyên bản đang bận rộn mọi người, toàn bộ đều không hẹn mà cùng đem tầm mắt tụ tập đến, kinh ngạc qua đi, trên mặt hiện ra vẻ kích động. Chờ đợi rồi nhiều ngày như vậy, bọn hắn cuối cùng có thể tận mắt nhìn thấy một ngôi lầu thành truyền tống toàn bộ quá trình, đây tuyệt đối là đáng giá ghi khắc cả đời thời khắc. Bên ngoài thành khu vực vô số ánh mắt nhìn chăm chú, Thánh Long Thành nội bộ đứng sừng sững màu trắng cự tháp, trong lúc đó bắn ra một đạo cự hình lồng ánh sáng, đem toàn bộ nội thành bao trùm lên tới. Viên kia trực trùng bần tiêu mẫu thụ, thì thư triển cảnh, vô số thất thải lưu quang bắt đầu ở tán cây trung quanh không ngừng xoay quanh. Nội thành trung quanh thổ địa bắt đầu không ngừng tất cao, trên mặt đất xuất hiện từng đạo vết rách to lớn, dường như có cái gì quái vật khổng lồ muốn phá đất mà lên. Tại tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi bên trong, một thể tích vô cùng to lớn vật thể bắt đầu từ dưới đất chậm rãi xuất hiện. Trời ạ, Thánh Long Thành chủ thành lại núp trong dưới lòng đất. Vô số người bừng tỉnh đại ngộ, khắp khuôn mặt là kinh ngạc, thì có người lộ ra quả là thế phức tạp nét mặt. Đối với Thánh Long Thành một ít suy đoán, tại lúc này cuối cùng đạt được rồi nghiệm chứng. Tại như là như sóng biển tiếng kinh hô bên trong, Thánh Long Thành vẫn như cũ còn đang ở không ngừng tất cao, 12 đầu phá đất mà lên to lớn kim trúc cánh tay treo, bắt đầu xuất hiện trong mắt mọi người, mỗi một cái cánh tay treo cũng chừng gần ngàn mét độ rộng. Những kim loại này cánh tay treo phía trên bao trùm lấy hàng loạt bùn đất, dưới bùn đất mặt cánh tay treo độ cao chừng hơn 30 mét, chỉnh thể tràn đầy khoa học kỹ thuật mỹ cảm. Nếu là cẩn thận quan sát, rồi sẽ phát hiện cánh tay treo phía trên có từng cái cửa kim loại, có thể tùy thời mở ra quan bế. Không còn nghi ngờ gì nữa, những kim loại này phía sau cửa ẩn giấu đi uy lực kinh khủng vũ khí. Có người nhìn thấy này to lớn dưới lòng đất chủ lâu thành lúc, đột nhiên nghĩ đến cái gì, theo bản năng đem tầm mắt nhìn về phía bày ra ở phía xa kệ rộp siêu cấp hải cốt chiến hạm. Qua lại so sánh sau mới phát hiện, giữa hai bên vậy mà như thế tương tự. Không còn nghi ngờ gì nữa, này Thánh Long Thành chủ thành cùng người kệ rộp siêu cấp chiến hạm có mật thiết liên quan, thậm chí có khả năng tòa này chủ thành lâu thành cơ thạch liền đến từ này tọa kinh khủng kim trúc chiến hạm. Trong lúc vô tình, một con to lớn kim trúc quái vật đã hoàn toàn xuất hiện ở trước mắt mọi người, đang không ngừng hướng lên bầu trời kéo lên, thẳng đến vị diện truyền tống thông đạo mà đi. Nó dường như là một tòa to lớn hòn đảo nội tự, dưới đáy long lánh bắt mắt kim loại sáng bóng, mang theo làm người ta kinh ngạc lạnh mình khí thế khủng bố, chậm rãi biến mất trong vị diện truyền tống thông đạo. Đợi đến Thánh Long Thành thân ảnh biến mất về sau, thiên không bên trong vị diện truyền tống thông đạo lấp lóe rồi mấy lần, bắt đầu nhanh chóng co vào ngưng tụ, cuối cùng hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Chương 1006, Giáng Lâm. Chương 1006, Giáng Lâm. 2024-03-14 viết mạng, Hà Vọng thôn phụ cận. Tiên tĩnh trong rừng cây, tiên tĩnh không có một tia động tĩnh, này rõ ràng là cực hiện tượng không bình thường. Không còn nghi ngờ gì nữa, trong rừng chim thú đã cảm giác được nơi đây nguy hiểm, đã sớm xa xa chạy khỏi nơi này. Gian mua rễ cây phía dưới, mười mấy bộ đã mục nát thi hải bị lá rụng che lấp, đao kiếm một loại vũ khí cắm trên mặt đất, phía trên tràn đầy khô cạn ngạch màu nâu đen vết máu. Cảnh tượng tương tự tại Hà Vọng thôn phụ cận trong rừng cây, đi không ra bao xa có thể nhìn thấy. Máu tanh chém giết thì thỉnh thoảng lại ở chỗ này trình diễn. Vì Thánh Long Thành xuất hiện, bây giờ Hà Vọng thôn phụ cận đã triệt để đã trở thành cấm địa. Nhưng phàm là tự mình xâm nhập phiến khu vực này ra hỏa, cho đến tận này còn không có một cái nào lại đi ra đây, sống hay chết không ai hiểu rõ. Tình huống chân thật chính là, bọn hắn có bị Thánh Long Thành bắt lấy được, nhốt vào sơn cốc tù lung bên trong, có thì chết tại rồi đao kiếm phía dưới, thi hải cứ như vậy bị tùy ý vứt bỏ trong rừng cây. Thế nhưng dù vậy, nhưng như cũng có thứ không sợ chết, không ngừng tới gần vùng cấm địa này, cố gắng làm rõ ràng thiên ngoại ma tộc bí mật. Bọn hắn có nhiều vì phong phú tiền thưởng, có nhiều vì thi hành nhiệm vụ, còn có đơn thuần chính là cùng nhiệt tín đồ cùng đồ ma giả, cố gắng bước vào Hà Vọng thôn bên trong chém giết thiên ngoại ma tộc. Thế là trong rừng cây thổ địa, một lần lại một lần bị máu tươi chỗ tới nhuần, ngay cả bùn đất màu sắc cũng đã xảy ra sửa đổi. Thời gian chạy chậm chậm trôi qua, đột nhiên, một hồi cực kỳ nhỏ tiếng động phát ra, cho dù là tại yên tĩnh trong rừng cây, cũng vô pháp tùy tiện cảm thấy. Qua đến phút, trong rừng cây không có bất kỳ cái gì dị trạng xuất hiện, giống như nơi này chính là một mảnh tử địa. Bạch, một đạo rươi trong suốt thân ảnh đột nhiên xuất hiện, tại cây cối bên trong cấp tốc xuyên thẳng qua, nhanh đến mức tựa như tia chớp. Đi tới mấy chục mét khoảng cách về sau, đạo này bán trong suốt thân ảnh ngừng lại, mượn một cây đại thụ yểm hộ, lặng lẽ thò đầu ra sọ. Cho dù là hắn có thể bằng vào bí thuật giấu kín thân hình, nhưng như cũng không dám xem thường, rốt cuộc nơi này hung danh thực sự quá thịnh. Mặc dù quan sát hồi lâu, xác định phía trước khu vực vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì, thế nhưng này ẩn thân chui vào người, lại cảm giác được một tia nhàn nhạt cảm giác nguy cơ đánh tới. Dường như có hơn 10 đạo ánh mắt lạnh như băng, đang chui vào người nhìn không thấy chỗ, lạnh lùng nhìn chăm chú hắn. Chui vào người có loại cảm giác, mình bây giờ đã biến thành bị để mắt tới con mồi, bất cứ lúc nào cũng sẽ lọt vào ẩn nút thợ săn công kích. Tiểu này quỷ dị tình huống, hắn nhiều năm như vậy hay là lần đầu cảnh ngộ, lẽ nào thiên ngoại ma tộc nhìn thấu mình ẩn thân thủ đoạn. Này Hà Vọng thôn phụ cận quả nhiên là đầm rồng hang hổ, chẳng trách nhiều như vậy hảo thủ cũng gấp tại rồi nơi này. Trong lòng ám đạo một câu không ổn, này chui vào người không chần chờ chút nào, bắt đầu hướng về đường tới cấp tốc lui lại. Nếu là lại tiếp tục trì hoãn, sợ là thì không có cơ hội thoát đi. Cũng liền tại đây chui vào người lựa chọn rút lui đồng thời, nguyên bản yên tĩnh vô cùng trong rừng cây, từng đạo mạnh mẽ thân ảnh trong lúc đó xuất hiện, hướng phía tên kia chui vào người phương hướng đuổi theo. Không còn nghi ngờ gì nữa, bọn hắn cũng có được đặc thù ẩn thân thủ đoạn, mới biết vẫn luôn giấu kín rồi thân hình, từ đầu đến cuối không có nhường chui vào người phát hiện. Mắt thấy chính mình truy binh sau lưng càng ngày càng nhiều, chui vào người sắc mặt hơi đổi, chạy trốn tốc độ lần nữa tăng tốc. Mặc dù bị bao vây chặt đánh, thế nhưng chui vào người không hề có quá mức sợ hãi. Hắn đối với tốc độ của mình rất có lòng tin, cho rằng sau lưng thiên ngoại ma tộc căn bản đuổi không kịp chính mình, chỉ cần bọn tới thiên ngoại ma tộc quy định giới hạn bên ngoài, hắn thì an toàn. Dựa theo trên tấm bia đá chữ viết lời nói, đối với giới hạn bên ngoài thổ dân, thiên ngoại ma tộc xưa nay sẽ không tiếp tục truy kích. Đáng tiếc cho đến tận này, vẫn chưa có người nào tại chui vào sau thành công đào thoát, cho nên thuyết pháp này có phải chuẩn xác, còn cần tự mình nghiệm chứng. Hôm nay, kẻ xâm nhập muốn thử một chút này nghe đồn rốt cục là thật là giả. Có can đảm công nhiên trêu chọc thiên ngoại ma tộc, chui vào người câu chuyện thật tuyệt đối không thể nói, tại một đám truy binh vòng bên dưới, hắn lại chạy càng lúc càng nhanh, mắt thấy là phải chạy thoát tới cửa sinh. Nhìn gần trong gang tấc bia đá, chui vào người trong mắt lóe lên một tia ý mừng, đồng thời khỏe miệng hiện ra một tia khinh thường. Thiên ngoại ma tộc thì không gì hơn cái này. Thế nhưng khỏe miệng của hắn nụ cười vừa mới hiện hiện, lại ngay lập tức cứng đờ, nguyên bản cấp tốc chạy trốn thân hình, cũng đột nhiên ở giữa ngừng lại. Tương đạo điểm sáng rơi vào rồi hắn bán trong suốt trên thân thể, đang bộ vị yếu hại không ngừng trườn. Tại trước hắn mặt trong rừng cây, một khung cao lớn vũ trang người máy trên bay, đang đứng hai tên người mặc màu đen chiến giáp thiên ngoại ma tộc, chính lạnh lùng nhìn chui vào người. Mà ở chui vào người không thấy được chỗ, thì ẩn giấu đi một cỗ nhường hắn cảm thấy sợ mất mật khí tức, đây mới là hắn thật sự dừng lại nguyên nhân. Ẩn thân sau đó chui vào người, thuộc về nửa năng lượng trạng thái, bình thường thực thể vũ khí căn bản không tổn thương được hắn, thế nhưng một ít nhằm vào linh hồn thủ đoạn công kích, lại năng lực đối với hắn tạo thành chí mạng thương hại. Mà này ẩn tàng cường giả, tuyệt đối có thủ đoạn như vậy, bởi vì hắn cảm giác được một loại đối mặt thiên địch thời cực độ tim đập nhanh cảm giác. Ha ha, không nên động thủ, có chuyện nói rõ ràng. Chui vào người giơ tay lên, nhìn hướng chính mình vây đến tiên ngoại ma tộc, cười khan một tiếng nói. Hắn cũng không muốn thúc thủ chịu trói, hay là tìm cơ hội thoát khỏi vi diệu. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị khai thác hành động lúc, loại đó nhường linh hồn hắn run rẩy khí tức lại một lần nữa xuất hiện, đồng thời hướng phía hắn không ngừng tới gần. Xong rồi, chui vào người trong lòng gào thét một tiếng, hắn biết mình lần này triệt để trốn không thoát. Không có phàn nàn chính mình tìm đường chết hành vi, chui vào từ này nguyên bản ẩn hình trạng thái khôi phục lại, chậm rãi hướng phía cảm ứng phương hướng nhìn lại. Hắn hiện tại rất muốn hiểu rõ, đến cùng là cái gì dạng kinh khủng tồn tại, để cho mình ngay cả ý niệm trốn chạy cũng không dám dâng lên. Một tên người mặc màu đen da chứa, nhìn lên tới tuổi không lớn lắm tịnh lệ nữ tử, tiến nhập chui vào người tầm mắt. Loại đó khí tức kinh khủng, chính là từ trên người nàng tản ra. Nhìn thấy chui vào người nhìn mình chằm chằm, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi, kia tịnh lệ nữ tử nhếch miệng, trên mặt lộ ra một bộ không thú vị nét mặt. Không có ý nghĩa, nguyên bản còn tưởng rằng có thể thật tốt chơi một chút, không nghĩ tới nhanh như vậy thì nhận sợ. Tịch lệ nữ tử phất phất tay, chui vào người ngay lập tức cảm giác linh hồn run lên, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy đều là bất đắc dĩ cười khổ. Đem hắn mang đi đi, hắn đã sợ mất mật. Tịch lệ nữ tử nhìn bên cạnh Thánh Long Thành tu sĩ, dùng giọng nói nhàn nhạt nói: "Đa tạ phệ hồn đại nhân xuất thủ tương trợ." Thánh Long Thành tu sĩ đối tịch lệ nữ tử hành lễ nói tạ, sau đó đem chui vào người chế trụ, chuẩn bị mang đến Tù Lùng Sơn cốc giam lại. Chỉ là mọi người vừa đi ra mấy bước, chỉ nghe thấy trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến từng đợt lôi đình ánh mình, đen kịt một màu như mực mây đen đột nhiên hiện lên, đem một mảng lớn thiên không hoàn toàn bao phủ. Nguyên bản tại thiên không không ngừng xoay quanh vòng xoáy khổng lồ, tại thời khắc này giống như bị vô hình cự thủ xé rách bình thường, trong chớp mắt thì làm lớn ra vô số lần. Tại xoáy nước mở rộng đồng thời, một bóng đen to lớn ở trong đó mơ hồ hiện hiện, trở nên ngày càng rõ ràng. Thấy cảnh này kinh người tràng cảnh về sau, tất cả Thánh Long Thành tu sĩ cũng mặt lộ vẻ kích động, thậm chí có người cười to lên. Tiếng cười kia bên trong có không nói ra được thoải mái. Những kia bị giam trong Tù Lung Sơn quốc thổ dân tu sĩ, còn có Quy Thuận Vu Thánh Long Thành khế ước tu sĩ, thì tại đây đẩy trời lôi đình bên trong, ngơ ngác nhìn một quái vật khổng lồ triệt để xuất hiện ở trên đỉnh đầu trên bầu trời. Kia kinh khủng thể tích, còn có để người cảm thấy sợ mất mật khí tức, đều bị lòng người sinh vẻ kính sợ, theo bản năng lựa chọn thần phục. Cũng liền tại đây phảng phất lơ lửng đạo tự vật thể sau khi xuất hiện, trung quanh trên bầu trời, lần lượt truyền đến từng tiếng không cam lòng gầm hét. Từng đạo hư ảo thần linh hình chiếu, lần lượt xuất hiện ở trên bầu trời, các thần làm thành một vòng, dùng kiêu hận ánh mắt cảnh giác nhìn về phía vừa mới giáng lâm Thánh Long Thành. Những thứ này thân ảnh chính là đám thổ dân tín ngưỡng 16 ma thần. Tại Thánh Long Thành giáng lâm giờ khắc này, những thứ này trốn ở riêng phần mình bên trong tiểu thế giới thần linh, tất cả đều lòng mang không cam lòng nhảy ra ngoài, đúng Thánh Long Thành cái này bá đạo kẻ xâm lấn, phát ra kháng nghị cùng cảnh cáo. Thế nhưng loại hành vi này là như thế phí công, vì bất kể các thần làm sao hống, Thánh Long Thành giáng lâm đều không có nhận bất kỳ ngăn cản. Cảm tạ, mắt hi mẫu thoải mái mập mạp khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 1007, cường thế đánh trả. Chương 1007, cường thế đánh trả. 2024-03-14 tại muôn người chú ý phía dưới, Thánh Long Thành chính thức giáng lâm đến thế giới này. Kia treo cao tại bầu trời bên trong khủng bố thân ảnh, nhường Hà Vọng thôn địch nhân ở trung quanh tất cả đều ở vào trạng thái đờ đẫn, trong đầu trống rỗng. Giờ này khắc này, những địch nhân này phái ra đám thám tử, cũng cảm nhận được một loại nồng đậm cảm giác bất lực. Chẳng trách Thiên Ngoại Ma tộc sẽ để cho thần linh hạ xuống thần dụ, nhất định phải đem Thiên Ngoại Ma tộc xua đuổi cắn giết, nguyên lai bọn hắn chân chính thủ đoạn, lại đáng sợ như vậy. Khủng bố như vậy kim chúc phù đảo, tuyệt đối có thể đảm nhiệm di động lâu đài, một khi xuất hiện tại địch nhân trên đỉnh đầu, chính là ném thạch đầu xem như vũ khí, đều có thể tùy tiện hủy đi một tòa thành thị. Phải biết đại lục tạm gì ẻn trên thành thị, nhưng không có phòng hộ cháo kiểu này phòng ngự thủ đoạn, phòng không thủ đoạn càng là hơn cực kỳ thiếu thốn. Một khi Thánh Long Thành lâm môn, ở trên cao nhìn xuống phát động công kích, đây tuyệt đối là một hồi ác mộng. Hiện tại duy nhất có thể vì khẩn cầu chính là này kim chúc phù đảo không thể thời gian dài phi hành, với lại tốc độ chậm như ốc sên. Đáng tiếc bọn hắn nhất định thất vọng. Thánh Long Thành có thể treo lơ lửng giữa trời, dựa vào là đặc thù lơ lửng lâu thành, di động năng lực dựa vào là chiến hạm lâu thành, điều này tổ hợp lại với nhau thủ đoạn, có thể bảo đảm Thánh Long Thành lâu dài treo lơ lửng giữa trời, với lại có cực nhanh tốc độ di chuyển. Đường Chấn Khổ Tâm kiến tạo lâu thành, há lại sẽ khoan dung tiểu này tệ nạn tồn tại. Về phần lâu thành thủ đoạn công kích, càng là hơn cực kỳ kinh người, duy nhất tệ nạn chính là không thể tùy tiện sử dụng. Vì Thánh Long Thành trong tay, cũng không có bao nhiêu chèo chống chiến hạm di động tác chiến đặc thù nguồn năng lượng, bằng không chỉ bằng vào này siêu cấp chiến hạm, cũng đủ để hủy đi toàn bộ đại lục. Lúc này Thánh Long Thành tổng thành chỗ, Đường Chấn đứng chắp tay, nhìn lên bầu trời bên trong hống thổ dân thần linh hư ảnh, trong mắt tràn đầy lãnh ý ở phía sau hắn, đứng đầy võ trang đầy đủ Thánh Long Thành tu sĩ, phóng tầm mắt nhìn tới một mảnh đen kịt, dường như đem tất cả thổ địa hoàn toàn chiếm cứ. Lần này tham dự xâm lấn cư dân Thánh Long Thành, đã tổng số đạt đến 50 vạn, toàn bộ cũng có thể trực tiếp tham dự tác chiến tinh anh. Thánh Long Thành bất kể phí tổn đầu nhập, bây giờ cuối cùng nhìn thấy hiệu quả, những thứ này chiến ý ngang dương cư dân lâu thành, tuyệt đối có thể biến thành làm cho cả tạm gì ẻn cũng sợ hãi run rẩy tồn tại. Đợi đến hống thần linh hư ảnh biến mất không còn tăm tích, Thánh Long Thành bắt đầu chậm rãi di động, cuối cùng dừng ở phụ cận một mảnh diện tích rộng lớn dài đất bình nguyên. Lâu thành đỉnh chỉ đi tới về sau, Đường Chấn cũng không quay đầu lại bắt đầu ra lệnh. Quân đoàn thứ nhất ngay lập tức hành động, đối với cố gắng tới gần Tuyết Mạn lĩnh mỗi cái đồ ma quân đoàn, chủ động tiến hành công kích, để nhóm này vô chi thổ dân được thêm kiến thức, hiểu rõ chúng ta không phải dễ chơi. Quân đoàn thứ hai phụ trách đi theo hành động, tại trong thời gian ngắn nhất chiếm lĩnh Tuyết Mạn lĩnh, đem tất cả đối địch thổ dân thế lực toàn bộ thanh trước. Các ngươi đồng thời còn phải chịu trách nhiệm giữ gìn Tuyết Mạn lĩnh an ninh trật tự, nhất định phải bảo đảm nơi này yên ổn, hành động thời không cần cố kỵ quá nhiều. Đệ tam quân đoàn cùng quân đoàn thứ tư tạm thời dừng lại trong lâu thành, tùy thời chờ đợi mệnh lệnh. Đường Chấn vừa dứt lời, sau lưng ngay lập tức chuyển đến giáp ngược tiếng đánh, một đám Thánh Long Thành tướng lĩnh cùng kêu lên nhận mệnh lệnh. Người mặc một bộ uy vũ chiến giáp đi sông, quay người đi đến một đám Thánh Long Thành chiến sĩ trước, mãnh lực vung tay lên. Quân đoàn thứ nhất xuất phát. Theo mệnh lệnh của hắn truyền đạt mệnh lệnh, từng đạo to lớn cổ sáng xuất hiện, liên tiếp đến dưới chân địa diện. Quân đoàn thứ nhất chiến sĩ xếp hàng bước vào cổ sáng, sau đó thân ảnh đột nhiên biến mất, trong chớp mắt thì xuất hiện tại mấy ngàn mét phía dưới trên mặt đất. Đây là Hàn Nguyệt lâu thành đã từng có ngắn khoảng cách truyền tống thủ đoạn, bây giờ bị Thánh Long Thành phá giải, đồng thời thành công đưa vào sử dụng. Chỉ thấy cổ sáng di chuyển không ngừng chớp động, từng đội võ trang đầy đủ Thánh Long Thành chiến sĩ, bắt đầu trên mặt đất nhanh chóng tụ tập, tạo thành cái này đến cái khác đội trưởng phương. Đi theo bọn hắn cùng nhau xuất hiện, còn có từng chiếc chiến xa, người máy chiến đấu, máy bay trinh sát không người lái, cùng với hàng loạt phụ trợ binh chủng. Quân đoàn thứ nhất tổng số người bây giờ đã đạt đến 10 vạn, tất cả đều là Thánh Long Thành tinh nhuệ lao binh tạo thành, sức chiến đấu cực kỳ cường hãn. Tại Thánh Long Thành lãnh chúa tu sĩ dẫn đầu dưới, bọn hắn hoàn toàn có thể dùng cực ít nhân số đánh tan hơn gấp 10 lần thổ dân địch nhân. Đợi đến quân đoàn thứ nhất truyền tống hoàn tất về sau, trên mặt đất đã bị đen nghịt Thánh Long Thành chiến sĩ nơi bao bọc, một cỗ sát khí ngất trời, nhường phong vân cũng vì đó biến sắc. Nhưng này vẹn vẹn là bắt đầu mà thôi, đúng lúc này quân đoàn thứ hai lại bắt đầu truyền tống. Quân đoàn thứ hai do hậu kỳ gia nhập Thánh Long Thành thổ dân cư dân tạo thành, sức chiến đấu so sánh quân đoàn thứ nhất thì không chút thua kém. Tại từng đạo cột sáng truyền tống dưới, những thứ này lâu thành chiến sĩ thì cuối cùng bước lên dị giới thổ địa. Quân đoàn thứ hai truyền tống đồng thời, 12 đầu kim trúc cánh tay treo bên trong một cái cánh tay treo, đột nhiên mở ra từng cái đèn bước lấp lánh thông đạo. Đúng lúc này từng đài tạo hình kỳ lạ không người máy bay chiến đấu, bắt đầu như là bầy ong giống như che ngập bầu trời dũng mãnh tiến ra, đem trên bầu trời Thánh Long Thành vờn quanh lên. Không người máy bay chiến đấu hình thành to lớn trận hình, dường như che khuất ánh nắng, thả xuống bóng tối bao phủ mảng lớn thổ địa. Xa xa tiềm phục tại chỗ tối địch nhân, tại nhìn thấy từng màn tràng cảnh về sau, toàn thân đã bị mồ hôi lạnh triệt để thấm thấu. Nhìn xem này tiên ngoại ma tộc tư thế, rõ ràng chính là muốn triển khai chiến tranh. Nhìn binh cường mã tráng Thánh Long Thành quân đoàn, những thứ này thám tử của địch nhân cũng cảm giác trong lòng lạnh buốt một mảnh, vì đối mặt địch nhân như vậy, bọn hắn sở thuộc thế lực căn bản cũng không phải là đối thủ. Không thể lại do dự, nhất định phải đem này tin tức kinh người đưa trở về, để cho mình sở thuộc thế lực chuẩn bị sớm. Nghĩ đến đây, những thám tử kia cũng không lo được bại lộ nguy hiểm, các loại truyền tin thủ đoạn liên tiếp sử dụng ra, đem về Thánh Long Thành tình báo gửi đi ra ngoài. Làm xong đây hết thảy về sau, những thám tử kia gấp rút thoát khỏi, sợ bị Thánh Long Thành bắt được. Thế nhưng sớm đã có Thánh Long Thành tu sĩ cùng khế ước tu sĩ tạo thành tiểu đội, đang bốn phía lùng bắt những thám tử này, dưới thiên la địa võng bọn hắn căn bản không có thoát đi có thể. Đợi đến thứ nhất cùng quân đoàn thứ hai tất cả nhân viên truyền tống hoàn tất, hai đại quân đoàn liền ngay lập tức bắt đầu hành động, hướng phía phương hướng khác nhau bắt đầu xuất phát. Bọn hắn đều sẽ chia làm đến đường, đi chặn đánh những kia chính hướng phía Tuyết Mạn Thành đến gần thế lực khắp nơi. Trong lúc nhất thời chiến xa tiếng oanh minh bên tai không dứt, đồng thời vang lên thanh âm bên trong, còn có các loại chiến thú gầm hét, kỵ thú hống, cùng với Thánh Long Thành quân quan gọn gàng mà linh hoạt hiệu lệnh âm thanh. Ngồi ở một cỗ trên chiến xa ti sông, nhìn thoáng qua trên đỉnh đầu Thánh Long Thành, khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, sau đó quay đầu nhìn về phía trước. Xuất phát, thẳng đến Tuyết Mạn Thành. Theo mệnh lệnh truyền đạt mệnh lệnh, do Thánh Long Thành chiến sĩ tạo thành màu đen trường long, ngay lập tức bắt đầu hướng phía Tuyết Mạn Thành nhanh chóng xuất phát. Đội ngũ phía trước nhất là từng chiếc đặc chủng chiến xa, có được cường hãn hỏa lực phối trí, tính cơ động mạnh, có thể thích ứng nhiều loại địa hình chiến trường. Điều khiển loại xe này chiếc Thánh Long Thành chiến sĩ, đem phụ trách điều tra mở đường, làm hậu mặt đại quân dọn sạch đi tới trở ngại. Theo sát phía sau là các loại đặc thù cỗ xe, có được đủ loại công năng, mặc dù không cần đầu nhập chiến đấu, lại đồng dạng có được nghiền ép thổ dân hỏa lực phối trí. Về phần tạm một loại vũ khí, mặc dù Thánh Long Thành thì có, nhưng lại cũng không đưa vào sử dụng, vì dưới mắt hoàn toàn không cần. Chỉ bằng vào quân đoàn thứ nhất hiện tại vũ khí phân phối, cũng đủ để đem thổ dân thế lực nghiền ép mấy cái qua lại. Đi theo đặc chủng cỗ xe tiến lên là ngồi cưỡi nhìn cường tráng kỵ thú Thánh Long Thành kỵ binh, kiểu này nguyên thủy binh chủng cũng không bị Thánh Long Thành đào thải, vì xâm lấn dị giới trong chiến tranh, này một binh chủng thường thường có xuất kỳ bất ý hiệu quả. Lại sau này chính là do các loại chiến thú tạo thành bộ đội, từng đầu hoặc là hình thể to lớn, hoặc là hình dạng hung ác chiến thú, đi theo riêng phần mình chủ nhân, đang tò mò đánh giá cái thế giới xa lạ này, trong mắt tràn đầy khát máu xúc động. Đi tại phía sau nhất mới là nhân số đông đảo bộ binh bộ đội, bất quá bọn hắn cũng không phải là dựa vào hai chân hành động, mà là ngồi từng chiếc kiên cố dùng bến xe và binh. Theo bọn hắn hành động, còn có người máy chiến đấu cùng máy bay trinh sát không người lái, có thể tùy thời cung cấp cường đại hỏa lực trợ giúp. Các chiến sĩ yên tĩnh ngồi trên xe, tay vịn từng nhánh súng trường, ánh mắt bên trong lóe lên tiêu đốt hỏa diễm. Đối với chiến tranh, lâu thành chiến sĩ vĩnh viễn tràn đầy như lửa nhiệt tình. Chương 1008, chuẩn bị chiến đấu. Chương 1008, chuẩn bị chiến đấu. 2024-03-14 bây giờ Tuyết Mạn Thành đã là một mảnh thê lương. Lúc trước hổ nhân đội trưởng bọn hắn đưa tới một hồi hỏa hoạn, chẳng những thành công hủy diệt rồi bàn dựng hoa lệ lâu đài, càng làm cho Tuyết Mạn Thành triệt để lộn xộn. Đợi đến trận này hỗn loạn bị lắng lại về sau, Tuyết Mạn Thành đã bừa bộn một mảnh, khắp nơi đều là lượn lờ khói xanh, bắn tung tóe vết máu, còn có khắp nơi có thể thấy được thi hải. Cuộc động loạn này đối với Tuyết Mạn Thành phá hoại lớn, nhiều năm vất vả kinh doanh phó mặc. Nhìn thấy chính mình Tuyết Mạn Thành bị làm thành bộ dáng này, Bàn tự nhiên là phẫn nộ dị thường, vội vàng chạy về Tuyết Mạn Thành về sau, hắn ngay lập tức đại khai sát giới, đem bắt được tất cả náo động người tham dự hết thảy treo cổ. Chẳng qua trong vòng một đêm, Tuyết Mạn Thành trước mặt hai bên đường, nhiều hơn từng dãy trụ tử, phía trên treo từng cỗ theo gió phiêu lãng thi thể. Tuyết Mạn Thành tên trộm bô lại, vì tham dự lần này náo động, cơ hội bị giết sạch sẽ. Thế nhưng dẫn phát náo động chân chính chủ mưu, lại đã sớm thừa dịp loạn thoát khỏi. Trong trận mổ giết một phen về sau, Bàn nhìn đã triệt để trở thành phế tích lâu đài, lửa giận vẫn không có tiêu tán, mà là hạ lệnh tiếp tục tra rõ hủy đi lâu đài chân hung. Hắn xin thề nhất định phải đem kẻ cầm đầu chém thành muôn mảnh, mới có thể lắng lại lửa giận trong lòng. Thế nhưng ngay tại hắn sức đầu mẹ chán chỉnh đốn Tuyết Mạn Thành lúc, một cái nhường hắn ra đầu tê dại thông tin, theo Hà Vọng Thôn bị chuyển tới. Hà Vọng Thôn xuất hiện dị biến, thiên ngoại ma tộc có cự hình hòn đảo nổi xuất hiện, đồng thời vượt qua 20 vạn tên thiên ngoại ma tộc tạo thành quân đoàn, chính hướng phía Tuyết Mạn Thành bốn phía phân tán ra tới. Trong đó có một chi quân đoàn thiên ngoại ma tộc, tổng số người vượt qua 1 vạn, mang theo các loại kỳ quái khối lỗi, còn có hung hãn quái vật, chính trực chạy Tuyết Mạn Thành mà đến. bởi vì này chi quân đoàn thiên ngoại ma tộc sử dụng phương tiện giao thông tốc độ cực nhanh, cho nên chậm nhất hậu thiên giữa trưa, rồi sẽ đến Tuyết Mạn thành phụ cận. Bản xem hết trên tình báo tất cả nội dung về sau, chỉ cảm thấy tay chân lạnh bớt, cầm tình báo một tay cũng đang không ngừng run rẩy. Cùng Thánh Long thành từng có nhất thời giao phong bản, thật sâu biết được thiên ngoại ma tộc chỗ đáng sợ, cũng đúng thế thật hắn lúc trước vì sao lựa chọn án binh bất động nguyên nhân chỗ. Bởi vì hắn hết sức rõ ràng, một khi cùng Thánh Long thành chính thức khai chiến, dưới tay mình những binh lính kia căn bản không phải đối thủ. Nếu không phải Thánh Long thành sẽ không phía đối diện giới ngoại địch nhân phát động công kích, như vậy thì tính cấp cho bản dục mấy cái lá gan, hắn thì sẽ không lựa chọn khoảng cách Hà Vọng thôn gần như vậy chỗ dựng trại đóng quân. Chẳng qua bản dục tâm cao khí ngạo, há có thể cam tâm cứ như vậy mặc cho thiên ngoại ma tộc chiếm lĩnh đất đai của mình, cho nên đang nhìn đến Thoi Mặc Nhân sau khi xuất hiện, dứt khoát mình lại một chiêu vu oan giá họa quỷ kế. Hắn phái người đem Thoi Mặc Nhân chặn giết, sau đó xóa đi dấu vết, cố gắng nhường Thánh Long thành con hát qua. Sau đó hắn là có thể ngồi đợi cao tinh linh chấn nộ, lập tức cùng thiên ngoại ma tộc sinh ra mâu thuẫn, thậm chí dẫn phát chiến tranh. Nhưng mà hắn cũng không biết, Thoi Mặc Nhân thủ lĩnh đã thành công thoát khỏi truy sát, hiện nay chính bản thân trong độc cô thành. Đồng thời Đường Chấn sai người sửa sang lại chặn giết video, cũng đã đưa đến Thoi Mặc Nhân đại sử quán bên trong, có thể chuyện này toàn bộ quá trình đều bị Thoi Mặc Nhân biết được. Tự cho làm mưu thành bản, đã bị Thoi Mặc Nhân xếp vào rồi tất sát danh sách, có thể không được bao lâu thời gian, hắn rồi sẽ lọt vào Thoi Mặc Nhân truy sát. Nguyên bản cũng đúng thế thật Đường Chấn kế hoạch một trong, cố gắng nhường bắn giúp cùng Thoi Mặc Nhân qua lại cái vã tranh đấu, dùng cái này đến đảo loạn Tuyết Mạn lĩnh cái bây thế. Thế nhưng theo kế hoạch sửa đổi, vốn có những kia sắp đặt đều đã mất đi ý nghĩa, Đường Chấn dưới mắt chỉ có thể dùng trực tiếp nhất thủ đoạn để hoàn thành Thánh Long thành cướp đoạt nhiệm vụ. Chẳng qua đã bị Thoi Mặc Nhân ghi hận bản, lại khẳng định không cách nào tùy tiện thoát khỏi phiền phức, thậm chí còn có thể bởi vậy mất đi tính mạng. Đáng tiếc dưới mắt bản còn chưa không có ý thức được điểm này. Thánh Long thành đại binh tiếp cận, nhường hắn như ngồi bàn trông, rốt cục là chống cự hay là thoát khỏi, biến thành nhường bản dục nhức đầu nhất lựa chọn. Cho dù đối với Thánh Long thành thực lực cực kỳ kiêng kỵ, thế nhưng bản dục lại không nghĩ dễ dàng buông tha có quyền thế, cho nên hắn suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn quyết định cùng Thánh Long thành quyết đấu. Chỉ là chỉ bằng vào hắn lực lượng một người, căn bản là không có cách cùng cường hãn Thánh Long thành chống lại, cho nên nhất định phải đề xuất viện binh mới được. Những kia bị hắn vẫn luôn đề phòng thổ dân thế lực, bây giờ lại biến thành của hắn cứu tinh, từng phong cầu viện tin, theo Tuyết Mạn thành bay về phía bốn phương tám hướng. Cùng lúc đó bản dục còn nhanh chóng chỉnh bị binh lực, đem tất cả có thể điều động Tuyết Mạn thành sĩ binh toàn bộ tập hợp, đồng thời dần dần thăm hỏi rồi Tuyết Mạn thành bên trong những tu sĩ kia cùng quyền quý. Vì để cho bọn người kia tham dự thủ thành chiến đấu, hắn không tiếc hứa hạ một loạt hứa hẹn. Chỉ cần có thể giữ vững Tuyết Mạn thành, treo chống đến viện binh đến, như vậy đánh đổi một số thứ lại như thế nào? Chỉ cần hắn hay là nơi này lãnh chúa, nỗ lực những vật kia, sớm muộn cũng có một ngày có thể thu hồi lại. Ân Uy Tịnh Thi phía dưới, bản hành động tương đối thuận lợi, thành công đạt được rồi trong thành những quyền quý kia cùng các tu sĩ ủng hộ. Trong lòng hơi có phấn khích bản dục, ngay lập tức hạ chiến tranh mệnh lệnh. Theo bản dục mệnh lệnh được đưa ra, vừa mới gặp rồi một hồi kiếp nạn Tuyết Mạn thành, lần nữa bước vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Cao lớn cửa thành bị triệt để phủ kín, từng đám dùng cho thủ thành vật tư, bị liên tục không ngừng vận chuyển đến trên tường thành, trong thành khắp nơi đều là đao kiếm ra khỏi vỏ binh sĩ, cùng với tiếp nhận rồi bản dục thuê mạo hiểm giả cùng quý tộc tư binh. Tuyết Mạn thành cư dân thì phần lớn bị dấu hiệu tham dự vào thủ thành trong chiến đấu, phụ trách hậu cần cùng dự bị công tác. Trong thời gian ngắn, tham dự thủ thành chiến đấu tổng số người thì đã vượt qua rồi 2 vạn, kiểu này quy mô chuẩn bị chiến đấu tại Tuyết Mạn thành trong lịch sử hay là còn thuộc lần đầu. Nhìn trên tường thành lít nha lít nhít binh sĩ, còn có thành nội hàng loạt hậu bị lính, bắn cuối cùng thật dài thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù thiên ngoại ma tộc thực lực không thể coi thường, nhưng mà thủ đoạn của hắn cũng không yếu, tại thủ thành tình huống dưới, vì 2 vạn binh lực đối kháng thiên ngoại ma tộc hơn 1 vạn người, tin tưởng tuyệt đối có thể kiên trì đến viện binh đến. Nếu là chỉ huy thỏa đáng, đánh bại xâm phạm thiên ngoại ma tộc thì không là chuyện không thể nào. Hiện tại bản dự, cho dù thấy được Thánh Long thành cường hãn thực lực, nhưng như cũ cố thủ nhìn dĩ vãng chiến tranh quan niệm, cho rằng tường thành có thể ngăn cản Thánh Long thành binh phong. Đáng tiếc hắn cũng không hiểu rõ, chính mình phải đối mặt địch nhân, có được hắn căn bản không cách nào tưởng tượng thủ đoạn, hắn coi là cậy vào thứ gì đó, tại Thánh Long thành trước mặt căn bản không chịu nổi một kích. Trận chiến đấu này còn chưa bắt đầu, không có nhận rõ ràng tình thế bắn dập liền đã rơi vào hạ phòng, kết cục sau cùng dường như đã nhất định. Tất nhiên tại kết quả sau cùng ra đây trước đó, mọi thứ đều còn nói còn quá sớm. Tuyết Mạn thành bên trong một chỗ trong tử quán, một đám người mặc chiến giáp tu sĩ chính tập hợp một chỗ, thảo luận sắp chiến đấu phát sinh. Tại đại chiến tiến đến trước, có thể uống một chén thư giãn áp lực, tuyệt đối là coi như không tệ hưởng thụ. Có thể có được loại đãi ngộ này chỉ có thể là Tuyết Mạn thành bên trong những tu sĩ kia quyền quý giai tầng, về phần những kia binh lính bình thường cùng đám mạo hiểm giả, chỉ có thể canh giữ ở riêng phần mình cương vị, thấp thỏm cùng đợi chiến đấu tiến đến. Đem chén rượu bên trong rượu một ngụm xử lý, một tên thân cao chừng 2 mét tráng hán ra hiệu lại đến một chén, đồng thời nhìn về phía cùng bàn mấy tên đồng bạn. Ta thế nhưng nghe nói thiên ngoại ma tộc rất lợi hại, còn có uy lực kinh người chiến đấu khối lỗi, chúng ta cùng bọn hắn tác chiến, sợ là phải bị thua thiệt. Tráng hán mang trên mặt một tia không cam lòng, đem bưng lên rượu mạch lần nữa uống hết, lúc này mới thỏa mãn đánh cái nấc. Thì tính sao, nhà của chúng ta người sản nghiệp cũng tại đây Tuyết Mạn thành trong, tránh cũng tránh không xong, tham chiến là lựa chọn duy nhất. Ngươi không thấy chúng ta lãnh chúa đại nhân đã mắt đỏ rồi, tiểu này khẩn yếu quan đầu nếu cự tuyệt hắn yêu cầu, chỉ sợ hắn sẽ lập tức trở mặt. Vừa mới treo cổ rồi một đám người bạn, tuyệt đối không ngại lại giết tới mấy cái. Một tên gò má gầy gò, mặc một bộ chiến giáp thanh niên nam tử, cười lạnh một tiếng nói. Bên cạnh tu sĩ nghe vậy, tràn đầy cảm xúc gật đầu một cái, rất rõ ràng là thân bất do kỷ. Nhìn như tích cực chuẩn bị chiến đấu nên địch Tuyết Mạn thành, kỳ thực cũng không phải bền chắc như thép.
Chương 1009, thổ dân thanh niên chương 1009, thổ dân thanh niên 2024-03-14 theo mênh mông quần quận đội xe biến mất tại cuối con đường, một đống bị tùy ý vứt bỏ tại bên đường thi thể bên trong, chậm rãi bỏ lên rồi một lung la lung lay thân ảnh. Đây là người trẻ tuổi thổ dân nam tử, người mặc cổ xưa bị giáp, ủng da đã tổn hại không chịu nổi, trên người đứng đầy thịt vụn máu tươi. Hắn che lấy chính mình không khô hết phần bụng, chật vật theo những đồng bạn kia thi thể bên trong đi ra, ngồi xuống ven đường trên một tảng đá. Hít sâu một hơi, cố sức đem trên người bị giáp rời, sau đó một vết thương kinh khủng hiện lộ ra. Thương thế rất nghiêm trọng, đã xuyên thủng rồi bụng của hắn, theo cơ thể phía sau xuyên ra, xé đứt hắn ruột, xé toang rồi đại đồng da thịt. Nếu là không kịp thời xử lý vết thương, thổ dân thanh niên không kiên trì được bao lâu, rồi sẽ biến thành trong thi thể một thành viên. Cầm quần áo lấy tới, trong túi lục lọi một chút, sau đó một con vẻ ngoài xưa cũ bình nhỏ bị hắn lật ra tới. Đem cái bình mở ra, nhìn bên trong không ngừng nhúc nhích chất lỏng, nam tử này do dự một chút, cuối cùng vẫn là cắn răng một cái nuốt xuống. Theo chất lỏng vào miệng, nam tử trên mặt ngay lập tức hiện ra vẻ thống khổ, cơ thể lệch ra ngã trên mặt đất, không ngừng dãy rủa nhấp nhô, tựa hồ tại tiếp nhận thống khổ cực lớn. Vì gì là, dù là nét mặt của hắn đau khổ dị thường, lại từ đầu đến cuối cũng không phát ra một tiếng rên, cũng không biết là duyên cớ nào. Vùng vẫy khoảng chừng một phút, nam tử này cuối cùng giống như chết rồi bình thường, nằm thẳng tại rối bời trên đồng cỏ, ngay cả hô hấp cũng trở nên cực kỳ yếu ớt. Chẳng qua từng đạo quỷ dị phức tạp huyết mạch đường vân, lại ở ngoài thân thể hắn hiện hiện, nhìn lên tới 10 phần kiếp người. Lại qua mấy phút đồng hồ, thổ dân thanh niên hai mắt nhắm chặt chậm rãi mở ra, chỉ là ánh mắt của hắn đã biến thành đen tuyền, nhìn lên tới có chút quỷ dị. Từ dưới đất đứng lên, nhìn thoáng qua miệng vết thương của mình, phát hiện nơi đó đã bị màu đen dâu thịt nơi bao bọc, máu tươi đã sớm ngăn lại. Hao hết thể lực, thì tại lúc này nhanh chóng khôi phục. Ha ha, một hồi khàn khàn tiếng cười theo nam tử trong miệng phát ra, nghe tới để người tê cả da đầu. Là cái này thiên ngoại ma tộc vũ khí sao, quả nhiên lợi hại. Nam tử nói một mình rồi một câu, nhìn lướt qua những kia tử trạng thảm thiết đồng bạn, có hơi lắc đầu. Trong đầu của hắn, lần nữa hiện ra những kia sẽ tự mình chạy xe, phun lửa kỳ lạ vũ khí, đem các đồng bạn của hắn liên miên đánh bại xé nát chẳng cảnh. Chẳng qua mấy hơi thở, lần này phục kích thì triệt để thất bại, mà thiên ngoại ma tộc tham dự phòng ngự công kích, chỉ có một cỗ chính mình sẽ đi xe. Mà tương tự kỳ lạ xe, tại thiên ngoại ma tộc trong quân đội, bài xuất rồi lao quãng đường dài. Đối mặt khủng bố như vậy địch nhân, căn bản cũng không có bất kỳ phần thắng nào, nếu không phải ta lúc đầu có kỳ ngộ, đạt được rồi phần này niên đại xa xưa đặc thù dự thể, sợ là lần này thì khó thoát khỏi cái chết. Thế nhưng từ nay về sau, lại muốn biến thành không phải người không quỷ quái vật, cũng không biết rốt cục có đáng giá hay không được. Thanh niên nam tử cảm thán một câu, trong mắt đen nhánh trung lưu lộ ra một tia phức tạp. Hắn cũng không phải cái gì nhân vật đặc biệt, chỉ là một tên bình thường thần linh tín đồ, hơn nữa còn không phải loại đó người cùng tín. Tham dự lần này hành động, hắn vốn là thân bất do kỷ, không thể không gia nhập trong đó, kết quả rơi vào loại kết cục này. Đối mặt với thiên ngoại ma tộc tiểu này kinh khủng kẻ xâm lấn, lại đã trải qua một hồi trở về từ coi chết quá trình, nam tử cũng biến thành nản lòng thoái trí, trong lòng dâng lên rồi một loại muốn tị thế suy nghĩ. Nghĩ đến đây, hắn tiện tay nhặt lên bức trên mặt đất trang phục, lại đem trên đất chiến đao nhặt lên, chuẩn bị tìm một chỗ sơn lâm trốn trước. Có thể đợi đến thiên ngoại ma tộc sau khi rời đi, hắn mới biết theo trên núi đi ra. Chỉ là thổ dân thanh niên mới vừa đi ra không có mấy bước, đột nhiên cảm giác được hướng trên đỉnh đầu dường như có đồ vật gì tồn tại, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, lập tức kinh ngạc há to miệng. Nguyên lai không biết từ khi nào, trên đỉnh đầu của hắn lại toát ra một khung tạo hình kỳ lạ phi hành khí, chính lơ lửng ở giữa không trung, tựa hồ tại quan sát nhất cử nhất động của hắn. Này phi hành khí bề ngoài hình thái, cùng thiên ngoại ma tộc những vũ khí kia trang bị lại giống nhau y hệt. Thanh niên nam tử giật mình, không chút do dự bắt đầu chạy trốn. Vừa mới đã trải qua một hồi trở về từ coi chết, chính mình lại bởi vì phục dụng đặc thù dược để trở nên không phải người không quỷ, nếu lại rơi xuống thiên ngoại ma tộc trong tay lời nói, vậy nhưng thực sự là không may đến nhà. Có lẽ là bởi vì nuốt loại đó đặc thù dược tế nguyên nhân, thanh niên nam tử này tốc độ cùng năng lực nhận biết cũng tăng lên trên diện rộng, cho nên tốc độ chạy trốn cực nhanh. Thế nhưng lơ lửng ở trên đỉnh đầu hắn bộ kia phi hành khí, lại so với hắn chạy còn nhanh hơn, mà là dường như theo dõi hắn, giờ phút này chính một bước không rời đi theo hắn di động. Thanh niên nam tử âm thầm kêu khổ, thế nhưng dưới chân động tác cũng không dám có bất kỳ chần chờ, liều mạng hướng phía trước rừng cây chạy đi. Có thể chỉ cần đi vào rừng cây, hắn liền có thể thoát khỏi cái này kỳ lạ phi hành khí dây dưa. Thế nhưng không có qua một phút đồng hồ, thanh niên nam tử thì tuyệt vọng. Tại trước hắn vào con đường bên trên, lần nữa xuất hiện hai cái giống nhau như lúc phi hành khí, đưa hắn trực tiếp vây vào giữa. Đồng thời một cái màu đen ống sắt, theo này phi hành khí phần bụng lộ ra, chính xa xa chỉ hướng hắn. Đối với kiểu này màu đen hình ống vật thể, thanh niên nam tử có một loại bản năng sợ hãi, vì vừa nãy chính là loại vật này, đưa hắn hơn trăm tên đồng bạn trong thời gian cực ngắn bắn giết. Hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ sẽ dẫn tới đối phương lửa giận, sau đó lợi dụng loại đó phun ra hỏa diễm, đem chính mình trở thành một đống thịt vụn. Các ngươi rốt cục là ai, muốn làm gì? Thanh niên nam tử trợn mắt nhìn đen nhánh con mắt, đối trên bầu trời phi hành khí phát ra không cam lòng gầm thét. Đáng tiếc đợi hồi lâu, lại không có bất kỳ cái gì đáp lại. Thanh niên nam tử thử rời giật mình bước chân, sau đó một viên đạn từ trong phi hành khí bắn ra, đánh vào trước mặt hắn trên một tảng đá. Hiện lên phiến trạm nham thạch, lại bị trực tiếp đánh ra một cái lỗ tròn, sợ tới mức thanh niên nam tử toàn thân run rẩy. Hắn chỉ là người bình thường, tu vi thì vẹn vẹn tương đương với nhất cấp tu sĩ, trừ ra có hạn mấy lần thám hiểm trải nghiệm bên ngoài, thậm chí ngay cả thấy máu chiến đấu đều là lần đầu tham gia. Cho nên đối mặt dưới mắt loại tình huống này, hắn trừ ra trong lòng sợ hãi bên ngoài, lại còn có chút không biết làm sao.
chẳng qua cũng may chỉ cần hắn bất động, những thứ này phi hành khí thì sẽ không công kích hắn, cái này cũng có thể hắn tâm tình khẩn trương trở nên thư giãn mấy phần. Rất nhanh thanh niên nam tử liền phát hiện đến, những thứ này thiên ngoại ma tộc phi hành khí, dường như chính là vì trông coi hắn, sau đó chờ đợi người nào đến. Ý thức được điểm này về sau, thanh niên nam tử lại trở nên bắt đầu thấp thỏm không yên, bắt đầu bắt hết óc tìm kiếm lấy thoát đi phương pháp. Kết quả thử mấy lần về sau, hắn hay là bất đắc dĩ từ bỏ ý nghĩ này, nhận mệnh đặt mông ngồi dưới đất. Tại tràn đầy dày vò trong khi chờ đợi, nam tử cuối cùng tại bầu trời phương xa bên trong, nhìn thấy một khung hình thể càng lớn phi hành khí, chính hướng phía chỗ hắn ở nhanh chóng bay tới. Thanh niên nam tử thấy thế, ngay lập tức khẩn trương đứng dậy, có chút bối rối nhìn bộ kia phi hành khí chậm rãi hạ xuống. Hai tên người mặc màu đen chiến giáp Thánh Long Thành tu sĩ, theo phi hành khí cửa khoang bên trong đi ra, đi vào tên kia thổ dân thanh niên trước mặt. Đánh giá đối phương vài lần về sau, hai tên Thánh Long Thành tu sĩ gật đầu một cái, giơ tay chỉ hướng về phía hắn. Các ngươi muốn làm? Thanh niên nam tử thấy thế, ngay lập tức kêu lên một tiếng, sau đó cố gắng quay người đảo tẩu. Thế nhưng hắn vừa mới quay người, cũng cảm giác cơ thể trong nháy mắt tê dần, sau đó trong nháy mắt mất đi ý thức, rơi vào tay thiên ngoại ma tộc, lần này sợ là chết chắc rồi. Thanh niên nam tử trong đầu cuối cùng suy nghĩ trong, tràn đầy tuyệt vọng. Cảm tạ, Mạc Hi Mâu khen thưởng, cảm tạ các bạn đã ủng hộ. Chương 1010, trước khi chiến đấu chương 1010, trước khi chiến đấu 2024-03-14 tiểu quán bầu không khí, đột nhiên trở nên có chút ngột ngạt. Tráng hán một câu, nhường sắc mặt của mọi người cũng trở nên có chút không dễ nhìn, bắt đầu túi đầu uống rượu. Từ thiên ngoại ma tộc xuất hiện sau đó, những thứ này tuyết mạn thành các quyền quý cũng cực kỳ căng thẳng, đã từng hạ khí lực thu thập qua phương diện này thông tin. Theo đạt được thông tin càng ngày càng nhiều, bọn hắn đối với thiên ngoại ma tộc kiêng kỵ cũng liền càng ngày càng nặng. Bọn này nghe nói là đến từ thiên ngoại thế giới chủng tộc, quả thật có mạnh tới đâu hung hãn thủ đoạn, vô luận tu vi hay là vũ khí trang bị, đều đủ để nghiền ép thế giới này thổ dân. Nếu không phải bọn hắn căn cơ bất ổn, số lượng có hạn, đồng thời vẫn luôn chiếm cứ tại Hà Vọng thôn một đời lời nói, chỉ sợ tuyết mạn thành bên trong những quyền quý kia đã sớm mang theo gia sản rời đi nơi này rồi. Cho dù là như vậy sẽ tạo thành tổn thất thật lớn, nhưng mà cùng cơ nghiệp bị hủy so sánh, căn bản cũng không coi là cái gì. Thế nhưng theo các nơi đổ ma quân đoàn tổ kiến, các đại thổ dân thế lực đem thiên ngoại ma tộc coi là tất sát mục tiêu về sau, tuyết mạn thành các quyền quý đột nhiên nhìn thấy một tia hy vọng, cho rằng Thánh Long Thành căn bản ngăn cản không nổi kiểu này cắn giết. Đã như vậy, bọn hắn cũng không có thiết yếu bước lên mạo hiểm, đem sản nghiệp theo tuyết mạn thành rút lui. Thế nhưng sau đó phát sinh một dãy chuyện, lại làm cho những thứ này quyền quý tâm lần nữa treo lên. Đầu tiên là không ngừng có thám tử cùng mạo hiểm giả tại Hà Vọng thôn phụ cận mất tích, ngay sau đó là bản dựng mang binh chinh phạt thiên ngoại ma tộc, lại bị đối phương cường hãn thủ đoạn trấn nhiếp. Từ trước đến giờ lấy tay đoạn cứng rắn chư sư bản, chỉ có thể ở thiên ngoại ma tộc quy định giới hạn bên ngoài dựng trại đóng quân, không dám chút nào vi phạm một bước. Thông tin truyền về Tuyết Mạn Thành, lập tức nhường chờ đợi thông tin các quyền quý thất vọng. Kết quả không có qua mấy ngày, phòng bị chống rông Tuyết Mạn Thành liền bị người triệt để sốc cái út sấp. Thậm chí ngay cả lâu đài của bản dựng đều bị một mùi lửa đốt đi sạch sẽ, có thể nói tổn thất nặng nề. Kỳ thực người sáng suốt vừa nhìn liền biết, chuyện này nhìn từ bề ngoài là thổ dân tu sĩ gây nên, thế nhưng thực chất cùng thiên ngoại ma tộc thoát không được quan hệ. Có thể thiên ngoại ma tộc chính là dùng loại thủ đoạn này đến báo thù bắn dựng hành vi. Chỉ là những quyền quý tiết nhưng cũng đi theo xui xẻo, Tuyết Mạn Thành một hồi náo động, nhường sản nghiệp của bọn hắn bị rồi tổn thất không nhỏ. Đây hết thể thứ bị thiệt hại, tự nhiên đều bị đẩy lên rồi thiên ngoại ma tộc trên người, bởi vậy những thứ này Tuyết Mạn Thành quyền quý, tới một mức độ nào đó cũng coi là cùng thiên ngoại ma tộc có thủ. Có thể nếu là bởi vì này một ít thứ bị thiệt hại, thì cùng thiên ngoại ma tộc quyết đấu sinh tử, đã có chút ít không đáng, thậm chí sẽ tạo thành nhiều hơn nữa thứ bị thiệt hại. Bang quan mới là phù hợp bọn hắn lợi ích cử động. Mà dưới mắt những thứ này quyền quý tham dự vào thủ thành trong chiến đấu, kỳ thực thì có một bộ phận nguyên nhân, là bởi vì Thánh Long Thành giáng lâm quá mức đột nhiên, phát binh lại quá mức nhanh chóng, khiến cái này Tuyết Mạn Thành quyền quý không có ứng đối thời gian. Lại thêm bàn dục vừa đấm vừa xoa, cho nên bọn hắn không thể không cứng ngắc lấy ra đầu, đáp ứng hiệp trợ thủ thành yêu cầu. Về phần tại chiến đấu phát sinh lúc, những thứ này các quyền quý là có hay không màng sống chết thủ hộ Tuyết Mạn Thành, vậy liền cần nhìn xem tình huống lại nói. Thời gian giữa trưa, mặt trời chói chang trên không, một chi đoàn xe thật dài đang chậm rãi đi vào, chính là xuất chinh Tuyết Mạn Thành Thánh Long Thành quân đoàn thứ nhất. Chính xác mà nói, chi quân đội này thuộc về quân đoàn thứ nhất quân, Thánh Long Thành Vương bài quân đội. Chi quân đội này lâu thành chiến sĩ, thấp nhất đều có tam cấp tu sĩ thực lực, tại bình thường cấp thấp lâu thành trong, cũng có tư cách tiến vào tu sĩ chiến đội rồi. Thế nhưng trong Thánh Long Thành, tam cấp tu sĩ thực lực chỉ có thể biến thành thứ nhất quân một tên bình thường lâu thành chiến sĩ. Về phần bây giờ tu sĩ chiến đội đã hoàn toàn do lãnh chúa cấp tu sĩ tạo thành, có thể xương tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Cũng chính là duyên cớ này, có thể Thánh Long Thành tu sĩ chiến đội nhân số gặp phải một lần trên phạm vi lớn rút lại, chẳng qua lại càng biến đổi thêm điều luyện. Bây giờ quân đoàn thứ nhất trong đội ngũ thì đi theo một chi hơn 10 người tạo thành tu sĩ chiến đội, bọn hắn một khi gia nhập chiến trường, tuyệt đối sẽ trở thành địch nhân đáng ngộ. Dựa vào những thứ này cường hãn cư dân lâu thành, lại thêm các loại tinh xảo trang bị, chiến đấu thắng bại kết quả dường như không có bao nhiêu lo lắng. Chẳng qua chi này cường hãn quân đội, giờ phút này lại bị dưới chân không sóng con đường khiến cho có chút đau đầu. Thế giới này con đường, vẹn vẹn thích hợp xe ngựa một loại nguyên thủy cỗ xe thông hành, gồ ghề nhấp nhô không nói, độ rộng thì cực kỳ có hạn, này giảm mạnh rồi Thánh Long Thành quân đoàn tốc độ tiến lên. Nếu không phải Thánh Long Thành chiến xa trải qua đặc thù thiết kế, có thể thích ứng rất nhiều ác liệt địa hình, bằng không tốc độ tiến lên còn có thể chậm nữa trên không ít. Chỉ là kể từ đó lời nói, muốn tại dự định thời gian bên trong đuổi tới Tuyết Mạn Thành, sợ là không làm được. Ti Sông đối với cái này ngược lại là không có để ở trong lòng, rốt cuộc Đường Chấn chưa từng hạn định thời gian, hắn chỉ cần mau chóng cầm xuống Tuyết Mạn Thành là được rồi. Tướng quân, ta nghe nói chúng ta lâu thành đang nghiên cứu một loại không tiên mẫu hạm, có thể cự ly xa số lớn ném tiễn quân đội, không biết khi nào có thể đưa vào sử dụng. Hay là bay ở trên trời dễ chịu, tại đây chủng trên đường hành quân, quả là nhanh muốn đem người điên tan thành từng mảnh. Một tên trẻ tuổi Thánh Long Thành quân quan xoay đầu lại, đối Ti Sông hỏi. Loại đồ vật này trong thời gian ngắn khẳng định không dùng được, tiểu tử ngươi thì không cần suy nghĩ, tốt nhất là ngoan ngoãn ngồi xe đi. Ti Sông thuận miệng trả lời một câu, tầm mắt lại dừng lại ở trước mắt toàn bộ tin tức trên màn hình, đọc lấy thu thập sửa sang lại tình báo quân sự, đồng thời kết hợp địa đồ không ngừng khoa tay nhìn cái gì. Thân làm quân đoàn chỉ huy quan, những tin tình báo này hắn nhất định phải rõ ràng trong lòng mới được. Chẳng qua nhìn xem bản đồ này bên trong nội dung, là có thể thấy rõ Thánh Long Thành kế hoạch tác chiến, không còn nghi ngờ gì nữa sẽ không thỏa mãn với Tuyết Mạn lĩnh như thế một khối địa phương. Trên thực tế Đường Chấn mục tiêu là trực tiếp khống chế tất cả tỉnh thiên tế, là tiếp xuống cấp đoạt hành động cung cấp thuận tiện. Về phần khống chế tất cả đại lục, Đường Chấn mặc dù có năng lực làm được, nhưng căn bản quản lý không qua tới, cho nên tạm thời còn không có phương diện này kế hoạch. Huống chi đối với hiện nay Thánh Long Thành mà nói, một hành tinh tài nguyên cũng đủ để lấp đầy khẩu vị. Ánh mắt tại trên địa đồ trườn rồi một vòng, Ti Sông ánh mắt cuối cùng vẫn rơi vào rồi Tuyết Mạn Thành phía trên. Thông qua thiên không máy bay trinh sát không người lái trở lại tới thời gian thực điều tra video, Ti Sông có thể thấy rõ ràng, bây giờ Tuyết Mạn Thành đã bị thủ vệ được chật như nêm cối, trên tường thành tràn đầy lít nha lít nhít binh sĩ. Thế nhưng dùng tiểu này thủ thành cách thức đối kháng Thánh Long Thành, căn bản chính là đang chịu chết. Nếu là bắn giúp đầy đủ thông minh, đem tất cả sĩ binh chia thành tốt nhỏ, giấu ở thành thị kiến trúc cùng giữa rừng núi phát động đánh bất ngờ, ngược lại là có khả năng mang đến cho mình một chút phiền toái. Nhưng là bây giờ ạ, đoán chừng một đợt công kích qua đi, Tuyết Mạn Thành tường thành muốn trở thành đỏ như máu. Ngay tại Ti Sông trầm ngâm tự hỏi lúc, phía trước đột nhiên truyền đến một hồi dồn dập tiếng súng, nhường hắn khẽ cho mày. Sao có súng âm thanh, xảy ra cái gì sự tình? Theo Ti Sông hỏi, rất nhanh liền có chiến sĩ hồi báo, nguyên lai trước mặt mở đường bộ đội gặp phải thổ dân tu sĩ phục kích, số lượng ước chừng có trăm người, đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Thổ dân tu sĩ là lai lịch thế nào? Ti Sông lông mày nhíu lại, trầm giọng hỏi. Căn cứ theo trên thi thể thu thập vật phẩm đến xem, những người phục kích này hẳn là nào đó thổ dân thần linh tín đồ, lúc tác chiến biểu hiện mười phần điên cuồng. Ti Sông gật đầu một cái, sắc mặt khôi phục rồi thường ngày lạnh lùng dáng vẻ. Những thứ này thổ dân thần linh tín đồ là Thánh Long Thành hàng đầu để phòng đối tượng, vì cùng những kia thổ dân thế lực so sánh, bọn hắn càng thêm cố chấp khó chơi, ở sau lưng thần linh ủng hộ cổ động dưới, bất luận cái gì điên cuồng sự việc cũng có thể làm ra đây. Vì thu thập thế giới bản nguyên, san giết thổ dân thần linh làm mục tiêu Thánh Long Thành, ngày sau không thể thiếu cùng những thứ này tín đồ liên hệ, hơn nữa là đao đao thấy máu cái chủng loại kia. Đề cao cảnh giác, tăng thêm tốc độ, ta sáng sớm ngày mai muốn đến Tuyết Mạn Thành. Theo Ti Sông mệnh lệnh được đưa ra, tốc độ của quân đội lần nữa thêm nhanh thêm mấy phần, không ngừng hướng về chỗ cần đến tới gần. Chương 1011, Vinh Lâm Thành Hạ. Chương 1011, Vinh Lâm Thành Hạ. Nhặt lên tổ dân thanh niên lúc trước vứt bỏ cái bình, hai tên Thánh Long Thành tu sĩ đưa hắn nhấc lên, trực tiếp quay trở về tới phi hành khí bên trên. Một hồi mạnh mẽ khí lưu phun ra, phi hành khí nhanh chóng bay khỏi địa diện, hướng phía Hạ Vọng thôn phương hướng cấp tốc chạy tới. Này phi hành khí tốc độ cực nhanh, không có qua bao lâu thời gian, nó liền đã đến gần rồi treo lơ lửng giữa trời Thánh Long Thành. Đang đến gần Thánh Long Thành về sau, này phi hành khí tốc độ bắt đầu chậm lại, bay đầu hướng phía một cái to lớn cánh tay treo bay đi. Theo phi hành khí tới gần, này kim trúc cánh tay treo trên chậm rãi xuất hiện một cái lối đi, phi hành khí trực tiếp chui vào trong đó, bỏ neo tại một mảnh rộng rãi trong không gian. Cánh tay treo nội bộ không gian đèn đuốc sáng trưng, đặt nhìn không trẻ mang dường như phi hành khí, thỉnh thoảng còn sẽ có Thánh Long Thành chiến sĩ thân ảnh xuất hiện. Những thứ này tại chiến hạm bên trong lâu thành công tác Thánh Long Thành chiến sĩ, cũng không có mặc chế thức chiến giáp, mà là thân mang thống nhất màu đen chiến đấu phục, có vẻ tinh thần lưu loát. Theo phi hành khí cửa khoang mở ra, một đám Thánh Long Thành chiến sĩ từ bên trong đi ra, trong đó thì bao gồm bắt được thổ dân thanh niên hai tên Thánh Long Thành tu sĩ. Tên kia thổ dân thanh niên, lúc này đang bị một tên Thánh Long Thành tu sĩ nhấc trong tay. Thế nào, tại dị giới thiên không phi hành cảm giác làm sao? Chờ ở bên ngoài Thánh Long Thành chiến sĩ, cùng những kia theo phi hành khí trên đi xuống cư dân Thánh Long Thành lên tiếng chào. Cũng không tệ lắm, đáng tiếc không có tận hứng. Phụ trách làm việc bộ này phi hành khí người điều khiển, là hai tên trẻ tuổi cư dân Thánh Long Thành, nghe được chiến hữu hỏi về sau, cười lấy trả lời một câu. Yên tâm đi, về sau phi hành nhiều cơ hội là, bảo đảm ngươi bay muốn nói. Mọi người lẫn nhau nói chuyện với nhau vài câu về sau, liền riêng phần mình công việc lưu đủ lên. Hai tên Thánh Long Thành tu sĩ nhảy lên một chiếc xe nhỏ, bắt đầu dọc theo cánh tay treo bên trong thông đạo, hướng phía chiến hạm lâu thành vị trí trung tâm bước đi. Nay cùng nhau đi tới, ven đường khắp nơi đều là tràn đầy khoa huyễn khí tức đồ vật, thế nhưng tuyệt đại bộ phận đều là bài trí. Nhờ vào lâu thành thế giới năng lực thần kỳ, Đường Chấn không có hao phí quá nhiều khí lực, liền được một chiếc siêu cấp chiến hạm, đồng thời đối nó tiến hành trên phạm vi lớn cải biến. Nhưng mà vì nguồn năng lượng cùng kỹ thuật thiếu hụt, hắn lấy được kỳ thực bèn bèn là một tòa siêu cấp chiến hạm sắc không, cho tới bây giờ cũng chỉ có thể đủ dùng siêu cấp chiến hạm một ít cơ sở công năng mà thôi. Về phần người thẻ rộp siêu cấp vũ khí, cùng với cung cấp những năng lượng này vũ khí vận hành nguồn năng lượng, lâu thành cũng sẽ không tự động xuất hiện, mà là cần Đường Chấn chính mình đi tìm. Nói cách khác, Đường Chấn mặc dù có một khung siêu cấp chiến hạm, nhưng lại không cách nào phát huy nó thật sự lực lượng, nhiều nhất coi như là một đài phương tiện giao thông, hoặc là ở lại không gian mà thôi. Chẳng qua liền xem như thế, tòa này chiến hạm lâu thành giá trị vẫn như cũ không thể đo lường. Hai tên lái xe nhỏ Thánh Long Thành tu sĩ, tại xuyên qua mấy cái khu vực về sau, cuối cùng đi tới chiến hạm lâu thành khu vực trung tâm. Đem tên kia hôn mê thổ dân thanh niên nhấc lên, hai người hướng phía cách đó không xa một đạo cổng vòm đi đến, rất nhanh liền cùng hai tên thân mặc áo choàng trắng cư dân Thánh Long Thành gặp nhau. "Là cái này các ngươi muốn ra hỏa kia, hiện tại giao cho ngươi." Nói chuyện đồng thời, tên kia Thánh Long Thành tu sĩ đem trong tay thổ dân thanh niên giao cho đối phương, sau đó liền cùng đồng bạn quay người rời đi. Hai tên thoạt nhìn như là nhân viên nghiên cứu khoa học cư dân Thánh Long Thành, ngay lập tức đem thanh niên này dẫn tới trong một cái phòng, đầu tiên là rót vào một loại dược tề, sau đó đem nó lột sạch rửa sạch, đưa vào rồi một gian bày đầy các loại dụng cụ căn phòng. Mấy chục tên đồng dạng ăn mặc cư dân Thánh Long Thành đã sớm chờ ở rồi trong phòng, chính hai mắt sáng lên nhìn hôn mê thổ dân thanh niên. Những thứ này cư dân Thánh Long Thành, đại bộ phận đều là đến từ nguyên thế giới chuyên gia học giả, thậm chí có mấy người hay là cấp cao nhất tồn tại. Bất quá bọn hắn đều bị dị giới mị lực hấp dẫn, chủ động xin biến thành Thánh Long Thành cư dân, sử dụng lâu thành thế giới được trời ưu ái điều kiện, xử lý lấy bọn hắn nóng lòng nhất công việc nghiên cứu. Các loại quái vật, dị giới sinh linh, còn thật nhiều kỳ lạ sinh vật, đều là những cư dân này nghiên cứu đối tượng. Lần này xâm lấn dị thế giới, bọn hắn cũng theo đó mà đến. Lúc trước phụ trách tuần tra máy bay trinh sát không người lái, ngoài ý muốn phát hiện tên này trở về từ cõi chết thổ dân thanh niên, đồng thời mắt thấy hắn tự cứu toàn bộ quá trình. Mà truyền tống về tới hình ảnh, thì tình cờ bị một tên nhân viên nghiên cứu khoa học nhìn thấy, loại đó nhanh chóng chữa trị tổn hại thân thể, đồng thời khôi phục thể năng thủ đoạn, ngay lập tức khiến cho hứng thú của hắn. Đối với thổ dân thanh niên nuốt cái chủng loại kia kỳ lạ chất lỏng, còn có trên người hắn phát sinh quỷ dị biến hóa, Thánh Long Thành những thứ này nhân viên nghiên cứu khoa học rất muốn làm rõ ràng, cho nên mới sẽ ủy thác tu sĩ chiến đội giúp đỡ đem người mang về. Thời gian kế tiếp trong, những thứ này bình thường cũng đang nghiên cứu cự long quái vật nhân viên nghiên cứu khoa học, bắt đầu đem chú ý đặt ở thổ dân thanh niên trên người. Đối mặt một đám nghiên cứu khoa học tiên điên, này thổ dân thanh niên sợ là không cẩn thận, rồi sẽ bị những thứ này nhân viên nghiên cứu khoa học trò chơi hỏng rơi. Tuyết Mạn Thành trước, bây giờ đã triệt để mất đi vết chân. Vì để tránh cho bị sắp phát sinh chiến tranh tác động đến, sinh hoạt tại ngoài thành thổ dân các cư dân đã sớm xa xa trốn trong núi, hoặc là trực tiếp tiến nhập Tuyết Mạn Thành. Đứng sừng sững ở trên đầu thành binh sĩ, chính mắt không chớp chằm chằm vào ngoài thành tiếng động, sợ địch nhân xuất hiện lúc không có trước tiên phát hiện. Nào đó để người cảm thấy khí tức ngột ngạt, vẫn luôn quanh quẩn tại thủ thành trong lòng của binh lính, nhường sắc mặt bọn họ nghiêm túc dị thường. Vừa nghĩ tới sắp cùng thiên ngoại ma tộc vạn người quân đoàn giao chiến, những thứ này Tuyết Mạn Thành binh sĩ cũng cảm giác không hiểu tâm hoảng, vì tại đoạn thời gian trước trong, bọn hắn đã từng gặp qua rồi Thánh Long Thành cường hãn chiến đấu khôi lỗi. Loại đó kinh khủng sát lục tràn diện, lúc đó nghĩ cũng làm người ta cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng là hôm nay bọn hắn phải đối mặt số lượng địch nhân, lại là lúc trước vô số lần. Chẳng qua giờ này khắc này, những thứ này Tuyết Mạn Thành sĩ binh đã không có đường lui, bởi vì bọn họ sau lưng chính là mặt mũi tràn đầy sát khí đốc chiến đội, cảnh giác tìm kiếm lấy có thể xuất hiện đạo binh. Tất nhiên chủ yếu nhất, một chút, là bởi vì tại trong thành phố này mặt, sinh hoạt người nhà của bọn hắn thân bằng, cần bọn hắn liều chết thủ hộ. Trên tường thành một chỗ khu vực, bắn người mặc chiến giáp, khí mắt nhìn mặt trời mới mọc. Hắn ròng rã một đêm cũng ngồi ở chỗ này, đề phòng Thánh Long Thành tập kích, cũng may đêm nay bình an vượt qua, Thánh Long Thành quân đoàn cũng không xuất hiện. Chẳng qua bắn dục không hề có thả lỏng cảnh giác, bởi vì hắn đã nhận được tin tức, Thánh Long Thành quân đoàn đã dưới đây không đến khoảng cách 20 dặm. Đối phương tốc độ tiến lên, xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Tất nhiên bất luận sớm ngày hay là chậm một ngày, đối với bắn dục mà nói cũng không hề khác gì nhau, bởi vì hắn đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Trong lúc vô tình, Thái Dương đã lên tới đỉnh đầu, thông hướng Hà Vọng thôn cái kia trên đường, đột nhiên truyền đến một hồi trầm muộn tiếng oanh minh, dường như là sấm rền giống như không ngừng tiếng vọng tại mọi người bên hai. Nguyên bản yên tĩnh trên tường thành, lập tức đã xảy ra một tia bạo động, tất cả thủ thành sĩ binh cũng mặt lộ vẻ khẩn trương. Bản cơ thể đột nhiên mà lên, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, mắt không chấp nhìn cái tia tan biến tại giữa sơn cốc con đường. Một cỗ mênh mông chiến ý thì ở trên người hắn không ngừng bộc phát ra, lây nhiễm chung quanh thủ thành sĩ binh, nhường sắc mặt bọn họ cũng biến thành trở nên kiên nghị. Bành! Một hồi tiếng động cơ gầm rú triệt để bộc phát, đồng thời từng chiếc tạo hình hung hãn phảng phất quái vật trên xa, trong lúc đó xuất hiện tại Tuyết Mạn Thành trong mắt mọi người. Thiên ngoại ma tộc quân đoàn đến rồi. Chương 1012, chê bữa. Chương 1012, chê bữa. 2024-03-14 tiếng oanh minh bên trong, Thánh Long Thành đại quân cuối cùng đến. Lúc này Tuyết Mạn Thành đầu, tính tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, tầm mắt mọi người cũng nhìn về phía ngoài thành, nhìn kia dần dần hiện lộ ra chân dung quân đoàn Thiên ngoại ma tộc. Long đang của bọn họ run rẩy, chân đang run rẩy, trong mắt lóe lên từng đợt sợ hãi. Nhìn những kia tại trước Tuyết Mạn Thành bên trên bình nguyên tung hoành ngang dọc cương thiết chiến xa, hống chiến thú, còn có trầm mặc như núi hắc giáp chiến sĩ, những thứ này thổ dân cũng có chuẩn bị đại sơn ngăn chặn thân thể cảm giác. Ngay cả hô hấp cũng trở nên không trôi chảy. Chỉ cần nhìn một chút liền biết, đây tuyệt đối là một chi kinh khủng quân đội, kia sát khí ngất trời dường như lệnh phong vân biến sắc. Mắt thấy địch nhân tại trước thành bên trên bình nguyên tạo thành đội trưởng phương, tất cả mọi người hiểu rõ, chiến đấu chẳng mấy chốc sẽ bùng phát. Đối mặt như thế cường hãn đối thủ, bản toàn thân chiến ý sôi trào, đến rồi giờ này khắc này, chỉ có xem ai càng thêm dũng mãnh, càng thêm không muốn sống, ai mới có thể cuối cùng đứng ở thi hải bên trong cười nên thắng lợi. Có này hơn 2 vạn dĩ giật đái lao quân coi giữ tồn tại, thiên ngoại ma tộc đừng hòng trong khoảng thời gian ngắn đạp vào đầu tường, liền xem như may mắn leo lên tường thành, thì nhất định phải thi thể chất thành núi mới có thể. Mang theo một tia tự tin và hào khí, bắn lớn tiếng hạ lệnh. Toàn quân đề phòng, tùy thời chuẩn bị đầu nhập chiến đấu. Theo mệnh lệnh truyền đạt mệnh lệnh, các loại thủ thành vật tư ngay lập tức bị đặt ở có thể đụng tay đến chỗ, phụ trách công kích từ xa cùng áp chế địch nhân cung tiễn thủ, thì tất cả đều mũi tên chép trong tay, tùy thời có thể vì phát sạng. Gỗ lăng tức thì bị ra sức nâng lên, kỹ càng bày ra tại đầu tường, tùy thời có thể vì đẩy xuống. Những kia người mặc chiến giáp tu sĩ thì sắc mặt nghiêm túc nhìn những kia thống nhất mặc màu đen chiến giáp địch nhân, mơ hồ đánh giá ra những thứ này Thánh Long Thành chiến sĩ thực lực về sau, bọn hắn hoảng sợ dị thường, ánh mắt càng là hơn ngưng trọng vô cùng. Nhìn xem này khẩn trương cảnh tượng, dường như máu tanh chiến đấu lập tức liền sẽ bộc phát. Thế nhưng ngay tại Tuyết Mạn Thành quân coi giữ đã làm xong liều đánh một trận tử chiến chuẩn bị lúc, dưới thành Thánh Long Thành quân đoàn nhưng chưa trực tiếp công thành, mà là điều động rồi một cỗ chiến xa tới gần Tuyết Mạn Thành tường. Một tên Thánh Long Thành tu sĩ ngạo nghệ đứng ở đầu xe, dùng xem kỹ ánh mắt đảo qua trên tường thành quân coi giữ, khóe miệng hiện ra một nụ cười khinh bỉ. Tiểu này phòng ngự thủ đoạn, cũng nghĩ chống cự Thánh Long Thành, thực sự là chê cười. Đợi khoảng cách tường thành không đủ một tiếng nơi, chiến xa chậm rãi dừng lại, sau đó chỉ thấy tên này Thánh Long Thành tu sĩ hai chân hư đạp, cơ thể lại trực tiếp bay lên trời. Thấy cảnh này về sau, Tuyết Mạn Thành sĩ binh quá sợ hãi, những kia thủ thành tu sĩ sắc mặt lại âm trầm như nước. Đối phương có thể làm được điểm này, thì chứng minh tu vi đủ để nghiền ép Tuyết Mạn Thành tất cả tu sĩ. Vì đây rõ ràng là siêu việt rồi phổ thông tu sĩ phạm vi, bước vào một tầng khắc cường đại tồn tại. Muốn vượt qua đạo này tu vi gông cùng xiềng xích, khó như lên trời, không có lâu thành tiểu này địch tiên hoặc tồn tại thổ dân tu sĩ, có rất ít người có thể đạt tới này cấp độ. Cao thủ như vậy, trên đại lục tạm gì ẻn chỉ đếm được trên đầu ngón tay, với lại nhiều chỗ tại ẩn cư trạng thái. Có chút thổ dân tu sĩ, thậm chí đem bên trong một ít tu vi cao thâm thổ dân lãnh chúa tu sĩ, tôn xưng là thánh. Nhìn tiêu ngạo nễ treo lơ lửng giữa trời Thánh Long Thành tu sĩ, rất nhiều tu sĩ trong mắt tràn đầy vẻ kiêng rẻ, âm thầm suy đoán thiên ngoại ma tộc bên trong cao thủ như vậy có bao nhiêu. Nếu là có 10 cái 8 cái lời nói, này thủ thành chiến đấu cũng không có bao lớn ý nghĩa, vì chỉ bằng vào những lãnh chúa này cao thủ có thể đem cửa thành phá bỡ. Ngay tại những này thổ dân âm thầm suy đoán Thánh Long Thành cấp cao chiến lực lúc, tên kia Thánh Long Thành lãnh chúa thì chậm rãi mở miệng. Ta là Thánh Long Thành quân đoàn thứ nhất quân lãnh chúa tu sĩ, đại biểu chúng ta Ti Sông tướng quân, chuyển cáo bản dục lãnh chúa một câu. Thánh Long Thành thực lực tin tưởng ngươi so với ai khác đều tin tưởng, cho nên tốt nhất đừng lại làm vô vị dãy rủa, ngoan ngoãn mang theo thủ hạ sĩ binh đầu hàng, để tránh làm hại bọn hắn không công bị mất mạng. Ta Thánh Long Thành cũng được, bảo đảm sẽ không truy cứu trả thù các ngươi, là đi hay ở cũng tùy các ngươi lựa chọn. Nói đến đây, tên kia Thánh Long Thành lãnh chúa nhìn trên tường thành nét mặt phức tạp thổ dân sĩ binh, dùng lạnh băng giọng nói, có thể nếu như các ngươi chấp mê bất ngộ, dự định ngạnh kháng rốt cục lời nói, như vậy đừng trách ta Thánh Long Thành hạ thủ vô tình. Bản lãnh chúa, hiện tại mời nói cho ta biết đáp án. Trên tường thành bị thổ dân tu sĩ hộ vệ lên bản, nghe vậy cười lạnh một tiếng, dùng dứt khoát giọng nói, các ngươi những thứ này tiên ngoại ma tộc nghe, tuyết này khắp thành là ta nhà của bản vườn, cũng là tất cả Tuyết Mạn Thành tướng sĩ thề sống chết bảo vệ chỗ, các ngươi muốn cưỡng chiếm nơi này, nhất định phải theo thi thể của chúng ta trên bước qua đi. Ít nói lời vô ích, trực tiếp quyết nhất tử chiến đi. Không muốn đem Tuyết Mạn Thành chắp tay nhường cho người bản, lại có viện binh là cậy vào, đương nhiên sẽ không lựa chọn vào lúc này đầu hàng. Ta Tuyết Mạn Thành, không có một cái nào thứ hèn nhát, tuyệt đối sẽ không túi đầu trước ma tộc. Bản vừa dứt lời, lập tức có hộ vệ bên cạnh lớn tiếng cổ động nói, thủ hộ Tuyết Mạn Thành, cùng thiên ngoại ma tộc quyết nhất tử chiến. Bên cạnh Tuyết Mạn Thành sĩ binh ngay vậy, sôi nổi phụ họa, rung trời tiếng giống vang lên, trở nên ngày càng chỉnh tề. Tại chỉnh tề hùng tráng trong tiếng hô, thủ thành sĩ binh trong mắt sợ hãi dần dần biến mất, đồng thời bị một loại kiên nghị cùng quyết tử tâm ý thay thế. Cùng thiên ngoại ma tộc quyết nhất tử chiến, quyết nhất tử chiến, quyết nhất tử chiến. Người đều trùng a du tính, lúc này theo cả ngày tiếng hò hét, những kia nguyên bản có chút do dự thủ thành sĩ binh cũng nhận rồi lây nhiễm, sinh ra liều đánh một trận tử chiến suy nghĩ. Nhìn chiến ý được thành công nhóm lửa Tuyết Mạn Thành quân coi giữ, bạn cười đáp ý, lạnh lùng nhìn tên kia Thánh Long Thành lãnh chúa. Kết quả đối phương khinh thường một tiếng, quay người trở về Thánh Long Thành trận doanh. Nên làm mặt mũi công tác đều đã làm đủ, người Tuyết Mạn Thành chính mình muốn chết, vậy liền đừng trách chúng ta hạ ngoan thủ. Theo tên kia Thánh Long Thành lãnh chúa quay người, tất cả mọi người hiểu rõ, chiến đấu lập tức liền sẽ bắt đầu, tâm tình cũng bắt đầu trở nên khẩn trương lên. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào Thánh Long Thành trận doanh, chờ đợi công thành địch nhân xuất hiện tới gần, sau đó bọn hắn liền sẽ dùng vũ khí trong tay, đem những thứ này dám can đảm mạo phạm Tuyết Mạn Thành tiên ngoại ma tộc giết chết. Thế nhưng tại Tuyết Mạn Thành sĩ binh ánh mắt mong chờ bên trong, cũng không có binh lính công thành xuất hiện, mà là từ đối phương trong trận doanh chậm rãi mở ra rồi mười mấy chiếc tạo hình hung hãn kim trúc chiến xa, đem đầu tường nhắm ngay bàn dục chỗ dừng lại kia đoạn tường thành. Sau đó chỉ thấy những kia Thánh Long Thành sĩ binh mang trên mặt vẻ trào phúng, đồng thời nhấn rồi trên chiến xa cái nút, phanh phanh phanh, liên tiếp trầm đục phát ra. Sau đó chỉ thấy từng viên một đạn pháo theo những kia trên chiến xa họng pháo bên trong bắn ra, hướng phía Tuyết Mạn Thành đầu phủ tới. Nhìn những kia đối diện bay tới, phía sau kéo lấy nhàn nhạt khói xanh vật thể, Tuyết Mạn Thành quân coi giữ sinh lòng hoài nghi, lẽ nào đây là nào đó máy ném đá? Có thể nếu là muốn dựa vào kiểu này vũ khí đơn giản tiến hành công thành, khó tránh khỏi có chút quá xem thường Tuyết Mạn Thành rồi. Rốt cuộc đây chính là dùng cự thạch xây trúc cao lớn tường thành a, mười mấy viên quả cầu kim loại năng lực có làm được cái gì? Hoặc nói, đó cũng không phải máy ném đá, mà là nào đó thiên ngoại ma tộc đặc thù vũ khí. Nghĩ tới chỗ này, tất cả mọi người trong lòng đột nhiên run lên, bắn càng là hơn gào thét lớn tránh né. Thế nhưng kia mười mấy quả vật thể, trong chớp mắt liền đã rơi xuống trên đầu thành. Vâng. Trong lúc đó liên tiếp bạo hưởng phát ra, những kia vật thể trong nháy mắt nổ tung thành vô số mảnh vỡ, vô số thật nhỏ bi thép hướng phía bốn phía nổ bắn ra mà ra. Tiêu thảm liên miên âm thanh đồng thời phát ra, nguyên bản nhân viên dày đặc Tuyết Mạn Thành đầu tượng, ngay lập tức vì những thứ này tạc đạn làm trung tâm, đồng loạt ngã xuống vô số thân ảnh. Những kia bị công kích liên lụy Tuyết Mạn Thành quân coi giữ, toàn thân đều là lít nha lít nhít huyết động, nhìn lên tới nhìn thấy mà giật mình. Vẹn vẹn một đợt công kích, Tuyết Mạn Thành trên tường liền tiếng kêu rên một mảnh, từng mảnh nhỏ khu vực bị triệt để trống không. thấy cảnh này bạn lập tức trong lòng cuồng loạn không chỉ. Cảm tạ, Lý Phi Ma Mát Hi Mẫu khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ.